Vừa rồi cùng Đỗ Vũ mắng nhau người thanh niên kia đứng ở bên cạnh, hắn không có nghe được Bính Tử cùng Tần Vĩ nói thì thầm, gặp Bính Tử một mặt kinh hoàng bộ dáng, không khỏi có chút khinh thường. Bính Tử, chúng ta nhiều người như vậy, sẽ còn sợ một mình hắn hay sao? Thanh niên liếc Đỗ Vũ một chút, nói, loại người này, đừng để ý tới hắn là thân phận gì, đi lên một lần đem hắn thu thập phục tùng, về sau hắn liền trung thực. Chúng ta muốn là như thế này đi, về sau còn thế nào đi ra lan lộn. Bính Tử nhíu mày, liếc thanh niên này một chút. Hắn nhìn ra được, thanh niên này không phục lắm, hơn nữa, đối với hắn cũng sẽ không tôn kính, trực tiếp xưng hô hắn là Bính Tử, nói rõ cũng không được để hắn vào trong mắt. Loại người này, Bính Tử đương nhiên cũng sẽ không khách khí với hắn. Ngươi có bản lĩnh, chính ngươi đi lên đánh A. Bính Tử bĩu môi nói, nếu là không bản sự, liền cùng đi với chúng ta, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Thao, đánh loại phế vật này, lao tử một người đều đủ, còn cần đến các ngươi. Thanh niên lập tức phát cáo khí, trợn mắt nói, các ngươi cho ta xem lấy, nhìn lao tử làm sao trừng trị hắn. Thanh niên vừa nói, đi đến xe gắn máy bên cạnh, thuận thế từ phía trên rút một cái ống thép đi xuống, trực tiếp hướng phía Đỗ Vũ đi qua. Thanh niên vung vẩy lên trong tay ống thép, cười lạnh chỉ Đỗ Vũ, tiểu tử, con mẹ nó ngươi rất đau đầu a, tới tới tới, lao tử cùng ngươi so tay một chút, nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản sự. Đỗ Vũ tiểu thúy nhìn thấy tràng diện này, có chút bối rối. Vội vàng từ trong tiệm cơm đi ra, ngăn ở Đỗ Vũ phía trước, vội la lên, có mà nói hảo hảo nói, ngươi cầm vũ khí làm gì? Xú nương môn, cút sang một bên cho ta. Thanh niên buột miệng mắng một câu, chỉ Đỗ Vũ cả giận nói, tiểu tạp chủng, tới tới tới, đứng trước mặt ta, đem ngươi mới vừa nói qua nói lặp lại lần nữa. Ăn xịt bạo cúc, lao tử ngược lại muốn xem, đến cùng ai ăn xịt bạo cúc là tuổi mụ. Đỗ Vũ cười, hắn đem tiểu thúy kéo ra phía sau, chậm rãi đi đến thanh niên trước mặt. Trên dưới dò xét thanh niên một phen, nói, không có ý tứ, ta không có châm đối với bất kỳ người nào ý tứ. Ta nói là, loại người như ngươi, chính là tuổi mụ. Ta thao ngươi mẹ, lao tử giết chết ngươi. Thanh niên chửi ầm lên, nâng tay lên bên trong ống thép liền hướng Đỗ Vũ đập tới. Chương 134, lao tử không phát huy, coi ta là con mèo bệnh. Nhìn thấy thanh niên dùng ống thép đập Đỗ Vũ, bốn phía mọi người đều là một tiếng kinh hô. Ống thép cái đồ chơi này lực sát thương cũng không nhỏ. Lần này nếu là đập chúng, Đỗ Vũ đầu này trên ít nhất phải phá cái nhân khẩu a. Tiểu Thúy đứng ở phía sau, cũng không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Nhưng là, nàng cũng chỉ có thể nhìn xa xa mà thôi, căn bản cải biến không được cái gì. Nơi xa, Tần Vĩ Bính Tử Hoa Ca mấy người, cũng đều là một mặt kích động nhìn lấy hiện trường, đều hy vọng thanh niên này có thể một ống thép đem Đỗ Vũ quật ngã. Có thể trên thực tế, tình huống nhưng còn xa xuất chúng người đoán trước. Tại thanh niên ống thép còn không hạ xuống thời điểm, Đỗ Vũ đã trải qua bắt lại hắn tay cổ tay, thuận tay uốn éo, thanh niên này cổ tay lập tức bị xoay đến gân cốt, chụp trong tay ống thép trực tiếp rơi trên mặt đất không nói, thanh niên mình cũng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, giống như rất là đau đớn dường như. Án xịt. Thanh niên bị đau, giống như phát cuồng bình thường, từ bên hông rút ra một cây chùy thủ, thuận thế liền hướng Đỗ Vũ bên hông đã đâm đi. Nhìn thấy chùy thủ này, Đỗ Vũ hai mắt lập tức phát lạnh. Hắn mới vừa rồi không có ra tay độc ác. Bởi vì đây chỉ là phổ thông đánh nhau mà thôi. Thế nhưng là, thanh niên này lấy chủy thủ ra, tình huống cũng không giống nhau, thanh niên này nói rõ chính là muốn tính mạng hắn a. Đỗ Vũ một tay đưa ra, bắt thanh niên lại cái này cổ tay, đem trong tay hắn chủy thủ cũng đoạt lại. Thanh niên hai vũ khí đều bị Đỗ Vũ cướp đi, lại bị Đỗ Vũ đánh cho cổ tay đau đớn, chỉ tức giận đến toàn thân phát run, giận dữ hét, ăn xịt bạo cúc, có loại thả lao tử, cùng lao tử hảo hảo đánh một trận. Tốt. Đỗ Vũ quát một tiếng, hai tay cùng lúc buông ra, buông tha thanh niên này. Thanh niên lui lại mấy bước, xoa xoa xoay gân cổ tay, sắc mặt biến đến càng là dữ tợn. Hắn đột nhiên quay người, chạy đến sau xe gắn máy mặt, từ phía sau trong túi rút một thanh khảm đao đi ra, chỉ Đỗ Vũ liền buột miệng mắng, thao, lão tử chém chết ngươi. Nhìn thấy thanh niên lấy ra vũ khí, Đỗ Vũ sắc mặt càng lạnh. Tần Vĩ bọn hắn đánh nhau, tối đa cũng chính là dùng nắm đấm, thanh niên này, trên người vũ khí chuẩn bị ngược lại là rất cùng, người như vậy sớm muộn phải xảy ra chuyện a. Bên cạnh vây xem người cũng bắt đầu kinh hoàng, dù sao, lớn như vậy khảm đao, nhìn lấy cũng dọa người a, nhất là Tiểu Thúy, nàng đứng ở phía sau, vội la lên, Đỗ Vũ, chạy mau, chớ cùng hắn đánh. Chạy. Con mẹ nó ngươi dám chạy, lao tử liền đem tiệm này đập. Thanh niên chửi ầm lên, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, khí thế hung hăng phóng tới Đỗ Vũ, chộp một đao liền hướng Đỗ Vũ chém đi xuống. Bốn phía đám người kinh hô, dạng này trang diện. Mặc dù để Tần Vĩ mấy người cũng là trợn mắt hốt mồm, cảm thấy thanh niên này xuất thủ có chút quá mức. Về phần đằng sau Tiểu Thúy, đều doa ngộng, miệng há lớn hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Ở nơi này một đao nhanh bổ tới Đỗ Vũ trên người thời điểm, Đỗ Vũ đột nhiên nhấc chân, vừa vặn đá vào thanh niên trên ngực. Thanh niên bị Đỗ Vũ một cước đạp trúng, lập tức bay rớt ra ngoài xa 7, 8 mét. Một cước này, Đỗ Vũ dùng 8 thành lực lượng, chủ yếu là hận thanh niên này xuất thủ quá ác. Ông thép chủy thủ khảm đao, đây hoàn toàn là muốn tính mạng người a, đối với cái này loại người, Đỗ Vũ đương nhiên sẽ không khách khí với hắn. Thanh niên bị đạp bay ra ngoài, mọi người nhất thời lại là một tràng thốt lên. Nơi xa, Tần Vĩ cùng Hoa Ca đều trừng to mắt, cho tới giờ khắc này bọn hắn mới hiểu được, nguyên trước khi đến Đỗ Vũ hướng bọn họ xuất thủ thời điểm, là thủ hạ Lưu Tình a. Thế nào? Bính Tử giật nhẹ Tần Vĩ quần áo, thấp giọng nói, ta nói qua, cái này sát thần, tốt nhất đừng trêu chọc hắn a. Tần Vĩ miệng hà lớn, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Giờ phút này, hắn cũng thực hối hận bản thân làm sao lại trêu chọc tới một cái như vậy sát thần, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Thanh niên té ngã trên đất, dãy rủa một chút nghĩ đứng lên. Nhưng là, mới vừa dùng lực, ngực liền đau đớn một hồi, đau đến thanh niên ngã nhào xuống đất, căn bản liền dãy rủa đều dãy rủa không được. Thanh niên giận dữ, nằm dạp trên mặt đất trừng mắt Đỗ Vũ giận dữ hét, an xin, con mẹ nó ngươi dám đánh lao tử. Lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đỗ Vũ chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm thanh niên nhìn một hồi, đột nhiên nhấc chân liền dẫm ở thanh niên trên cổ tay. Chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, thanh niên tay này xương lập tức bị Đỗ Vũ đập gãy. A! Thanh niên lần nữa một tiếng hét thảm, chỉ Đỗ Vũ mắng, con mẹ nó ngươi lại cử động lão tử một chút thử xem. Đỗ Vũ không có khách khí, lại một chân đạp tại hắn một bên khác trên cổ tay, đồng dạng kết quả. Lần này, thanh niên không còn dám ồn ào. Hắn nằm dạp trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển, y lì ảnh nguyên hung tợn nhìn lấy Đỗ Vũ. Đương nhiên, hắn một câu lời cũng không dám nói, kỳ thật trong lòng của hắn đã bắt đầu sợ hãi. Mà Đỗ Vũ, cũng không có khách khí với hắn, chậm rãi đi đến hắn hai cái đùi bên cạnh, đột nhiên nhấc chân dâm ở hắn trên đầu gối. A! Thanh niên kêu thảm rung trời, hiện tại hắn hai cái cánh tay cùng một cái chân xương cốt đều đoạn, loại này đau đớn, đơn giản muốn mạng a. Lúc này, Đỗ Vũ mới chậm rãi xoay người ngồi xuống. Nhìn lấy thanh niên, chậm rãi nói, thế nào, hiện tại có còn muốn hay không tới tìm ta báo thủ? Thanh niên toàn thân run rẩy, nhìn lấy Đỗ Vũ, lại là liền một câu lời cũng không dám nói. Mới vừa rồi bị Đỗ Vũ gạt ngã, hắn chỉ là phẫn hận. Nhưng là bây giờ, hắn đã bị đánh cho triệt để không còn cách nào khác. Bởi vì cái gọi là người sợ ác nhân, chính là đạo lý này. Nếu như Đỗ Vũ chỉ là đem hắn đánh ngã, vậy hắn sẽ chỉ ghi hận ở trong lòng. Thế nhưng là... Nếu như Đỗ Vũ đem hắn tay chân đều cắt ngang, vậy hắn đối Đỗ Vũ sẽ chỉ e ngại. Không cần sợ hãi, trong lòng nghĩ sao nói vậy? Đỗ Vũ chậm rãi nói, dù sao, ngươi cái này còn lại một cái chân, cũng không giữ được. A! Thanh niên kinh hô một tiếng, nếu như Đỗ Vũ muốn đem hắn còn lại cái chân kia cũng cắt ngang, vậy hắn coi như thật là tứ chi đều gãy a. Đùa giỡn với ngươi, không cần sợ hãi. Đỗ Vũ cười nói, ta cũng không phải như vậy ý chí sắt đá người, tứ chi đều cho ngươi cắt ngang. Vậy ngươi chẳng phải là đến trên giường ăn uống ngủ nghỉ. Lưu ngươi một cái chân, ngươi còn có thể bản thân nhảy lấy đi phòng vệ sinh. Thanh niên sắc mặt trắng bạch, nhìn lấy Đỗ Vũ, trong lòng mặc dù phẫn hận, lại là một câu lời cũng không dám nói. Ngươi cũng không cần sợ hãi, ta chắc chắn sẽ không giết ngươi, ta chỉ là ở chỗ này hỏi một chút tình huống cụ thể. Đỗ Vũ nói, ngươi nếu muốn tìm ta báo thủ, không có vấn đề, ta tùy thời chờ ngươi qua đây. Bất quá, ta đã nói với ngươi một câu, tìm ta báo thủ, có thể. Nhưng là, không cho phép liên lụy đến tiểu thúy tỷ, không cho phép liên lụy đến tiểu thúy tỷ tiệm cơm. Ngươi nghĩ tìm ta tùy thời chờ ngươi. Nhưng là, nếu như ngươi tìm sai đối tượng, vậy lần sau, ta nhường ngươi liền toilet đều đi không được. Đỗ Vũ nói xong, trực tiếp đứng người lên, quay đầu quét ngang nơi xa mấy cái khác trợn mắt hốc mồm thanh niên, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại, các ngươi còn có vấn đề gì không? Mấy người thanh niên cơ hồ là đồng thời túi lầu xuống, thay đổi xe gắn máy. Vội vàng ly khai cái này một mảnh phạm vi, liền cái giấm cũng không dám thả một cái, nhao nhao chạy trối chết. Chương 135, sinh ý thịnh vượng. Mấy người thanh niên tất cả đều chạy, hiện trường chỉ còn lại Tần Vĩ cùng hắn bên này hai cái tiểu đệ, còn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Đỗ Vũ. Vừa mới nhìn thấy Đỗ Vũ xuất thủ đoạn người thanh niên kia hai cái cánh tay một cái chân, bọn hắn mới hiểu được, hôm qua Đỗ Vũ ra tay với bọn họ đã là thủ hạ Lưu Tình. Mà lúc này, Tần Vĩ bọn hắn cũng thật không dám lại có nửa điểm không phục. Đỗ Vũ quay đầu nhìn Tần Vĩ lập tức run một cái, sắc mặt cũng dọa đến cực kỳ nhợt nhạt, chỉ sợ Đỗ Vũ đem hắn tay chân cũng đều cắt ngang. Bất quá, Đỗ Vũ cũng không có hướng Tần Vĩ xuất thủ. Hắn chậm rãi đi đến Tần Vĩ trước mặt, giúp Tần Vĩ suy ngẫm cổ áo, chậm rãi nói, Vĩ ca, hôm nay còn đánh không được. Không được. Không được. Không được đánh Tần Vĩ thanh âm đều đang run rẩy, nói đùa cái gì, đối mặt dạng này sát thần, hắn nơi nào còn dám lại đánh a? Không được đánh, vậy ta liền đi về trước hỗ trợ a. Đỗ Vũ cười cười, chậm rãi vô vô Tần Vĩ bả vai, nói, lần sau còn muốn nói chuyện, nhớ kỹ tìm thêm mấy người. Tìm như thế mấy cái tuổi mục tới, ta đánh cho chưa đủ nghiền, mặt ngươi trên cũng không ánh sáng, ngươi nói có đúng hay không? Tần Vĩ nuốt nước miếng, một câu lời cũng không dám nói. Nhìn lấy Đỗ Vũ tiến tiểu thúy tiệm cơm, lúc này mới hôi lưu lưu mang theo tiểu đệ hồi bản thân tiệm cơm. Một bên khác, quần chúng mây xem, giờ phút này cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Đám người trên mặt cũng đồng dạng đều là rung động, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy, đám người đối Đỗ Vũ không khỏi càng là bội phục, nhao nhao nghị luận cái này Đỗ Vũ đến cùng là thân phận gì đây. Hoa Ca ngồi ở cửa tiệm cơm, giờ phút này sắc mặt cũng biến thành tái nhợt, hắn so Tần Vĩ còn muốn phẫn nộ. Hắn nguyên vốn muốn mượn cơ hội lần này, để Tần Vĩ đem Đỗ Vũ thu thập, chính hắn cũng thuận tiện xả giận. Không nghĩ tới, vậy mà lại là một kết cục như vậy, hắn kịch hay gì cũng không thấy. Cái này khiến hắn trong lòng cũng là nổi nóng đến cực điểm. Bất quá, nổi nóng về nổi nóng, vừa mới nhìn thấy Đỗ Vũ xuất thủ về sau, hắn liền biết nói, người này, tuyệt đối không phải hắn đủ khả năng trêu chọc. Hít sâu một hơi, Hoa Ca cũng mang theo thủ hạ hồi bản thân tiệm cơm. Mới vừa đi tới cơm cửa tiệm, một tiểu đệ liền chỉ Tần Vĩ tiệm cơm nói, Hoa Ca ngươi xem, Tần Vĩ đem cửa đóng. Hoa Ca quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Vĩ đã đem tiệm cơm cánh cửa triệt để đóng lại. Hoa Ca không khỏi nhíu mày. Bên cạnh một tiểu đệ cười nhạo nói, cái này giữa trưa đang muốn đến khách nhân đây, bọn hắn lúc này đem cửa đóng, cái này không cho phép chuẩn bị làm ăn sao. Hoa Ca thấp hừ một tiếng, hừ, bị người đánh thành cái dạng này, bọn hắn còn có mặt mũi làm ăn sao. Tần Vĩ cái này muốn không mở cửa, về sau chúng ta sinh ý thì càng tốt. Tiểu đệ hưng phấn nói, tiểu thúy tiệm cơm này, chỗ nào cạnh tranh được chúng ta a? Hoa Ca mới vừa muốn nói chuyện, lúc này, cơm cửa tiệm bên kia, xa xa đi tới 7-8 người. Hoa Ca nhận ra mấy người này, là cửa thôn người một nhà, nghe nói là có chiến hữu tới, xem ra buổi trưa hôm nay là chuẩn bị đi ra tiệm ăn. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian tiếp khách đi. Hoa Ca khoát khoát tay, cười ha hả nên đón, cách thật xa liền hô, ôi, lão ngũ tới. Giữa trưa ăn chút gì, trong tiệm có phòng, ta đã sắp xếp người giúp các ngươi thu thập. Hoa Ca, đừng khách khí. Gọi là lão ngũ khoát khoát tay, cười xấu hổ nói, chúng ta tại tiểu thúy bên này đặt trước tốt. A. Hoa Ca ngẩn người một chút, ngây người thời điểm, kia lão ngũ đã trải qua mang theo mấy người tiến tiểu thúy tiệm cơm. Tiểu thúy chính ở cửa tiệm cơm ngồi xuống đây, nàng tiệm cơm này, to lớn nhất khách nhân, chính là trước đó tam gia đám người này. Tam gia đám người này sau khi đi, cái này giữa trưa cơ bản cũng không có làm ăn gì. Chứ cửu thúc ngẫu nhiên mang theo kiến trúc đội người tới ăn cơm rau dưa cái gì, cơ bản nàng đều có thể nhàn rỗi, buổi trưa hôm nay chính là so sánh nhàn đây. Lão ngũ mấy người tiến tiệm cơm. Để tiểu thúy không khỏi sững sờ, còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra đây, lão ngũ cũng đã cười nói, tiểu thúy, giữa trưa có cái gì đồ ăn, cho ta hảo hảo làm một bàn. Mấy vị này, đều là ta đã nhiều năm chưa thấy qua chiến hữu cũ, ngươi nói cái gì đến cho ta làm rất tốt ta. Tiểu thúy có chút ngộng, tại nàng tiếp cái này tiệm cơm về sau, trừ tam gia đám người này bên ngoài, nàng cơ bản chưa làm qua làm ăn lớn như vậy. Hiện tại đây là có chuyện gì? Lão ngũ vậy mà không đi bên cạnh cái kia sửa sang tốt hơn tiệm cơm, phản mà đến phía bên mình. Đỗ Vũ đứng ở bên cạnh đây, gặp tiểu thúy ngây người không nói lời nào, vội vàng cười nói, ngũ ca, ngươi yên tâm đi. Tiểu thúy tỉ tay nghề, ngươi còn không tin được sao. Giữa trưa một trận này, tuyệt đối để cho các ngươi ăn được. Đỗ Vũ vừa nói, lặng lẽ lôi kéo tiểu thúy đi phòng bếp bên kia. Bên ngoài Hoa Ca mấy người mặc dù đứng không phải quá gần, nhưng cũng có thể nghe được trong phòng đối thoại. Hoa Ca một tiểu đệ bực tức nói, mẹ, cái này lão ngũ cũng thật có thể nói láo, hắn đây mẹ gọi sớm đặt trước tốt. Ta xem cái này tiểu quả phụ căn bản đều không biết bọn hắn muốn tới dùng cơm sự tình a. Cái này lão ngũ, nói rõ chính là lừa gạt chúng ta. An xịt bạo cúc, tên vương bắt đàn này, nhất định là nhìn cái này họ Đỗ có thể đánh, muốn đi qua vướt mông ngựa. Khác một tiểu đệ cũng giận dữ ồn ào. Im miệng. Hoa Ca chừng hai người bọn họ một chút, sắc mặt tái nhợt, cắn răng thấp giọng nói, về trước đi. Hoa Ca mang theo hai người thủ hạ hồi bản thân tiệm cơm, vừa mới vào nhà không bao lâu, liền lại nhìn thấy hai nhóm người tiến tiểu thúy tiệm cơm. Mặc dù cái này hai nhóm người đều không phải là cái gì quá làm ăn lớn, bất quá, cái này đã cho thấy một loại tín hiệu. Đỗ Vũ lần này, không chỉ có cho mình lập uy, cũng cho tiểu thúy tiệm cơm lập uy. Những người này nơi đó là đi tiểu thúy tiệm cơm, căn bản chính là chạy Đỗ Vũ mà đến A. Đương nhiên, tiểu thúy căn bản nghĩ mãi mà không rõ những cái này. giữa trưa đột nhiên đến nhiều khách như vậy, nàng còn có chút đáp ứng không xuể đây. Còn tốt Đỗ Vũ so sánh tỉnh táo, vội vàng đem trước đó hắn mua khối thịt kia lấy ra. Béo gầy trộn lẫn, hâm lại thịt kho tàu, chuẩn bị một đống lớn thịt thái. Lại về phía sau làm một chút mới mẻ rau quả, xứng 7-8 dạng đồ ăn. Về sau, lại đem trước đó mua cho Tam gia bọn hắn dê bỏ cá loại hình lấy ra, làm mười mấy món thức ăn bưng lên bàn. Mặc dù làm đồ ăn tốc độ hơi chậm một chút, nhưng phân lượng 10 phần, hơn nữa, tiểu thúy tay nghề đó là coi như không tệ. Dù sao, bữa cơm này để lão ngũ những chiến hữu kia là ăn chật chật tán thưởng, cũng làm cho lão ngũ cảm giác lần có mặt mũi. Bên này mới vừa cho lão ngũ bọn hắn chuẩn bị kỹ càng một bàn đồ ăn, bên kia liền lại tới không ít khách nhân. Buổi trưa hôm nay, Tần Vĩ tiệm cơm không có mở cánh cửa, Hoa Ca bên kia cũng không sinh ý. Nói cách khác, bình thường ba cái cửa hàng sinh ý, toàn bộ tập trung đến tiểu thúy cái này một cái tiệm cơm, kết quả có thể nghĩ. Tiểu thúy vẫn bận đến nhanh hai điểm, mới đem những khách nhân này nhóm đều đưa tiễn, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, nhưng trên mặt tiếu dung nhưng lại chưa bao giờ gián đoạn qua. Dù sao, làm ăn như vậy, chính là tiểu thúy nằm mộng cũng nhớ có sinh ý tràng diện A. Chương 136, đói bụng biểu muội. Giữa trưa một cái thời gian đoạn, chính là khách người nhiều nhất thời điểm. Giữa trưa bữa cơm này thời gian, tiểu thúy liền lừa gần 200 khối tiền. Mặc dù một trận này bận rộn thời gian rất dài, hơn nữa cũng rất mệt mỏi, kiếm tiền cũng kém xa Tam gia đám người này một bữa cơm kiếm được nhiều. Nhưng là, lừa dạng này tiền, tiểu thúy ngược lại càng thêm hài lòng. Bởi vì, làm ăn như vậy, mới là lâu dài sinh ý, dù sao Tam gia cái loại người này cũng không nhiều gặp a, không có khả năng dựa vào như thế sinh ý đến bền bỉ. Bên cạnh Hoa Ca vừa chúng buổi trưa đều ở ăn không ngồi chờ, ngồi ở cửa tiệm, nhìn lấy tiểu thúy cái này trong tiệm cơm người đến người đi, Hoa Ca chỉ tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại không có một điểm biện pháp nào. Khách nhân không nguyện ý tiến hắn tiệm cơm, hắn cũng không khả năng đi đem khách nhân đều kéo qua. Làm xong giữa trưa chuyến này, Đỗ Vũ cũng mệt mỏi đến không nhẹ. Đem khách nhân đưa tiễn, hắn liền cầm lấy trên bàn bát trà, hung hăng uống một tách trà lớn. Muốn ăn cơm, uống nhiều như vậy trà làm gì? Tiểu Thúy cười ha hả từ phòng bếp đi ra, trong tay còn bưng hai mâm đồ ăn. Đỗ Vũ hơi kinh ngạc, ngạc nhiên nói, Tiểu Thúy tỷ, khách nhân đều đi, làm sao còn có đồ ăn? Có phải hay không là cái nào cái bàn đồ ăn quên trên? Thức ăn này là hai ta ăn. Tiểu Thúy đem hai mâm đồ ăn để lên bàn, nói, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên đi phòng bếp hỗ trợ xối cơm a. Ai? Đỗ Vũ vội vàng chạy vào phòng bếp, Tiểu Thúy kỳ thật đã đem cơm chứa tốt, hắn bưng cơm đi đến bên cạnh bàn, cười nói, Tiểu Thúy tỷ, hai ta ăn cơm nói, tùy tiện làm ít đồ liền có thể, không cần thiết làm nhiều món ăn như thế. Ngươi cái này nói kêu cái gì nói thật giống như Tiểu Thúy tỷ ngược đãi ngươi dường như. Tiểu Thúy trắng Đỗ Vũ một chút, nói, ngươi cái này bận bịu một ngày, cũng không thể mỗi ngày ăn rau xanh mì sợi a được, chớ nói nhảm, trước tới dùng cơm. Đỗ Vũ cười hắc hắc cười, cầm đũa lên đang muốn đi bên cạnh bàn ngồi xuống. Lúc này, cơm cửa tiệm đột nhiên truyền tới một rụt rè thanh âm, xin hỏi, Đỗ. Đỗ Vũ ở chỗ này sao? Đỗ Vũ cùng Tiểu Thúy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cơm cửa hàng đứng ở cửa một cái vóc người đơn bạc gầy yếu tiểu nữ hài. Trên người cô bé quần áo rách tung tóe, sắc mặt vàng ố, thoạt nhìn giống như là trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ kết quả. Tiểu nữ hài này không phải người xa lạ, chính là Đỗ Vũ biểu muội Chu Yến Nhi. Yến Nhi? Đỗ Vũ kinh ngạc, vội vàng đứng người lên nên đón, ngạc nhiên nói, làm sao ngươi tới? Nhìn thấy Đỗ Vũ, Chu Yến Nhi cũng là vui mừng quá đỗi, vội vàng đi đến Đỗ Vũ bên người, nắm lấy Đỗ Vũ quần áo, thấp giọng nói, ca ca, ngươi thật sự ở nơi này à? Tới tới tới, mau vào ngồi xuống. Đỗ Vũ đem Chu Yến Nhi đưa đến trong tiệm cơm ngồi xuống, nhìn lấy Chu Yến Nhi cái kia gầy yếu khuôn mặt nhỏ, trong lòng không khỏi thương tiếc. Đỗ Vũ nhẹ giọng hỏi, ngươi tại sao tới đây? Ăn cơm chưa? Ăn. Ăn một chút. Chu Yến Nhi nhìn lấy thức ăn trên bàn, nhịn không được nuốt nước miếng, rõ ràng rất là cực kỳ hâm mộ. Đỗ Vũ ngạc nhiên nói, ăn chính là ăn, không ăn chính là không ăn, cái gì gọi là ăn một chút? Vương thúc bọn hắn giữa chưa có việc, đi trong thôn, mẹ cũng đi theo. Chính ta ở nhà, đem buổi sáng còn lại nửa cái bánh bao ăn. Chu Yến Nhi cúi đầu xuống, màn thầu quá ít, chưa ăn no, cho nên mới là ăn một chút. Nghe nói như thế, Đỗ Vũ tâm đều nhanh nát. Hắn vội vàng đứng người lên, nói, Yến Nhi, ngươi chưa ngồi, ca ca chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì đi. Đỗ Vũ vừa muốn hướng phòng bếp đi, Tiểu Thúy đã trải qua bưng một bát cơm từ phòng bếp đi ra. Nhìn thấy Đỗ Vũ tới, Tiểu Thúy lườm hắn một cái, nói, chờ ngươi đến xối cơm, tiểu cô nương không muốn biết đói thành cái dạng gì. Tới tới tới, tiểu muội muội, trước tới ăn chút cơm. Tiểu Thúy tương đối vội vàng, vừa mới nhìn thấy Chu Yến Nhi nuốt nước miếng bộ dáng, liền biết Chu Yến Nhi khẳng định tại bị đói, cho nên liền lập tức đi phòng bếp xới một bát cơm đi ra. Nhìn thấy Tiểu Thúy bộ dạng này, Đồ Vũ không khỏi nghĩ từ bản thân khi còn bé, Tiểu Thúy vụng trộm cho hắn màn thầu sự tình, trong lòng cũng là ấm áp. Hắn tiếp nhận bát cơm, đi đến Chu Yến Nhi bên cạnh, đem bát cơm đưa tại Chu Yến Nhi trong tay, nói, đến, Yến Nhi, ngồi xuống, chúng ta ăn cơm trước. Chu Yến Nhi tiếp nhận bát, rõ ràng có chút chân tay luôn cuống, thấp giọng nói, ca ca, ta không phải đến, tới dùng cơm. Bính tử ca nói ngươi ở nơi này, ta liền tới xem một chút, ta một hồi còn muốn đi chăn trâu đây. Các ngươi ăn đi, ta đi trước. Đi gì đi, ăn cơm lại nói. Tiểu Thúy trực tiếp giữ chặt Chu Yến Nhi, đưa nàng kéo đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nói, chăn trâu muộn một hồi đi vậy không có việc gì, cũng không thể đói bụng đi thôi. Đúng vậy a, ăn cơm trước. Đỗ Vũ cũng không nói lời gì, từ trong mâm kẹp một chút đồ ăn đặt ở Chu Yến Nhi trong chén. Nhìn lấy trong chén hương khí bốn phía đồ ăn, Chu Yến Nhi cũng thực nhịn không được dụ hoặc, hướng Đỗ Vũ cùng Tiểu Thúy cười xấu hổ cười, cầm đũa lên lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Nhìn thấy Chu Yến Nhi bộ dạng này, Đỗ Vũ trong lòng càng là khó chịu. Nhìn ra được, Chu Yến Nhi trong nhà chịu khổ không ít, đoán chừng bình thường liền cơm ăn cũng không đủ no. Đi theo Vương gia nhân, cái này cũng thực sự là quá xui xẻo a. Chậm một chút, không muốn nghẹn. Tiểu Thúy ở bên cạnh nhẹ giọng an ủi, nhìn lấy Chu Yến Nhi, thật giống như nhìn mình muội muội dường như, phá lệ cẩn thận. Nhiều kẹp gọi món ăn, không muốn ăn không ngồi rồi. Tiểu Thúy vừa nói, một bên đối Đỗ Vũ nói, Đỗ Vũ, ngươi cho muội muội của ngươi kẹp gọi món ăn à, chính nàng làm sao không được gấp thức ăn đây. Đỗ Vũ cũng nhìn thấy, nếu như người ta không cho nàng gấp thức ăn, Chu Yến Nhi bản thân liền cơ bản không được gấp thức ăn. Coi như gấp thức ăn, cũng chỉ là kẹp một chút rau xanh, căn bản cũng không dám đụng thịt. Yến Nhi, ngươi nhiều kẹp chút thịt ta. Đỗ Vũ ôn nhu nói, ăn nhiều một chút thịt, mới có thể dài được nhanh. Chu Yến Nhi lắc đầu, thấp giọng nói, ca ca, thịt là chiêu đãi khách nhân. Chúng ta tiểu hải tử, không cần ăn quá nhiều. Cái gì? Đỗ Vũ nhíu mày, lời như vậy, khẳng định không phải Chu Yến Nhi chính mình nói, tuyệt đối là những người khác cho nàng nói. Xem ra, Chu Yến Nhi sở dĩ không quen gấp thức ăn, nguyên lai là như thế nguyên nhân á. Trong nhà lúc ăn cơm thời gian, Vương Đại Lực bọn hắn, đoán chừng đều không thế nào để Chu Yến Nhi gấp thức ăn a. Tiểu Thúy hốc mắt cũng có chút thường đỏ, vội vàng cấp Chu Yến Nhi trong chén nhiều kẹp một chút thịt, nói, nơi này ngươi chính là khách nhân, hơn nữa, tiểu hài tử mới hẳn là ăn nhiều một chút, dạng này mới có thể dài được nhanh. Rất rõ ràng, Chu Yến Nhi cũng thích ăn thịt. Nhìn lấy Tiểu Thúy kẹp đến thịt, nàng cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Đỗ Vũ ở bên cạnh nhìn lấy, trong lòng không hiểu một trận lòng chua xót. Những năm này, Tam Di cùng biểu muội đi theo Vương gia nhân, không biết ăn bao nhiêu khổ, từ Chu Yến Nhi trên người liền có thể nhìn ra một chút. Xem ra, còn phải nghĩ biện pháp để Tam Di cùng biểu muội đi tới, không thể một mực dạng này vùi ở Vương Đại Lực trong nhà a. Chương 137, ta đã từng ngồi tù. Giữa trưa một bữa cơm, Chu Yến Nhi ăn so Đỗ Vũ còn nhiều hơn. Hai mâm đồ ăn, cơ bản đều bị nàng ăn hơn phân nửa. Nhìn nàng vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, đoán chừng nàng hẳn là thật lâu chưa từng ăn qua dạng này cơm. Tiểu Thúy ở bên cạnh, yêu thương nhìn lấy Chu Yến Nhi. Gặp Chu Yến Nhi ăn cơm xong, nàng lại cho Chu Yến Nhi rót một ly nước, cái này mới nhẹ nhàng vuốt Chu Yến Nhi đầu, cười nói, Yến Nhi, về sau nếu là chưa ăn cơm, sẽ tới đây bên trong ăn, tỉ tỉ làm cho ngươi ăn ngon, có được hay không? Chu Yến Nhi nhút nhát nhìn lấy Tiểu Thúy, lại nhìn xem Đỗ Vũ, cũng không dám trả lời. Không có việc gì, ca ca lại ở chỗ này. Đỗ Vũ vô vỗ Chu Yến Nhi bả vai, nhẹ giọng cười nói. Ân. Chu Yến Nhi lúc này mới gật gật đầu, đối với Đỗ Vũ, nàng có loại không nói ra được ỷ lại. Hoặc là, Đỗ Vũ là nàng đời này, trừ mẫu thân Ngô Cải Chi bên ngoài, duy nhất có thể ỷ lại người kia. Ăn cơm xong, lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi, Chu Yến Nhi lúc này mới hưng cao thải liệt rời đi. Bên ngoài, Hoa mấy ca người một mực ở cửa tiệm cơm nhìn chằm chằm đây. Nhìn thấy Chu Yến Nhi đi tới, Hoa ca có chút nhíu mày, thấp giọng nói, cái này, không phải bản sơn thôn Vương Đại Lực cái kia kế nữ sao? Nhìn lấy tựa như là A, chính là Vương Hiểu Vũ kia là cái gì muội muội A? Bên cạnh tiểu đệ gật đầu nói, làm sao nhìn cùng Đỗ Vũ giống như rất quen dường như. Hoa ca trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, phái người đi hỏi thăm một chút, nhìn xem cái này họ Đỗ đến cùng là lai lịch gì. Tiểu Thúy trong tiệm cơm, đưa tiễn biểu muội về sau, Đỗ Vũ đứng ở cửa tiệm cơm, thật lâu không cách nào bình phục. Hắn lúc đầu chỉ là muốn giúp Tiểu Thúy một thanh, nhưng là bây giờ xem ra, trong nhà lo lắng còn thật không ít. Hắn lúc đầu chỉ là muốn báo đáp Tiểu Thúy, về sau liền đi vào thành phố mặt tìm Ngô Nguyệt, đạp đạp thật thật sinh hoạt. thế nhưng là, phát hiện ở loại tình huống này xem ra, hắn phải làm việc tình còn không ít đây. Chỉ ít, Tam Di cùng biểu mọi sự tình, hắn không thể mặc kệ. Thở dài, Đỗ Vũ trở lại phòng bếp, chuẩn bị thu thập giữa trưa bát đũa. Sau khi đi vào, lại phát hiện, Tiểu Thúy đã đem những vật này thu sạch nhặt tốt. Đỗ Vũ hơi có xấu hổ, nói, Tiểu Thúy tỷ, những vật này về sau giữ lại ta tới thu thập liền có thể. Ai thu thập không được đều như thế. Tiểu Thúy đem cái bàn lau sạch sẽ, cái này mới nhìn Đỗ Vũ, nói, đúng, Đỗ Vũ, ngươi bây giờ còn không định nói thật với ta sao?
Cái gì?
Cái gì lời nói thật? Đỗ Vũ kinh ngạc nhìn lấy Tiểu Thúy. Ngươi rốt cuộc là ai?
Làm cái gì?
Tiểu Thúy nhìn lấy Đỗ Vũ, nói, ngươi rất có thể đánh, có phải hay không là luyện võ qua công? Còn nữa, ngươi không phải nói ngươi ở nơi này đã không có thân nhân sao?
Vừa mới cái kêu biểu mội lại là chuyện gì xảy ra?
Nghe được Tiểu Thúy nói, Đỗ Vũ không khỏi cười cười, nói, Tiểu Thúy tỷ, hay là không thể gạt được ngươi?
Đỗ Vũ đem thân phận của mình từ đầu tới đuôi cho Tiểu Thúy nói một lần, bao quát lúc trước hắn giết người ngồi tù sự tình, cùng Tiểu Thúy trước kia cho hắn màn thầu sự tình, hắn đều một chữ không sót mà nói ra.
Nghe xong Đỗ Vũ nói, Tiểu Thúy không khỏi trầm mặc. Cũng không biết là Đỗ Vũ đã từng ngồi tù sự tình cho nàng rung động quá lớn, hay là chớ duyên cớ gì.
Đỗ Vũ đứng ở bên cạnh, trong lòng hơi có chút bối rối. Đã từng ngồi tù dạng này sự tình, hắn thì không muốn nói. Nhưng là, dạng này sự tình, hắn cũng căn bản không che giấu được. Bây giờ nói ra đến, hắn không biết Tiểu Thúy sẽ thấy thế nào hắn.
Dù sao, đã từng ngồi tù, cái này không phải là cái gì hào quang sự tình, ai biết Tiểu Thúy sẽ không sợ sệt hắn đây.
Qua một hồi lâu, Tiểu Thúy chậm rãi ngồi xuống ghế dựa, ngẩng đầu nhìn Đỗ Vũ, đột nhiên nói như vậy, ngươi tới giúp ta, chủ yếu là báo ân.
Không chỉ có là báo ân, cũng là vì có một có thể ăn có thể ở địa phương.
Đỗ Vũ cười trả lời.
Cái kia từ hôm nay trở đi, ta cho ngươi mở tiền lương.
Tiểu Thúy nói, ta không thể hứa hẹn cho ngươi bao nhiêu tiền, nhưng ta có thể đem cái này tiệm cơm, 1/3 thu nhập cho ngươi.
Kiếm được nhiều, ngươi là hơn phân điểm tiền.
Kiếm được ít, vậy ngươi liền thiếu đi phân điểm tiền.
Tiểu Thúy tỷ, ta không muốn tiền công.
Đỗ Vũ nói, ngươi để cho ta ở chỗ này ăn ở liền có thể, cái khác, cũng không có vấn đề gì.
Không được.
Tiểu Thúy quả quyết cự tuyệt, nhìn lấy Đỗ Vũ nói, ta hy vọng ngươi tới nơi này, là vì tìm một cái có thể ăn có thể ở địa phương, mà không phải là báo lại ân.
Ta lúc đầu giúp ngươi, cũng không nghĩ tới muốn ngươi báo đáp.
Cho nên, ngươi bây giờ ở chỗ này làm cái gì, ta đều muốn cho ngươi tiền công, không thể xem như ngươi đối với ta báo đáp, hiểu chưa?
Cái này Đỗ Vũ gãi gãi đầu, cuối cùng vẫn là không nói gì nữa.
Hắn biết rồi Tiểu Thúy tính cách, Tiểu Thúy là loại kia thà rằng chết nghèo, cũng sẽ không để người bố thí loại hình.
Mình nếu là thực ôm báo ân tâm tư tới, Tiểu Thúy chắc chắn sẽ không để hắn ở chỗ này làm.
Cho nên, tiền công này, xem ra hắn là thực tránh không khỏi.
Đỗ Vũ nói, đã như vậy, ăn ở tiền, đều từ tiền công bên trong chủ, có thể chứ?
Tiểu Thúy nói, đó là đương nhiên, ngươi cơm này lượng, không giữ tiền, vậy ta mỗi tháng không thể làm không công sao.
Tiểu Thúy nguyên bản sắc mặt còn rét run đây, nói đến phần sau, chính nàng liền đã không nhịn được trước phốc phốc bật cười.
Nhìn thấy Tiểu Thúy bộ dạng này, Đỗ Vũ cũng không khỏi đi theo cười.
Chỉ ít, Tiểu Thúy cũng không có bởi vì hắn đã từng ngồi tù mà sợ hai hắn, điểm này, đã để Đỗ Vũ rất cảm kích.
Đúng, ta đoán chừng, mấy ngày nay tiệm chúng ta sinh ý vẫn phải tốt như vậy đây.
Đỗ Vũ nói, nếu không buổi chiều để Cửu Thúc mua chút món ăn mặn trở về, miễn cho lại có khách nhân đến, chúng ta bên này cái gì đều không chuẩn bị.
Cũng tốt ta.
Tiểu Thúy gật gật đầu, nói, không muốn mua quá nhiều, nếu là không có khách, vật kia để lại hỏng a.
Đỗ Vũ nói, không có việc gì, chiếu hiện tại tình huống này đến xem, ta mua cái kiêm ngông, đoán chừng buổi tối hôm nay đều có thể ăn xong.
Nhục chi loại, một ngày chí ít chuẩn bị 10 cân, bằng không thì không đủ bán.
10 cân.
Tiểu Thúy có chút do dự, 10 cân thịt, tiền vốn đều hơn 100.
Nếu là bán không được thả hỏng, vậy coi như bồi a.
Bất quá, tại Đỗ Vũ dưới sự kiên trì, cuối cùng Tiểu Thúy còn là dựa theo Đỗ Vũ ý tứ, tìm người thông chi Cửu Thúc, để hắn từ trên trấn thuận tiện mang một ít thịt trở về.
Tần Vĩ cửa hàng không mở cửa, Tiểu Thúy tiệm cơm gần nhất danh tiếng đang thịnh, chính là kiếm tiền thời điểm tốt.
Buổi chiều 5-6 giờ, Cửu Thúc liền chứa đầy hàng hóa trở về.
Vừa mới tiến phòng bếp, Cửu Thúc liền trực tiếp hét lên, Tiểu Thúy, ngươi đây là phát cái gì thần kinh a?
Đám kia khảo sát đoàn người đều đi, chúng ta còn mua nhiều thịt như vậy, bán cho ai vậy?
Bán không được, vậy nhưng bồi lớn a.
Yên tâm đi, Cửu Thúc, đêm nay chúng ta sinh ý tuyệt đối với lúc trước còn phải tốt hơn nhiều.
Đỗ Vũ cười trả lời.
Cửu Thúc cứ thế, kinh ngạc nhìn lấy Đỗ Vũ, ngươi làm sao tự tin như vậy?
Đỗ Vũ đang muốn nói chuyện, lúc này, cửa ra vào đột nhiên chạy vào một người, mới vừa vào cửa liền vội nói, không tốt, xảy ra chuyện. Chương 138, lời đồn nổi lên bốn phía. Tiến đến người này, là bình thường cùng cựu thúc ở một cái kiến trúc đội bằng hữu, cùng cựu thúc quan hệ không tệ. Bình thường phần lớn thời gian cũng đều tại tiểu thúy tiệm cơm này ăn cơm, thuộc về người quen biết cũ. Nhìn thấy hắn biểu tình kia bối rối bộ dáng, đám người cũng đều có chút cấp tốc. Cựu thúc một phát bắt được hắn cánh tay, nói, xảy ra chuyện gì? Là Đỗ Vũ sự tình. Người này nhìn lấy Đỗ Vũ, giống như có chút e ngại bộ dáng, thấp giọng nói, bên ngoài bây giờ người đều tại thịnh truyền, nói Đỗ Vũ, hắn là cái tội phạm giết người, vượt ngục đi ra, tại thôn chúng ta bên trong chuẩn bị tiếp tục giết người đây. Cái gì? Trong phòng mấy người đồng thời trừng to mắt. Tiểu Thúy biết rồi Đỗ Vũ tình huống, cũng liền thôi. Cựu thúc lại là vô cùng ngạc nhiên, hắn còn không biết Đỗ Vũ đã từng ngồi tù sự tình, nghe vậy có chút ngộng. Qua một hồi lâu, hắn mới quay đầu nhìn Đỗ Vũ, nói, làm sao có thể, Tiểu Vũ tại sao có thể là tội phạm giết người? Tiểu Vũ, ngươi không cần để ý là ai nói, ta đi tìm bọn họ đi. Cựu thúc khí thế hung hăng liền muốn đi ra ngoài, Đỗ Vũ vội vàng đi tới ngăn lại hắn. Cựu thúc, không cần tìm bọn hắn. Đỗ Vũ khe khẽ thở dài, nói, bọn hắn cũng không phải là nói bừa, ta trước kia xác thực đã từng ngồi tù. Bất quá, ta không có giết người, cũng không có vượt ngục, ta là hết hạn tù phong thích. A, cựu thúc triệt để mộng, trận mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Đỗ Vũ, hoàn toàn quên bản thân muốn làm gì. Cựu thúc mấy người bằng hữu kia cũng là một mặt kinh ngạc, mặc dù bên ngoài đều ở đây dạng truyền ôn, nhưng bọn hắn cùng cựu thúc một dạng, cũng không quá tin tưởng. Thế nhưng là, hiện tại Đỗ Vũ chính miệng thừa nhận, vậy bọn hắn nghĩ không tin đều không được a. Gặp cựu thúc mấy người dạng này biểu lộ, Tiểu Thúy lo lắng Đỗ Vũ xấu hổ, vội vàng nói, Tiểu Vũ kỳ thật không được là bọn hắn nói tới như thế, Tiểu Vũ trước kia cũng không giết người. Tiểu Vũ ngồi tù, cái này căn bản là bị người oan uổng. Cựu thúc, mấy vị thúc thúc, các ngươi đừng nghe người nói mò. Nghe được Tiểu Thúy nói, cựu thúc cái này mới phản ứng được. Hắn quay đầu nhìn Tiểu Thúy, nói như vậy, ngươi cũng biết hắn đã từng ngồi tù sự tình. Tiểu Thúy thấp giọng nói, ta cũng là mới vừa mới biết được. Cựu thúc một lăng lăng quay đầu, con mắt thẳng vào nhìn lấy Đỗ Vũ, nói, ngươi thực đã từng ngồi tù. Đỗ Vũ mới vừa muốn nói chuyện, Tiểu Thúy đã trải qua vội la lên, cựu thúc, cái kia đều là quá khứ sự tình. Tiểu Vũ trước kia là đã từng ngồi tù, nhưng đó cũng là bị bất đắc dĩ à, ngươi có thể hay không khác lao hỏi chuyện này. Tiểu Thúy a, không phải ta nói ngươi sao có thể hồ đồ như vậy đây? Cựu thúc nhìn xem Đỗ Vũ, sắc mặt rõ ràng có chút kinh hoàng, nắm lấy Tiểu Thúy quần áo, đem nàng kéo đến phòng bếp bên kia, ở bên trong nhỏ giọng nói nhỏ thức dậy. Đỗ Vũ đứng ở cửa bên này, sắc mặt có chút đắng chát. Hắn nhìn ra được, cựu thúc cùng hắn mấy người bằng hữu kia, đối với mình đều rất e ngại. Kỳ thật cái này cũng bình thường, đường đường chính chính dân chúng, nhìn thấy những cái kia ngồi tù 10 năm đi ra tội phạm giết người, có mấy cái không sợ. Trong phòng cũng không biết cựu thúc cùng Tiểu Thúy đến cùng đang nói cái gì, dù sao chắc chắn sẽ không là cái gì lời hữu ích. Đỗ Vũ mặc dù nghe không được, nhưng là có thể suy đoán, cái này cựu thúc nhất định là đang khuyên Tiểu Thúy đem Đỗ Vũ đuổi đi. Dù sao, Đỗ Vũ một cái đã từng ngồi tù tội phạm giết người, thực tại trong tiệm này ở, cựu thúc nhất định là ăn ngủ không yên a. Mà từ nhỏ Thúy càng ngày càng cao thanh âm đến xem, Tiểu Thúy cảm xúc cũng dần dần trở nên kích động lên. Rất rõ ràng, Tiểu Thúy là ở phản đối cựu thúc. Qua mười mấy phút, hai người mới từ phòng bếp đi ra, nhìn hai người biểu lộ, bọn hắn hẳn là huyên náo rất không thoải mái. Tiểu Thúy tỷ Đỗ Vũ đi đến Tiểu Thúy bên người, mới vừa muốn nói chuyện, Tiểu Thúy lại trực tiếp khoát tay nói, không cần phải nói, ngươi tiếp tục lưu lại nơi này lao động. Đỗ Vũ trong lòng nóng lên, xem ra, Tiểu Thúy là đỉnh lấy áp lực, cuối cùng còn muốn cho Đỗ Vũ lưu tại nơi này à. Cựu thúc sắc mặt khó xử đến cực điểm, hắn nhìn chằm chằm Đỗ Vũ nhìn một hồi lâu, trầm giọng nói, lưu tại nơi này không có vấn đề, nhưng là, từ giờ trở đi, ngươi ban đêm ở ta nơi đó. Cựu thúc Tiểu Thúy hô nhỏ một tiếng, cựu thúc trực tiếp khoát tay nói, điểm này ngươi nếu là không đồng ý, cái kia trừ phi ta chết, nếu không, ngươi đừng muốn cho hắn lưu tại nơi này. Tiểu Thúy bất đắc dĩ nhìn xem Đỗ Vũ, Đỗ Vũ là hơi cười cợt, nói, không có việc gì, có cái ở địa phương liền có thể. Cựu thúc trên dưới dò xét Đỗ Vũ một chút, số mặt cũng không được cùng Đỗ Vũ nói chuyện. Tiểu Thúy đứng ở bên cạnh, có chút bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng không cách nào khuyên nữa cái gì, nàng giải cựu thúc tính cách. Được, cựu thúc, ngươi cũng đừng nóng giận. Tiểu Thúy nói khẽ, ngươi mệt mỏi một ngày, trước ngồi ở đây nghỉ một lát. Đỗ Vũ, ngươi đi phòng bếp bên kia thu thập một chút, một hồi đoán chừng nên thượng khách người. Tốt. Đỗ Vũ đáp một tiếng, đang muốn đi phòng bếp bên kia, cựu thúc lại tức giận nói, trả lại khách nhân nào a? Bên ngoài bây giờ người đều biết hắn là tội phạm giết người sự tình, ai còn dám đến chúng ta nơi này ăn cơm a? Ta xem a, về sau tiệm chúng ta đều không cần bận điệu, chỉ cần làm ba người chúng ta cơm liền có thể, tiệm này cũng không cần lại nghĩ đến mở tiếp. Cựu thúc nói, để tiểu thúy càng là xấu hổ. Nàng xem Đỗ Vũ một chút, vội vàng nói, cựu thúc, tiểu Vũ cái kia lúc trước sự tình. Mấy cái bịa đặt người nói lung tung, không có nghĩa là những người khác cũng đều như vậy a. Cựu thúc tức giận nói, hừ, ngươi hãy chờ xem. Nếu có thể có sinh ý, ta đem đầu thu hạ đến cấp ngươi làm cầu để đá. Tiểu thúy không khỏi bất đắc dĩ, nàng xin lỗi nhìn Đỗ Vũ một chút. Đỗ Vũ lại hơi cười cợt, cũng không nói lời nào. Mà tất cả, chính như cựu thúc nói tới như thế. Một đêm này thời gian, bọn hắn tiệm cơm này cửa ra vào, liền cái bóng người đều không có. Tần Vĩ tiệm cơm không có mở cửa, Hoa Ca tiệm cơm liền lập tức lửa cháy đến, chỗ có khách đều đi cái kia bên cạnh. Thậm chí, liền trước kia thường xuyên tại tiểu thúy nơi này ăn cơm mấy người kia, cũng đều đi Hoa Ca bên kia. Có thể thấy được, Đỗ Vũ cái thân phận này vấn đề, đối tiệm cơm sinh ý ảnh hưởng có thể là không nhỏ a. Cựu thúc ngồi ở cửa vị trí, lạch cạch mà quất lấy thuốc lá sợi, thủy chung đều ở sụ mặt. Tiểu thúy làm xong phòng bếp sự tình, cũng đi tới cửa ngồi xuống. Ngươi còn để cho ta mua nhiều như vậy thịt, hiện tại tốt rồi, những thịt này, đều có thể thả hỏng. Cựu thúc thấp giọng oán trách. Không có việc gì, chính chúng ta ăn. Tiểu thúy thấp giọng cười nói, nàng thiếu dung cũng có chút miễn cưỡng. Mua nhiều thịt như vậy, nếu quả thật không có khách nhân đến, vậy coi như phải bồi thường lớn a. Cựu thúc bất đắc dĩ nói, ngươi a ngươi, chính là tâm địa quá mềm, để cho ta nói thế nào ngươi tốt đây. Tiểu thúy cười cười, đang muốn nói chuyện. Lúc này, Đỗ Vũ chậm rãi từ phía sau đi tới, tiểu thúy tỷ, cựu thúc, không có việc gì nói, ta ra ngoài dạo chơi. Hướng chỗ nào đi dạo? Nghĩ đi giết người a? Cựu thúc không cam lòng mà hét lên. Cựu thúc. Tiểu thúy vội vàng ngăn lại cựu thúc, lung tung hướng Đỗ Vũ cười cười, nói, về sớm một chút, đừng chạy quá xa a. Chương 139, hạ nguyền rủa. Cứ việc cựu thúc nói chuyện rất khó nghe, nhưng Đỗ Vũ sẽ không theo hắn đồng dạng so đo. Dù sao, cựu thúc là tiểu thúy thân nhân duy nhất. Hắn coi như đối người ta lại không tốt, nhưng hắn đối tiểu thúy thật là không có lại nói. Nếu như không có cựu thúc nói, tiểu thúy đoán chừng cũng sống không tới bây giờ. Cho nên, mặc kệ cựu thúc nói cái gì, Đỗ Vũ cũng làm không nghe thấy. Hắn rời đi tiểu thúy tiệm cơm, chậm rãi đi ra cửa thôn. Ở một cái không ai địa phương, hắn đột nhiên đi vào ven đường tiểu trong rừng cây, đường vòng lại nhớ tới tiệm cơm đằng sau. Đỗ Vũ cũng không trở về tiểu thúy tiệm cơm, mà là lặng lẽ tiến vào Hoa Ca trong tiệm cơm. Thân phận đột nhiên bại lộ sự tình, Đỗ Vũ tin tưởng cái này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Hắn cái thứ nhất hoài nghi chính là Hoa Ca, bởi vì, Tần Vĩ tiệm cơm đóng cửa. Hoa Ca chỉ cần làm đổ tiểu thúy tiệm cơm, vậy hắn tiệm cơm liền khẳng định phải đem chỗ có sinh ý đều ôm đồm tới. Cho nên, chuyện này, có thể là Hoa Ca ở sau lưng động ám chiêu. Đỗ Vũ nói là đi ra dạo chơi, trên thực tế chính là muốn đi Hoa Ca bên kia kiểm tra tình huống. Lúc này Hoa Ca tiệm cơm bên này cũng đội vàng xong, thu thập xong tất cả, Hoa Ca đang cùng hai cái tiểu đệ cùng một chỗ ở phía sau một cái trong căn phòng nhỏ kiếm tiền. Đỗ Vũ đi vào viện từ thời điểm, vừa vặn nghe được bên trong truyền đến Hoa Ca thanh âm. Hắn liền lặng lẽ đi đến cái này cửa phòng, tử tế nghe lấy bên trong đối thoại. Wow, nhiều tiền như vậy a? Đây là Hoa Ca một tiểu đệ thanh âm, đều nói thôn chúng ta làm ăn không khá làm, ta xem cũng không tệ nha. Muốn làm mỗi ngày đều có cái này thu nhập, vậy chúng ta về sau khẳng định phát tài a. Hoa Ca cười lạnh nói nhảm, làm ăn không khá làm, đó là có ba cái tiệm cơm cùng một chỗ kết quả. Nếu là chỉ có ta đây một cái tiệm cơm, căn bản lại không tồn tại làm ăn không khá làm thuyết pháp. Hay là Hoa Ca ngươi khôn khéo à, để họ đỗ cùng Tần Vĩ liều, trước tiên đem Tần Vĩ chơi đổ. Sau đó, lại đem họ đỗ thân phận bộc lộ ra đi, hiện tại 10 dặm 8 thôn nhân đều đang đồn nói hắn là vượt ngục tội phạm giết người, về sau ai còn dám đi tiểu thúy cái kia tiệm cơm ăn cơm a ha ha ha, về sau nơi này, chính là chúng ta thiên hạ. Nếu là lại đem bên kia trong mỏ công nhân thức ăn toàn bộ bao xuống đến, Hoa Ca, chúng ta nghĩ không phát tài cũng khó khăn a. Nghe nói như thế, Đỗ Vũ sắc mặt lập tức phát lạnh. Quả nhiên, chuyện này, thật là Hoa Ca ở sau lưng dùng thủ đoạn. Trong nháy mắt này, Đỗ Vũ thật muốn xông đi vào, đem ba người này hảo hảo đánh một trận. Nhưng là, nghĩ lại, ở chỗ này đem người đánh, nhiều nhất chính là để bọn hắn bị chút tổn thương, cũng vô pháp thay đổi gì. Cái này Hoa Ca làm việc âm hiểm như thế, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp, hảo hảo hố hắn một chút, để hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn a. Đỗ Vũ có chút nhíu mày, chính đang suy tư nên làm như thế nào thời điểm, ánh mắt lại vừa vặn quét đến, ở nơi này hoa ca viện này góc tường địa phương, có một có chút lòi ra phiến đá. Cái phiến đá này ước chừng nửa thước dày, mặt trên còn có một chút ẩn ẩn điêu khắc. Chỉ bất quá, phía trên rơi bụi quá nhiều, căn bản thấy không rõ lắm cái này điêu khắc bộ dáng. Đỗ Vũ bị tấm đá này hấp dẫn ánh mắt, hắn đi đến phiến đá bên cạnh nhìn kỹ một chút, lại kinh ngạc phát hiện, tấm đá này, nhưng thật ra là một nửa mộ bia. Phía trên điêu khắc chữ đều còn tại, chỉ bất quá, chữ này kinh lịch phơi gió phơi nắng đủ loại hao tổn về sau, đã trải qua không được quá rõ ràng. Thậm chí, bởi vì tổn hại nghiêm trọng, mọi người cũng nhìn không ra đây thật ra là một cái mộ bia, vậy mà xem như tu viện tường thạch đầu dùng. Nhìn thấy cái này mộ bia, Đỗ Vũ trong lòng lập tức có cái biện pháp. Hắn lặng lẽ lật ra tường viện, đi vào tường viện đằng sau. Cái này mộ bia so sánh lớn, nội ngoại đều lòi ra một bộ phận. Mà cái này, cũng vừa địa phương tốt liền Đỗ Vũ. Hắn đưa tay phải ra, theo tại trên tấm bia đá, chậm rãi vẽ một đạo phù. Sau đó, tay phải hắn bỗng nhiên ấn xuống, chính theo tại trên tấm bia đá. Thế nhưng là, về sau trên tấm bia đá một mảnh yên tĩnh, căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Tình huống này để Đỗ Vũ hơi kinh ngạc, hắn dùng là Lâm lao đầu chuyển thụ một cái chiêu hồn phù. Như loại này phía trên mộ bia, bình thường đều lưu lại có mộ chủ nhân hồn phách. Chiều sau khi đi ra, mặc dù không được nhiều đại tác dụng, nhưng là sẽ ảnh hưởng kể bên này người. Đỗ Vũ vốn là muốn đem cái này mộ bia ở trong điểm này hồn phách triệu ra đến, nhưng là, vì cái gì cái này chiêu hồn phù không có hiệu quả đây? Phải biết, Lâm lão đầu truyền thụ những cái kia phù chú, có thể đều hữu hiệu quả a, đây là có chuyện gì? Cẩn thận hồi tưởng Lâm lão đầu nói chuyện qua, Đỗ Vũ đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Phù chú không có hiệu quả, là pháp lực không đủ duyên cớ. Chẳng lẽ nói, hiện tại tình huống này, là bởi vì pháp lực không đủ sao? Đỗ Vũ trầm tư một hồi, đột nhiên đem ngón trỏ tay phải nhét vào trong miệng, dùng sức khẽ cắn. Đầu ngón tay đau xót, máu tươi theo móng tay dũng manh tiến ra. Đỗ Vũ đem máu tươi này nhỏ tại phía trên mộ bia, sau đó lần nữa vẽ một trường chiêu hồn phủ, dùng sức ấn xuống. Lần này, mộ bia rốt cục có động tĩnh. Tại Đỗ Vũ máu tươi kia vẽ phủ chú phía dưới, phía trên mộ bia dần dần xuất hiện một đoàn hắc khí, xem ra chính là phía trên mộ bia lưu lại mộ chủ nhân hồn phách. Cái này đoàn hắc khí, theo Đỗ Vũ tay mà hành động, căn bản không có bản thân ý thức. Nhìn thấy hắc khí kia, Đỗ Vũ hơi cười cợt, xem ra chính mình cách làm vẫn hữu dụng. Hắn tiện tay vung lên, trực tiếp đem đoàn kia hắc khí ném vào hoa ca cái viện này ở trong. Hắc khí kia chỉ có thể coi là mộ chủ nhân lưu lại một bộ phận hồn phách. Dựa theo Lâm lão đầu thuyết pháp, cái này lưu lại hồn phách mặc dù không có nhiều đại năng lượng, nhưng cũng có thể ảnh hưởng phụ cận nhân tinh thần, từ đó khiến cái này người làm ra một chút không bình thường sự tình. Mặc dù chưa chắc sẽ làm bị thương người, nhưng cũng khó tránh khỏi để cho người ta gà chó không yên mấy ngày, thẳng đến cái này hồn phách lực lượng triệt để tiêu tán mới thôi. Nếu Hoa Ca dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn ứng phó Đỗ Vũ, cái kia Đỗ Vũ khẳng định cũng sẽ không khách khí với hắn. Ngươi nghĩ chơi đúng không? Vậy ta liền hảo hảo chơi với ngươi chơi, nhìn xem ai có thể chơi đến qua ai. Làm tốt những chuyện này, Đỗ Vũ liền dọc theo đường cũ quấn ra thôn, lại từ cửa thôn chậm rãi đi về tới. Cựu thúc cùng Tiểu Thúy còn tại cửa ra vào ngồi xuống, một đêm đều không có sinh ý, hai tình cảm ý nghĩ cũng không quá cao. Đỗ Vũ cũng không nói gì thêm, ban đêm đi theo Cựu thúc cùng đi Cựu thúc ra ở một đêm. Ngày thứ hai sáng sớm, đuổi tới tiệm cơm, liền nhìn thấy Cựu thúc đem tối hôm qua mua những cái kia thịt toàn bộ thu gót, chứa ở trên xe ba bánh mặt chuẩn bị rời đi đây. Cựu thúc, ngươi muốn đem những này thịt mang đi chỗ nào a? Đỗ Vũ ngạc nhiên nói. Trong tiệm không sinh ý, ta cuối cùng đến thừa dịp những thịt này hỏng trước đó đều xử lý a, chẳng lẽ nhất định để những thịt này thả hỏng sao? Cựu thúc tức giận nói ra, đối với Đỗ Vũ, hắn từ đầu đến cuối đều ở sụ mặt. Đỗ Vũ cũng không nói gì thêm, hơi cười cợt, đi vào tiệm cơm. Sáng sớm trong tiệm cơm hay là liền không có bất kỳ ai, Tiểu Thúy một người ngồi ở tiệm cơm ở trong đây. Đỗ Vũ vừa muốn đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, lúc này, bên cạnh tiệm cơm lại đột nhiên truyền đến một tiếng ồn ào, ôi ta trời ạ, ngươi là muốn bỏng chết ta sao? Chương 140, sinh ý lại tốt. Cái thanh âm này đến rất là đột nhiên, bên ngoài đường qua tất cả mọi người nhìn về phía Hoa Ca tiệm cơm. Đỗ Vũ cũng liền vội vàng chạy ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Hoa Ca trong tiệm cơm, một người khách nhân trên đầu chụp lấy một cái bát, khắp cả mặt mũi đều là canh, khuôn mặt nóng đến đỏ bừng. Còn bên cạnh, một người phục vụ viên chính vừa nói xin lỗi, một bên lúng túng giúp hắn sát bên người trên canh. Các ngươi làm thế nào sự tình? Không thể nhìn điểm sao? Cái này mới vừa nấu đi ra canh, ngược lại người một đầu, các ngươi nghĩ muốn mạng người a? Khách người lớn tiếng ồn ào, bị bốn thành dạng này, hắn đơn giản nổi giận đến cực điểm. Sáng sớm đến ăn điểm tâm, không ăn cơm đến miệng bên trong, kết quả bị bốn thành dạng này, nếu đổi lại là ai cũng thụ à không? Thật xin lỗi, có lỗi với phục vụ viên kia luôn mồm xin lỗi, Hoa ca cũng ở bên cạnh bồi mấy cái không phải, giận dữ trừng mắt phục vụ viên kia, nói, ngươi làm thế nào sự tình? Ta cũng không biết phục vụ viên mình cũng là một mặt mộng vòng, hắn bưng một cái bát đi tới, đi qua người này thời điểm, không biết làm sao tay mềm nhũn, chén này liền rơi xuống, trực tiếp chụp người này một đầu. Thực sự là gặp quỷ. Khách nhân một bên lau mặt trên canh, vừa chỉ Hoa ca quát, ngươi đừng nói gì với ta thật xin lỗi, chuyện này ngươi nói làm sao bây giờ? Đem ta vốn thành dạng này, vài câu có lỗi với là được sao? Đỗ Vũ không khỏi cười, đương nhiên là gặp quỷ. Không hề nghi ngờ, là tối hôm qua điểm này lưu lại hồn phách có tác dụng, người bán hàng này bị ảnh hưởng tinh thần, mới xuất hiện tình huống như vậy. Hoa ca mày nhíu lại nhăn, muốn nổi giận. Nhưng là, nhìn chung quanh một chút nhiều khách như vậy tại, hắn cuối cùng vẫn là không dám báo nổi. Hiện tại nổi giận, ngược lại có thể xuất khí, có thể hỏi đề về sau còn làm ăn sao. Hoa ca cười bồi nói, thật ngại, như vậy đi, chúng ta giúp ngươi đem quần áo tẩy, hôm nay điểm tâm, không lấy tiền, thế nào? Con mẹ nó ngươi có bị bệnh không? Khách nhân trợn mắt nói, nếu không như vậy đi, ta cũng không được để cho các ngươi giúp ta giặt quần áo, hôm nay điểm tâm tiền, ta cũng theo đó mà làm, các ngươi tới để cho ta xối một bát canh nóng, ngược lại trên đầu ngươi thế nào? Ngươi đây không phải hung hăng càn quấy nha. Hoa ca có chút khó chịu. Cái gì hung hăng càn quấy? Khách nhân tức giận nói, ngươi đem ta vốn thành dạng này, chẳng lẽ không cần bồi thường sao? Nếu không ngươi dẫn ta đi trên trấn vệ sinh sở nhìn xem, để bác sĩ nói muốn xài bao nhiêu tiền được hay không? Ngươi chút chuyện nhỏ này, ngươi còn muốn ngoa nhân A. Hoa ca cả giận nói, đem ta vốn thành dạng này, ngươi còn nói việc nhỏ. Khách nhân trừng to mắt, cả giận nói, họ hầu. Ngươi nếu là không có điểm ấy đảm đương, liền đừng đi ra mở tiệm. Đem khách nhân nóng đến, ngươi một câu có lỗi với liền muốn mang qua, ngươi thực đem người ta cũng làm đồ đần đến lắc lư à. Hoa ca cũng giận, giận dữ mắng nhau, hai người lập tức tại tiệm cơm này bên trong nhao nhao ầm ĩ lên. Hai người nói nhao nhao cũng chẳng có gì, nhưng là, bên cạnh vừa ăn cơm người nhìn thấy tình huống như vậy, cũng đều không tâm tình ăn cơm. Không ít người đều thừa dịp lấy bọn hắn cãi nhau thời điểm chuồn ra Hoa ca tiệm cơm. Có mấy cái nếm qua trực tiếp đi. Mà những cái kia chưa ăn qua, tại cửa ra vào chần chờ một hồi, hay là tiến bên này tiểu thúy tiệm cơm. Tiểu thúy chính đang lo lắng về sau sinh ý đây, nhìn thấy có khách nhân đến, lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng để Đỗ Vũ chào hỏi khách cửa. Bất quá, những khách nhân này vừa nhìn thấy Đỗ Vũ tới, liền vội vàng lắc đầu khoát tay, bản thân thức dậy xối cơm cầm canh, nguyên một đám đối Đỗ Vũ đều là kiêng dè không thôi. Cái cũng khó trách, Đỗ Vũ hung danh. Bây giờ đang ở cái này mười dặm tám thôn, đã trải qua truyền ra. Những người này không cho Đỗ Vũ hỗ trợ, Tiểu Thúy cũng không có cách nào chỉ có thể để Đỗ Vũ đi bếp sau vội vàng, chính nàng tại chào hỏi khách nhân trước mặt. Dạng này ngược lại là đỡ một ít, tiến đến khách nhân càng ngày càng nhiều, buổi sáng sinh ý, so trước kia bất cứ lúc nào đều tốt hơn. Cựu thúc đứng ở cửa nhìn lấy đây hết thảy, mặc dù đối tình huống như vậy rất là vui vẻ, nhưng trên mặt lại nhìn không thấy vẻ tươi cười. Hắn thấy... Đây là Hoa ca bên kia tiệm cơm gặp được ngẫu nhiên tình huống, cho nên bên này sinh ý mới đột nhiên tốt. Tình huống như vậy, cũng cầm tiếp theo không bao lâu, Thủy Trung không cách nào làm cho cái này buôn bán trong tiệm nhấc lên A. Tiểu Thúy cũng cùng cựu thúc một dạng tư tưởng, thế nhưng là, đến cơm trưa thời điểm, Hoa ca bên kia tiệm cơm lại xảy ra vấn đề. Tình huống lần này còn nghiêm trọng hơn đây, khách nhân ở bọn hắn bưng lên hầm trong thức ăn, phát hiện một cái hầm phát nát chuột, để cả bàn khách nhân kém chút không nôn. Chuyện kế tiếp tình cũng không cần nói. Hoa ca trong tiệm cơm ăn cơm người cơ hồ đều chạy đến Tiểu Thúy bên này, giữa trưa Tiểu Thúy lại bận bịu vừa trúng buổi trưa, sinh ý không được so với hôm qua kém. Liên tiếp hai cái sự cố, để Hoa ca tiệm cơm này sinh ý trực tiếp là rớt xuống ngàn trượng. Nguyên bản hôm qua còn cười ha hả Hoa ca, giữa trưa thời điểm, một mực sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem Tiểu Thúy bên này tiệm cơm, cơ hồ đều sắp tức giận thổ huyết. Hắn nguyên lai tưởng rằng, đem Đỗ Vũ sự tình náo dọn ra, liền có thể triệt để làm đổ Tiểu Thúy bên này. Không nghĩ tới phía bên mình phục vụ viên như thế bất tranh khí, tới tay sinh ý mạnh mẽ lại đuổi đi. Đương nhiên, Hoa ca căn bản nghĩ không ra, những chuyện này đều là Đỗ Vũ trong bóng tối thao túng kết quả. Cái kia trên bia mộ lưu lại hồn phách, mặc dù năng lượng không mạnh mẽ lắm, nhưng cũng đủ làm cho Hoa ca tiệm cơm tại trong vòng vài ngày gà chó không yên, mà cái này, đã là đầy đủ. Dù sao, ngươi mở cửa làm ăn, trải qua được mấy lần dạy vò như vậy a? Giữa trưa lại là dạy vò đến hơn 2 giờ mới bận rộn xong. Tiểu Thúy lần này xào ba cái đồ ăn, bất quá hai người cũng chưa ăn, Đỗ Vũ đứng ở cửa thôn vị trí, chờ đợi biểu muội Chu Yến Nhi tới. Hôm qua Chu Yến Nhi đều nói, nàng xế chiều mỗi ngày lúc này đều sẽ đi ngang qua nơi này, qua bên kia trong đất chăn trâu. Đỗ Vũ cũng không biết Chu Yến Nhi giữa trưa ăn cái gì cơm, cho nên, liền cùng Chu Yến Nhi nói, để cho nàng giữa trưa tới nơi này thời điểm, thuận tiện tới dùng cơm. Ở chỗ này chờ đại khái 10 phút đồng hồ thời gian, Đỗ Vũ xa xa nhìn thấy một cái gầy yếu tiểu nữ hải, nắm một con trâu loạn trà loạn trọng mà đi tới. Tiểu nữ hải, chính là Chu Yến Nhi. Bất quá, nhìn Chu Yến Nhi biểu lộ, nàng hẳn là vừa mới khóc qua không bao lâu, hốc mắt đều còn tại sưng đỏ đây. Xảy ra chuyện gì đây? Chẳng lẽ vương gia nhân lại khi dễ nàng sao? Đỗ Vũ hít sâu một hơi, vội vàng nên đón, ở đằng xa gọi một tiếng, Yến Nhi. Ca ca. Nhìn thấy Đỗ Vũ, Chu Yến Nhi vừa rồi mừng rỡ, vội vàng lôi kéo trâu chạy đến Đỗ Vũ trước mặt. Yến Nhi, ngươi. Ngươi làm sao khóc? Đỗ Vũ nhìn lấy Chu Yến Nhi, nàng trên quần áo còn có một số dấu giày, nhìn lấy tựa như là bị người đạp qua dường như. Cái này khiến Đỗ Vũ lông mày lập tức nhíu lại, Chu Yến Nhi mới vừa bị người đánh qua sao? Không. Không có việc gì, Chu Yến Nhi vội vàng nắm tay sau này co lại co lại. Có người khi dễ ngươi sao? Đỗ Vũ nhìn lấy Chu Yến Nhi, trầm giọng nói, nói cho ca ca, ca ca tìm hắn đi. Không. Không có, Chu Yến Nhi vội vàng khoát tay, nhưng là, tay nàng mới vừa vươn ra, Đỗ Vũ lại vừa vặn nhìn thấy, nàng tay trái ngón tay rõ ràng tại sưng. Chương 141, tức sủi bọt mép. Đỗ Vũ một phát bắt được Chu Yến Nhi cổ tay, trầm giọng nói, Yến Nhi, tay ngươi chuyện gì xảy ra? Có người đánh ngươi sao? Không. Không có, Chu Yến Nhi sắc khóc, liên tục dùng sức, muốn đem tay tránh thoát. Nhưng là, nàng chỗ nào kiếm được qua Đỗ Vũ? Nhìn lấy Chu Yến Nhi biểu lộ, Đỗ Vũ tròng mắt đều đỏ. Hắn cắn chặt răng, trầm giọng nói, là Vương Đại Lực đánh ngươi, hay là Vương Hiểu Vũ đánh ngươi? Ngươi nói cho ca ca, ca ca đi tìm bọn họ. Ca, thật. Thật không phải, Chu Yến Nhi nói, ta không sao, ca ca, ngươi. Ngươi không cần lo lắng. Đỗ Vũ còn muốn nói chuyện. Lúc này, đằng sau chuyển tới một thanh âm, Tiểu Vũ, trước hết để cho Yến Nhi tới dùng cơm đi. Yến Nhi, ngươi còn chưa ăn cơm chứ? Đỗ Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Thúy chính đứng ở phía sau cách đó không xa. Nàng vừa mới nhìn thấy Đỗ Vũ tiếp vào Chu Yến Nhi, liền cũng tự mình tới. Nhìn thấy Tiểu Thúy, Chu Yến Nhi trong mắt cũng hiện lên vẻ vui sướng. Nàng nhút nhát gật gật đầu, thấp giọng nói, tỷ tỷ, ta đói. Nghe nói như thế, Đỗ Vũ tâm đều nhanh nát. Hắn cũng không kịp hỏi đường, vội vàng mang theo Chu Yến Nhi đi Tiểu Thúy tiệm cơm. Tiểu Thúy buổi trưa hôm nay chuyên môn nhiều xào một cái đồ ăn, chính là cho Chu Yến Nhi chuẩn bị. Một bữa cơm, Chu Yến Nhi ăn so với hôm qua còn nhiều hơn. Đỗ Vũ ở bên cạnh, nhìn lấy Chu Yến Nhi ăn như hổ đói bộ dáng, chỉ cảm thấy trái tim đều đang chảy máu. Kỳ thật, hắn hôm qua đều muốn đi Vương Đại Lực ra, đem Tam Di cùng biểu muội tiếp ra. Nhưng là, phát sinh ngày hôm qua sự tình, để hắn không kịp đi làm chuyện này. Không nghĩ tới, hôm nay Chu Yến Nhi tiếp qua đến, lại là tình huống như vậy. Nhìn lấy Chu Yến Nhi trên người giấu giày cùng sưng lên đến ngón tay, Đỗ Vũ trong lòng sát ý liền từng trận ngừng không được. Tiểu Thúy ở bên cạnh, giống như tỉ tỉ đối muội muội như thế chiếu cố Chu Yến Nhi, nhẹ giọng hỏi, Yến Nhi, ngươi hôm nay ăn so với hôm qua nhiều, có phải hay không là giữa trưa chưa ăn cơm à? Chu Yến Nhi thấp giọng nói, buổi trưa hôm nay, trong nhà không làm cơm. Vì cái gì không làm cơm? Đỗ Vũ vội la lên, mụ mụ ngươi đâu, nàng không nấu cơm cho ngươi sao? Mụ mụ. Mụ mụ từ hôm qua bắt đầu, liền không có trở về, Chu Yến Nhi thấp giọng nói, Vương Thúc nói, mụ mụ bị những người kia chế trụ. Những người kia. Đỗ Vũ trực tiếp đứng lên, nói, ai đem mụ mụ ngươi chế trụ? Tiểu Vũ, ngươi đừng kích động như vậy a. Tiểu Thúy bắt lấy Đỗ Vũ cánh tay, nói, ngồi xuống từ từ nói, ngươi đừng đem Yến Nhi hù đến. Đỗ Vũ lúc này mới phát giác, bản thân xác thực có chút quá tại kích động. Hắn chậm rãi xoay người ngồi xuống, nhìn lấy Chu Yến Nhi, hít sâu một hơi, thấp giọng nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói cho ca ca, là có người hay không khi dễ mụ mụ ngươi? Có phải hay không là Vương Đại Lực bọn hắn một nhà người lấn phụ các ngươi? Không phải, Vương. Vương Thúc đối mụ mụ rất tốt, Chu Yến Nhi cúi đầu, thấp giọng nói, nhưng là những người xấu kia, bọn hắn đem mụ mụ mang đi. Những người xấu kia, là ai? Tiểu Thúy ôn nhu hỏi. Ta cũng không biết, Chu Yến Nhi thấp giọng nói, ta chỉ là nghe nói, bọn hắn đến nhà chúng ta muốn hải tử, đem chúng ta ra đều đập. Vương Thúc tức không nhịn nổi, cùng bọn hắn nói rõ lý lẽ, kết quả mụ mụ cũng bị bọn hắn chụp. Nói là nếu như không được đem bọn hắn hải tử tìm trở về, bọn hắn liền phải đem mẹ ta. Nói đến đây, Chu Yến Nhi thanh âm đã trải qua nghẹn ngào, không cách nào nói thêm gì đi nữa. Đỗ Vũ chỉ tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn mặc dù không biết chuyện gì phát sinh. Nhưng là, có người khi dễ hắn tam gì, hắn lại có thể ngồi được vững. Tiểu Thúy nhìn ra Đỗ Vũ cảm xúc ở vào kích động bên trong, nàng vỗ nhẹ nhẹ đập Đỗ Vũ bả vai, ra hiệu Đỗ Vũ không nên kích động, mà nối nghiệp tiếp theo hỏi thăm Chu Yến Nhi, vậy còn ngươi? Ngươi ngón tay, làm sao sưng? Nói đến bản thân, Chu Yến Nhi giống như đột nhiên giật mình, liền vội vàng lắc đầu nói, ta không có việc gì. Ta không sao. Ngón tay đều sưng thành dạng này, tại sao sẽ không sao đây? Tiểu Thúy nhẹ nhàng phủ phủ Chu Yến Nhi tóc, nói, có chuyện gì, cùng tỷ tỷ nói, tỷ tỷ giúp ngươi nghĩ biện pháp cũng được à. Chu Yến Nhi nhìn xem Đỗ Vũ, lại nhìn xem Tiểu Thúy, cuối cùng vẫn là lắc đầu không nói lời nào. Tiểu Thúy là người thông minh, nàng nhìn ra, Chu Yến Nhi chủ yếu là không dám để cho Đỗ Vũ biết rồi. Nàng nhẹ ho nhẹ một tiếng, đối Đỗ Vũ nói, Tiểu Vũ, đằng sau trong phòng ngươi, có dầu hồng hoa, ngươi đi lấy tới, có thể tiêu sưng. Đỗ Vũ biết rồi Tiểu Thúy ý tứ, trong lòng biết mình ở nơi này, Chu Yến Nhi khẳng định cái gì cũng không biết nói, liền đứng dậy đi hậu viện. Bất quá, đến trong hậu viện, hắn lại lặng lẽ nằm sấp tại cửa ra vào bên này, nghe trong tiệm hai người đối thoại. Tiểu Thúy vớt Chu Yến Nhi tóc, nói khẽ, tốt, hiện tại ca ca ngươi không ở nơi này. Có chuyện gì, ngươi có thể nói cho tỷ tỷ có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp A. Chu Yến Nhi có chút không yên lòng mà nhìn phía sau một chút, xác định nhìn không thấy Đỗ Vũ, cái này mới nhẹ nhàng hít hơi, thấp giọng nói, tỷ tỷ, ta đã nói với ngươi sự tình, ngươi đừng nói cho ca ca. Nếu như ca ca biết rồi, hắn nhất định sẽ đi cùng người đánh nhau. Ta không muốn để cho ca ca ngồi nữa nhà tù. Nghe nói như thế, Đỗ Vũ tâm đều nhanh nát. Khó trách Chu Yến Nhi lời gì đều không nói, nguyên lai là vì hắn cân nhắc ga cô muội muội này, mặc dù không phải thân sinh. Nhưng là, đối Đỗ Vũ, nàng lại so thân sinh còn tốt hơn đây. Tốt, ta biết. Tiểu Thúy gật đầu, nói, hiện tại ngươi có thể nói đi, tay ngươi, còn có ngươi trên người dấu giày, đây là có chuyện gì? Chu Yến Nhi thở dài, thấp giọng nói, đại tỷ của ta chạy, kề bên này thôn, còn có mười mấy nữ hải tử đều chạy. Có người nói, là đại tỷ của ta đem các nàng lừa gạt chạy, cho nên, đã có người đi nhà chúng ta nháo sự. Ta Vương Thúc đi tìm bọn họ lý luận. Kết quả bọn hắn đem ta Vương Thúc đánh một trận không nói, còn đem mẹ ta chụp ở lại nơi đó, nói muốn chúng ta đem bọn hắn hải tử tìm trở về, bằng không thì liền không thả mẹ ta. Tiểu Thúy khẽ như mày, chuyện này, nàng mơ hồ nghe nói qua một chút. Bất quá, nàng chỉ biết là phụ cận trong thôn mất đi mười mấy nữ hải tử, nhưng không biết sự tình vậy mà huyên náo lớn như vậy. Chu Yến Nhi thấp giọng nói tiếp, ta Vương Thúc nghe nói là trong thôn một cái gọi cựu tỷ, khả năng đem đại tỷ của ta lừa gạt đi. Cho nên, hắn liền dẫn người đi cựu tỷ ra muốn người. Nhưng là, cựu tỷ người nhà không thừa nhận, còn đem ta Vương Thúc đánh một trận. Ta lúc ấy cùng ở bên cạnh, ta muốn đi đem bọn hắn kéo ra, kết quả bị bọn hắn đá một cước, té lăn trên đất. Ngón tay này, là bị một cái nam đập lên, cho nên mới sưng. Nghe được như thế, Tiểu Thúy Hỏa cũng thức dậy. Nhân ra tìm ngươi lý luận, có phải hay không là không then chốt, nhưng cũng không thể đánh người à, huống chi còn đánh tiểu hải tử, cái này tính là gì? Tiểu Thúy mới vừa muốn nói chuyện, lúc này, tiệm cơm hậu viện lại đột nhiên truyền đến bịch một thanh âm vang lên. Tiểu Thúy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đỗ Vũ chẳng biết lúc nào đã chạy ra hậu viện, chạy bản sơn thôn phương hướng chạy như điên. Chương 142, đi đón ta tam gì? Đỗ Vũ ở phía sau nghe lén được Tiểu Thúy cùng Chu Yến Nhi đối thoại, biết rồi chuyện gì phát sinh về sau, liền cũng nhịn không được nữa. Hắn vốn cũng không phải là tính tình tốt bao nhiêu người, bằng không hắn năm đó cũng sẽ không đi giết người. Càng sẽ không trong tù trở thành đứng ở đỉnh phong vương giả. Đỗ Vũ ý nghĩ rất đơn giản, các ngươi khi dễ vương gia nhân, muốn làm sao khi dễ đều có thể, không có quan hệ gì với ta. Nhưng là, các ngươi khi dễ đến biểu muội ta cùng ta Tam Di, cái kia lại không được. Nhất là nghe nói Tam Di bị người chụp ở lại nơi đó, biểu muội lại bị người đả thương về sau, Đỗ Vũ chỗ nào làm sao sẽ ngồi được vững. Từ bên này cửa thôn đi bản sơn thôn cũng không xa, Đỗ Vũ một đường cuồng chạy tới, một mực chạy đến vương đại lực ra. Đi vào vương đại lực cửa nhà, Đỗ Vũ xa xa liền nghe được bên trong truyền tới tiếng mắng chửi thanh âm. An xịt bạo cúc, lũ khốn kiếp này, lá gan lớn như vậy, thậm chí ngay cả chúng ta vương gia nhân đều dám khi dễ. Chờ ta tổn thương dưỡng tốt lại nói, ta không được giết chết bọn hắn, ta con mẹ nó liền không được họ vương. Đây là vương hiểu vũ thanh âm. Tiểu vũ, ngươi cũng đừng nói như vậy. Vương đại lực giận dữ nói, kỳ thật, chuyện này, nhắc tới cũng kỳ chúng ta. Ta đều nghe người ta nói. Tiểu Hoa là bị lão Lưu gia nha đầu kia lừa gạt, nhưng là, cái khác những nữ hải tử kia, thực đều là theo chân Tiểu Hoa đi. Lại nói, ngươi cái này muội muội, cùng ngươi giống nhau như lúc, trong thôn cả ngày giễu võ dương oai, trong thôn những nữ hài tử kia đều xem nàng như thành cái gì đại tỷ đến xem. Hiện tại những nữ hài tử này đều chạy, nhân gia cảm thấy là theo chân tiểu hoa chạy, cái này cũng bình thường à. Cha, ngươi nói những lời nhảm nhí này làm gì? Vương Hiểu Vũ cả giận nói, tiểu hoa đều chạy, ai biết có phải là nàng hay không đem người mang đi. Những người này, liền là cố ý nghĩ lừa bịp chúng ta. Ăn xịt bạo cúc, dọa dẫm đến ta Vương Hiểu Vũ trên đầu, ta muốn là không được giết chết bọn hắn, ta về sau còn tại sao lại ở chỗ này lăn lộn à. Tiểu Vũ, ngươi đừng nói những cái này nói nhảm. Cái kia mười mấy ra, cũng có mấy chục người, chúng ta cũng không thể đem những này người đều đắc tội à. Vương Đại Lực nói, hiện tại mấu chốt nhất là, nghĩ biện pháp đem muội muội của ngươi các nàng tìm trở về, mau đem A Di ngươi cứu trở về à ai, cũng không biết A Di ngươi ở bên kia đến tột cùng thế nào. Nghe nói như thế, Đồ Vũ trong lòng hơi động một chút, không khỏi nhớ tới trước đó Chu Yến Nhi nói chuyện qua. Chu Yến Nhi nói, Vương Đại Lực đối Tam Di cũng không tệ lắm, Đồ Vũ nguyên vốn không tin. Hiện tại xem ra, cái này Vương Đại Lực đối Ngô Cải Chi, hẳn là xác thực coi như có thể. Bất quá ngẫm lại, cái này cũng bình thường, dù sao cũng là vợ chồng nha. Vương Hiểu Vũ không cam lòng chân chính, cha, ngươi quan tâm nàng thế nào làm gì? Ngươi quên, nàng cháu trai tới đánh ngươi sự tình. Ta nói ngươi người này, thực sự là không được nhớ đánh á cô gái này, chết bên ngoài đến, ngươi còn muốn đi cứu nàng, thực xem nàng như chuyện a. Tiểu Vũ, lời này có thể muôn ngàn lần không thể nói a. Vương Đại Lực vội la lên, đổi chi mặc dù không phải mẹ ruột ngươi, nhưng là, ngươi đừng quên, ngươi khi còn bé, cũng là nàng một tay đem các ngươi nuôi lớn. Ngươi nói những lời này, đều con lương tâm a. Vương Hiểu Vũ bất dĩ vi nhiên nói, con cái gì cậu thí lương tâm, nàng còn không phải là vì nuôi sống nàng khuê nữ của mình, cho nên mới tìm cha ngươi tới làm lao lực nha. Vương Đại Lực nói, cha thật là tới làm lao lực, nhưng là, chúng ta lúc kia, ngay cả một ở địa phương đều không có. Là ngươi Ngô A Di thu lưu chúng ta mới có địa phương ở A làm người, không thể quên cội nguồn A. Vương Hiểu Vũ, ta quản cái gì trụ hay không trụ địa phương đây, ta nói với ngươi, cái này Ngô Cải Chi sự tình, ta liền mặc kệ. Ngươi muốn thế nào, ngươi liền thế nào đi, đừng cho ta mất thể diện thì được. Ngươi Vương Đại Lực tức giận đến nói không ra lời, hắn kỳ thật cũng sợ hai chính mình cái này ngang ngược nhi tử. Ngươi không đi, ta đi. Nhưng vào lúc này, cửa ra vào đột nhiên truyền tới một lạnh lùng thanh âm. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đỗ Vũ chẳng biết lúc nào đã trải qua đi từ cửa tiến đến. Nhìn thấy Đỗ Vũ, trong phòng hai người sắc mặt lập tức biến đổi. Vương Hiểu Vũ trực tiếp nhảy thức dậy, kinh hoàng mà nhìn xem Đỗ Vũ, sợ hãi Đỗ Vũ lại hướng hắn xuất thủ. Vương Đại Lực cũng là sắc mặt bối rối, vội vàng lui lại mấy bước, chỉ Đỗ Vũ run giọng nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Lần trước Vương Hiểu Vũ cùng Vương Đại Lực bị Đỗ Vũ thu thập một lần về sau, cái này Vương Đại Lực là hoàn toàn phục. Vương Hiểu Vũ mặc dù không phục, nhưng lúc này cũng không dám nói gì, dù sao bên cạnh hắn liền thủ hạ đều không có. Đỗ Vũ không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Hiểu Vũ, thật giống như một con dã thú nhìn chằm chằm con mồi đồng dạng. Vương Hiểu Vũ bị Đỗ Vũ dạng này nhìn chằm chằm, trong lòng không khỏi càng là kinh hoàng. Do dự một chút, Vương Hiểu Vũ hay là thấp giọng nói, ta vừa rồi nói mỏ, ngươi. Ngươi đừng để trong lòng, ta, thật xin lỗi. Ngươi không cần nói xin lỗi với ta. Đỗ Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ là để cho ngươi biết một tiếng, ta Tam Di trước kia nuôi ngươi sự tình, không cần ngươi làm sao cảm kích. Nhưng là, ngươi cũng cho ta nhớ rõ ràng, ta Tam Di cùng biểu muội cũng không phải như vậy vương gia có thể tùy ý khi dễ người. Chỉ cần ta Đỗ Vũ một ngày không chết, ta liền có thể tùy thời giết ngươi. Đỗ Vũ câu nói sau cùng, thật giống như một chậu nước lạnh tạt vào Vương Hiểu Vũ đỉnh đầu, Vương Hiểu Vũ trong cổ họng nuốt mấy ngụm nước bọt, lại là một câu lời cũng không dám nói. Vương Đại Lực đứng ở bên cạnh, cũng là dọa đến trong lòng bàn tay đều đang phát run. Bất quá, hắn vẫn là dùng sức khẽ cắn môi, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Đỗ Vũ, ngươi trở về, có thể hay không nghĩ một chút biện pháp mau cứu ngươi Tam Di a, nàng. Nàng bây giờ bị những người kia bắt lấy, còn không biết làm sao dạng đây. Nói đến phần sau, Vương Đại Lực thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở. Mặc dù bình thường Vương Đại Lực tính khí nóng nảy, nhưng Ngô Cải Chi dù sao cũng là cùng hắn cùng một chỗ đồng cam cộng khổ 10 năm thế tử, hắn không có khả năng không lo lắng Ngô Cải Chi. Đỗ Vũ nhìn Vương Đại Lực một chút, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi hai cái, theo ta đi. Đi. Đi chỗ nào? Vương Hiểu Vũ run giọng nói. Đem ta Tam Di tiếp trở về. Đỗ Vũ trầm giọng nói. A. Vương Hiểu Vũ ngẩn người một chút, Vương Đại Lực thì là đến tinh thần, vội vàng đuổi theo Đỗ Vũ đi ra, nói, chúng ta muốn hay không tìm một chút người hỗ trợ đây. Bọn hắn bên kia mười mấy hộ nhân gia, quang nam nhân đều 20-30 cái. chúng ta dạng này đi đòi người, chỉ sợ. Những chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, đi theo ta đi liền đúng. Đỗ Vũ đi tới cửa vị trí, nhìn chung quanh một chút, trầm giọng nói, cái kia cửu tỷ gia ở nơi đó.
A.
Vương Đại Lực kinh ngạc, nói, không phải đi đón ngươi tam gì sao?
Đi trước cửu tỷ gia.
Đỗ Vũ âm thanh lạnh lùng nói.
A, cái kia.
Cái kia đi bên này Vương Đại Lực đi ở phía trước dẫn đường, Đỗ Vũ theo ở phía sau, Vương Hiểu Vũ là đi ở phía sau cùng, một mặt không tình nguyện hướng cửu tỷ gia bên kia chạy tới.
Không phải ta hù dọa ngươi à, lão Lưu gia con của hắn mới vừa tham gia quân ngũ trở về, rất biết đánh nhau.
Ngươi đi qua như vậy, liền đợi đến bị đánh a ngươi. Vương Hiểu Vũ ở phía sau thấp giọng nói lầm bầm.
Chương 143, cho ngươi một cơ hội, hảo hảo đánh.
Đỗ Vũ nghe được Vương Hiểu Vũ nói, nhưng hắn thật giống như không nghe được gì dường như, kính chạy thẳng tới cựu tỷ đi.
Cựu tỷ gia ở nơi này bản sơn thôn, cũng là một cái so sánh đại gia tộc.
Bản sơn thôn bên này, họ Lưu là nhiều nhất.
Cựu tỷ gia, ở chỗ này cũng là nhân khẩu nhiều nhất một cái gia tộc. Cho nên, tại bản sơn thôn bên này, cơ bản không có người dám trêu chọc bọn hắn Lưu gia.
Cựu tỷ gia dám đánh Vương Đại Lực cùng Chu Yến Nhi, chính là duyên cớ này, bởi vì người ta không sợ Vương Hiểu Vũ.
Huống chi, cựu tỷ đệ đệ vừa mới tham gia quân ngũ trở về, đang còn muốn thôn này bên trong sông ra cho đây, gần nhất càng là trong thôn huyên náo gà bay chó chạy.
Vương Đại Lực mang theo Đỗ Vũ đi vào cựu tỷ cửa ra vào, trên đường đã đem cựu tỷ ra tình huống cho Đỗ Vũ nói một lần.
Tới cửa, hắn xa xa nhìn một chút, lại không dám tiến vào, chỉ lặng lẽ cho Đỗ Vũ chỉ một chút, chính là nhà này.
Tốt.
Đỗ Vũ đáp một tiếng, đi thẳng tới cửa ra vào vị trí.
Cổng sân tại giam giữ, Đỗ Vũ một cước đạp cho đi. Môn này trực tiếp bị đập rơi, phát ra một tiếng vang thật lớn.
Mẹ, ai vậy?
Trong phòng truyền tới một mang theo táo bạo thanh âm, mở cửa sẽ không nhỏ tiếng điểm.
Theo thanh âm này, một cái hơn 20 tuổi thanh niên đi từ cửa đi ra.
Thanh niên người mặc quân dụng đồ giản dị, hẳn là cựu tỷ cái kia lui ngũ đệ đệ Lưu Nhạc.
Nhìn thấy Đỗ Vũ tiến đến, Lưu Nhạc có chút nhíu mày, bởi vì hắn không nhận ra Đỗ Vũ.
Bất quá, chờ xem đến phần sau Vương Đại Lực cùng Vương Hiểu Vũ hai người về sau. Ánh mắt hắn lập tức trợn tròn.
Mẹ, Vương Đại Lực, Vương Hiểu Vũ, các ngươi hai cái vương bắt đảng, còn dám hướng nhà ta đến, muốn chết có phải hay không là?
Lưu Nhạc gầm thét liền xung lại, chỉ hai người cả giận nói, ai mẹ hắn đặt cửa?
Ngươi!
Ngươi mẹ hắn khác phách lối, lão tử nếu không phải là cánh tay thụ thương, lão tử sớm mẹ hắn đánh ngươi.
Vương Hiểu Vũ giận dữ hô, nhưng ngữ khí ở trong vẫn là không có lực lượng.
Vương Đại Lực là cúi đầu không dám nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn lấy Đỗ Vũ.
Ngươi cái phế vật, lăn mẹ hắn đi một bên.
Lưu Nhạc nhìn cũng không nhìn Vương Hiểu Vũ, quay người đi đến Đỗ Vũ bên người, trên dưới dò xét Đỗ Vũ một phen, nói, chính là ngươi mẹ hắn đạp cửa nhà ta à.
Con mẹ nó ngươi ai vậy ngươi?
Đỗ Vũ.
Đỗ Vũ mắt lạnh nhìn Lưu Nhạc, từng chữ từng câu nói, Chu Yến Nhi ca ca.
Đỗ Vũ.
Lưu Nhạc ngẩn người một chút, lúc này, trong phòng chuyển tới một mỉa mai thanh âm, à, chính là Ngô Cải Chi cái kia vượt ngục đi ra tội phạm giết người cháu trai a làm sao? Đào Phạm hiện tại lá gan đều lớn như vậy, dám chạy đến nhà ta cửa ra vào nháo sự à.
Theo thanh âm này, ba cái nam tử trung niên từ trong nhà đi tới.
Cái này ba cái nam tử trung niên, chính là Lưu gia ba huynh đệ.
Ra sau chuyện này, huynh đệ bọn họ cơ bản đều cùng một chỗ, chính là để phòng có người tới nháo sự đây.
Hơn nữa, người nhà họ Lưu cũng tùy thời đều đang đợi, chỉ cần có người tới nháo sự, bọn hắn liền lập tức tới hỗ trợ.
Tội phạm giết người.
Lưu Nhạc trên dưới dò xét Đỗ Vũ một phen. Cười lạnh nói, à, ta biết, chính là cái kia Đỗ Vũ đúng không?
Ở tại xuống sông sườn núi bên kia, thôn chúng ta trước kia nghèo nhất cái kia một nhà có phải hay không là?
Ân, khi còn bé hai ta còn gặp qua đây, ta nghe nói ngươi là lừa 2.000 khối tiền nuôi sống muội muội của ngươi, ra đi giết người bán mạng. Kết quả muội muội thành con ma chết sớm, ha ha, những năm này nhà tù, không biết ngươi ngồi có oan uổng hay không?
Lưu Nhạc ngữ khí ở trong tràn ngập trêu chọc, hắn nhưng không có chú ý tới, Đỗ Vũ con mắt đã bắt đầu đỏ lên.
Muội muội cái chết là Đỗ Vũ trong lòng to lớn nhất tổn thương.
Chính hắn đều không muốn suy nghĩ, cái này Lưu Nhạc lại đem vết thương này nói ra, đây không phải muốn chết sao?
Hít sâu một hơi, Đỗ Vũ mắt lạnh nhìn Lưu Nhạc, từng chữ từng câu nói, ngươi làm lính thời gian dài như vậy, có biết hay không có cái thành ngữ gọi là họa từ miệng mà ra.
Họa từ miệng mà ra.
Lưu Nhạc ngẩn người một chút, sau đó kịp phản ứng, chỉ Đỗ Vũ buột miệng mắng, ăn xịt bạo cúc, ngươi còn cùng lão tử nói lời này? Lão tử còn muốn nói với ngươi đây.
Con mẹ nó ngươi đạp nhà ta đại môn, còn vào nói những cái này như bức nói, ngươi cho chúng ta Lưu gia không ai a ngươi một cái vượt ngục tội phạm giết người, thật sự cho rằng thôn này bên trong không ai có thể thu thập được ngươi sao.
ta con mẹ nó liền không phục ngươi, họ Đỗ, không phải lão tử thổi, lão tử một cái tay bóp lấy trứng, một cái tay khác đều bóp chết ngươi. Đỗ Vũ không để ý đến Lưu Nhạc, quay đầu quét Lưu Gia ba huynh đệ một chút, âm thanh lạnh lùng nói, biểu muội ta Chu Yến Nhi, là bị các ngươi ai đánh, tự đứng ra. Ngươi ăn xịt bạo cúc, lão tử nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy a? Lưu Nhạc triệt để giận, nhấc chân liền hướng Đỗ Vũ đặt tới, lão tử trước phế ngươi lại nói. Lưu Nhạc dù sao cũng là đã từng đi lính, cái này xuất thủ chính là không giống nhau. Nhấc chân tốc độ cùng chính xác, đều là vô cùng tốt. Hơn nữa, một cước này lực lượng không yếu, dưới tình huống bình thường, đem người đạp bay ra ngoài 2-3 mét là tuyệt đối không có vấn đề. Lưu Nhạc tại bộ đội thời điểm, liền đặc biệt ưa thích đánh nhau, cũng đối với chính mình thân thủ đặc biệt tự tin. Cho nên, ra chân cũng không để ý, liền chuẩn bị một lần quật ngã Đỗ Vũ. Đỗ Vũ có chút những người, tránh đi Lưu Nhạc một cước này, cũng không có hoàn thủ. Hắn mắt lạnh nhìn vừa mới đứng vững Lưu Nhạc, trầm giọng nói, cho ngươi một cơ hội, hảo hảo đánh với ta, bằng không thì, đừng trách ta khi dễ ngươi. Lưu Nhạc lập tức khí cười, chỉ Đỗ Vũ buột miệng mắng, ngươi ăn xịt bạo cúc, thật đúng là đủ phách lối á, hảo hảo đánh. Tốt, đến, lão tử cùng ngươi tốt nhất đánh, con mẹ nó ngươi cũng đừng khóc ca. Lưu Nhạc vừa nói, trực tiếp hướng phía Đỗ Vũ tiến lên. Hắn cái này bộ đội xuất thân, tiến công cũng là phi thường có chú trọng. Không chỉ có tốc độ nhanh sức mạnh lớn, mấu chốt nhất là, đánh cho cũng vừa lúc là Đỗ Vũ khó để phòng bị địa phương. Nếu là đổi lại người bình thường, lần này nhất định là ngăn cản không được, tránh không tránh nổi. Thế nhưng là, Lưu Nhạc hiện tại đối mặt là Đỗ Vũ, tình huống này cũng không giống nhau. Đối mặt Lưu Nhạc tiến công, Đỗ Vũ căn bản không có động tĩnh chút nào. Ngay tại Lưu Nhạc vọt tới bên cạnh hắn, giơ cánh tay lên chuẩn bị dùng nắm đấm tiến công hắn thời điểm, Đỗ Vũ cũng đột nhiên xông về phía trước ra, nâng lên cánh tay, vừa vặn chống chọi Lưu Nhạc cánh tay. Như thế một chút, Lưu Nhạc nắm đấm liền đập không xuống, hơn nữa, Lưu Nhạc ngược xương sườn một vùng, liền trực tiếp không tại Đỗ Vũ trước mặt, tương đương lộ ra cực sơ hở lớn. Cái này Lưu Nhạc cũng coi là phản ứng cực nhanh, cảm thấy tình huống không đúng, liền lập tức lui về sau đi. Nhưng là, Đỗ Vũ đã trải qua vọt tới bên cạnh hắn, há lại sẽ cho hắn thối lui cơ hội, trực tiếp hướng phía trước đi theo, đồng thời, Đỗ Vũ khuỵu tay rơi xuống, trùng điệp đâm vào Lưu Nhạc ngực, Lưu Nhạc trực tiếp bị đâm đến bay rất ra ngoài. Ôi! Lưu Nhạc ngã một tiếng hét thảm, bất quá, cũng là hắn tố chất thân thể tốt hơn, hơn nữa vừa rồi rút lui được nhanh, Đỗ Vũ một kích này mới không thể đụng gãy hắn xương sườn. Bất quá, lần này đem Lưu Nhạc hỏa khí đánh nhau, hắn một cái xoay người nhảy dựng lên, nhấc chân liền hướng Đỗ Vũ bụng dưới đạp tới. Chương 144, ai đánh biểu muội ta? Lưu Nhạc một cước này, nhưng không có mới vừa xuất thủ vững như vậy trọng. Tại hắn nhấc chân trong nháy mắt, Đỗ Vũ cũng đã nghiêng người vây quanh bên cạnh hắn, một tay chế trụ cổ của hắn, tay kia bắt hắn lại bả vai, đống nhiên dùng sức, trực tiếp đem Lưu Nhạc cho giơ lên. Tình huống này, để bốn phía đám người không khỏi nhìn mắt trợn tròn. Lưu Nhạc mặc dù không mập, nhưng toàn thân là cơ bắp, cũng có 130-140 cân thể trọng a. Đỗ Vũ thoáng một cái đem hắn giơ lên, cái này phải cần bao nhiêu lực lượng a? Lưu Nhạc bị Đỗ Vũ giơ lên, trong lòng biết tình huống không ổn, lập tức liền muốn đưa tay đi bắt Đỗ Vũ cánh tay. Thế nhưng là, hắn vẫn là so Đỗ Vũ chậm một bước. Đỗ Vũ nắm lấy hắn, mãnh liệt mà hét lớn một tiếng, dùng sức đem hắn quẳng xuống đất. Trên mặt đất đều là phiến đá, Lưu Nhạc bị Đỗ Vũ trùng điệp té xuống, chỉ ngã thất điên bắt đảo. Còn chưa lấy lại tinh thần đây, một cái đại thủ đã trải qua bắt hắn lại cổ, đem hắn lần nữa cầm lên đến. Thả ta ra nhi tử. Đằng sau Lưu Nhạc phụ thân tức giận giống to, xách cái đòn gánh liền hướng Đỗ Vũ xông lại, đưa tay liền hướng Đỗ Vũ nện xuống đến. Đỗ Vũ cũng không né tránh, xoay người một cái, trực tiếp đem Lưu Nhạc chuyển tới bên này, vừa vặn cản ở trước mặt hắn. Bởi như vậy, đòn gánh liền trực tiếp nện ở Lưu Nhạc trên người, đập Lưu Nhạc ôi một tiếng hét thảm. Ta dựa vào. Lưu Nhạc phụ thân một tiếng thấp giọng hô, hắn mới vừa xuất thủ vẫn rất nặng, vốn là muốn đánh Đỗ Vũ, không nghĩ tới đánh tới con trai mình trên người, để tâm hắn đau liền phản kích đều quên. Lúc này, Đỗ Vũ đã trải qua quay tới, một cước đá vào Lưu Nhạc phụ thân ngực, Lưu Nhạc phụ thân trực tiếp ngã nhào xuống đất. Mẹ, mọi người cùng nhau xông lên. Lưu Nhạc phụ thân gầm thét, phía sau hai cái huynh đệ lúc này cũng đều cầm cái cuốc thủng sắt loại hình, chạy Đỗ Vũ liền xông lại. Cẩn thận a, đừng đánh đến nhi tử ta. Lưu Nhạc phụ thân vội la lên, vừa rồi hắn dùng đòn gánh đánh Lưu Nhạc một chút còn ngược lại thôi. Thế nhưng là, cái này cái cuốc thủng sắt cái gì đánh tới, vậy coi như phiền phức a. Nghe được Lưu Nhạc phụ thân nói, cái kia hai anh em cũng có chút sợ ném chuột vỡ bình, căn bản không dám loạn xuất thủ. Có bản lĩnh thả ta ra. Lưu Nhạc lớn tiếng rít, hắn một cánh tay bị bẹp gánh đánh trúng, đánh cho rũ xuống, căn bản không nhấc lên nổi. Đừng thả. Vương Đại Lực ở bên cạnh khẩn trương hô, nắm lấy Lưu Nhạc, cái kia hai người còn không dám trắng trợn xuất thủ. Cái này Đỗ Vũ nếu là đem Lưu Nhạc thả, cái kia hai người chẳng phải là muốn dùng sức xuất thủ. Nhưng mà, Đỗ Vũ cũng không để ý tới Vương Đại Lực nói, hắn tiện tay hất lên, trực tiếp đem Lưu Nhạc vãi ra, mắt lạnh nhìn Lưu Nhạc phụ thân cái kia hai anh em. Ta hỏi lần nữa, là ai đánh biểu muội ta? Đỗ Vũ từng chữ từng câu trầm giọng nói. An xịt bạo cúc, chúng ta đều đánh, ngươi có thể thế nào? Một người nam tử hét lớn một tiếng, mang theo thuồng sắt liền hướng Đỗ Vũ chặt tới. Một người đàn ông khác cũng cầm lên cái cuốc, dùng sức hướng Đỗ Vũ nện xuống đến. Hai người này cũng bị chọc giận, nhìn điệu bộ này, chính là chuẩn bị đem Đỗ Vũ đập chết ở chỗ này. Đỗ Vũ tùy ý sau lùi một bước, né qua hai người này tập kích, âm thanh lạnh lùng nói, nếu đều đánh, cái kia đều quỳ xuống cho ta. Ngươi nằm mơ. Xách thuồng sắt nam tử hét lớn một tiếng, lần nữa hướng Đỗ Vũ đập tới đến. Nhưng là, hắn thuồng sắt mới vừa giơ lên, Đỗ Vũ đã trải qua vọt tới trước mặt hắn. Thuồng sắt thuộc về trường vũ khí, hắn muốn thu hồi đến đã là không kịp, chỉ có thể vô ý thức dùng cánh tay đi cản bộ ngực mình. Thế nhưng là, Đỗ Vũ cũng không có đánh bộ ngực hắn. Vọt tới trước mặt hắn thời điểm, trung điệp một quyền đi lên, đánh thẳng tại hắn trên mũi. Đám người chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, lại là hắn xương mũi đều bị đánh gãy. Ôi! Người này ném thuồng sắt, ôm cái mũi kêu thảm liền lui lại đi qua. Mẹ, lão tử cùng ngươi liều. Một cái khác xách cái cuốc người giận giống, vung vẩy lên cái cuốc hướng Đỗ Vũ đập tới. Hắn nhìn thấy xách thuồng sắt người kia ăn thiệt thòi, căn bản không dám để cho Đỗ Vũ có tới gần hắn cơ hội, trong tay cái cuốc xoay tròn, không ngừng vung vẩy, chỉ sợ Đỗ Vũ nắm lấy cơ hội vọt tới trước mặt hắn. Trên thực tế, Đỗ Vũ cũng không có hướng hắn tiến lên ý tứ, mà là không ngừng lùi lại né tránh. Nam tử này một hồi này có chút phát cuồng, vung vẩy lên cái cuốc đuổi theo Đỗ Vũ. Mới vừa truy hai bước, cái cuốc liền đụng vào một người. Quay đầu nhìn lại, lại là cái kia xách thuồng sắt nam tử, bị hắn một cái cuốc đập ngã. Xách cái cuốc người nhất thời mộng, vội vàng chạy tới đỡ dậy xách thuồng sắt nam tử, vội la lên, Lao Tam, ngươi! Ngươi làm sao? Cái này Lao Tam máu me đầy mặt, bất quá, cũng không phải là bị cái cuốc ném ra đến, mà là bị Đỗ Vũ một quyền đánh ra đến. Nhưng là, hắn cánh tay trái thành quỷ dị bộ dáng vặn mẹo, đây chính là bị cái cuốc ném ra đến, xương cánh tay đều bị nảy đứt. Ôi, ôi Lão Tam kêu thảm không ngừng, cái này đau đớn, để hắn đều không có khí lực nói chuyện. Xách cái cuốc người càng làm mộng, đột nhiên quay đầu hét lớn, Lão Lưu ra người mau ra đây à, có người khi dễ chúng ta Lão Lưu ra người à, khác để bọn hắn chạy à. Nhanh! Nhanh ngăn lại hắn Vương Đại Lực khẩn trương nói, để bọn hắn người nhà họ Lưu đều đi ra, vậy nhưng phiền phức, nơi này là Lưu ra khu quần cư mới à. Đỗ Vũ cũng không có đi ngăn cả người này, hắn chỉ đối xử lạnh nhạt đứng ở bên cạnh, lặng lặng nhìn lấy đây hết thảy, phảng phất không có một chút lo lắng dường như. Đỗ Vũ chấn định như vậy, để đứng ở bên cạnh Vương Hiểu Vũ cũng có chút kinh ngạc. Cái này Đỗ Vũ có thể đánh liền không nói, mấu chốt nhất là, lá gan cũng quá lớn a. Người này đều hâu người, hắn còn không quản không hỏi, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ người nhà họ Lưu cùng một chỗ tới sao? Chờ cái kia xách cái cuốc người hô ba lần, Đỗ Vũ lúc này mới đi qua, một cước đá vào trên mặt hắn. Người này lập tức cũng là khẩu mũi ra máu, bộ dáng thoạt nhìn dọa người đến cực điểm. Ngươi! Ngươi dám đánh ta! Ta không để yên cho ngươi nam tử này che miệng lớn tiếng hét lên. Ngươi yên tâm, đánh một trận này, còn chưa đủ, ta sẽ còn lại đánh ngươi. Đỗ Vũ mắt lạnh nhìn hắn, từng chữ từng câu nói, các ngươi đều đánh qua biểu mội ta đúng không? Các ngươi đánh biểu mội ta một lần, ta liền đánh các ngươi 10 lần. Ngươi để biểu mội ta một cái tay sưng, ta liền để ngươi tứ chi toàn bộ sưng. Đỗ Vũ vừa nói, đồng nhiên nắm lên nam tử cổ tay, dùng sức uốn éo. A! Nam tử một tiếng hét thảm. Mặc dù xương cốt không có bị xoay trật khớp, nhưng là gân cốt lại bị trật, cổ tay lập tức sưng lên đến. Mà Đỗ Vũ căn bản không có mảy may thương hại, liên tiếp lại đem hắn cái tay còn lại cùng hai cái chân gân cốt đều bị trật, người này hai tay hai chân thực toàn bộ sưng lên đến. Thấy cảnh này, Vương Hiểu Vũ trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Trước đó hắn đối Đỗ Vũ còn có chút không phục, hiện tại, hắn đã là hoàn toàn phục. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, hắn đã trải qua minh bạch, Đỗ Vũ ra tay với bọn họ thời điểm. Thực sự là thủ hạ Lưu Tình A nhìn thấy Đỗ Vũ đối Lưu gia những người này làm sự tình, hắn mới đột nhiên giật mình, hiện tại Đỗ Vũ, mới là 10 năm trước cái kia có thể giết người dã thù A. Chương 145, quét ngang Lưu gia. Đỗ Vũ không có khách khí, đem Lưu gia ba huynh đệ tay chân gân cốt đều bị trật, để bọn hắn tay chân đều sưng lên đến. Chính như hắn nói tới như thế, đánh qua biểu mội hắn người, một cái hắn cũng sẽ không buông qua. Ai, ngươi làm gì chứ? Bên này mới vừa đứng người lên. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to. Đỗ Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa có mấy người chính đại bước chạy tới.
Lão Ngũ, nhanh lên hỗ trợ a!
Lưu Nhạc phụ thân gấp giọng giống to, Vương gia nhân đến náo sự, đem chúng ta đều đánh, không thể để cho bọn hắn chạy a.
Cái gì?
Vương gia nhân?
Bọn hắn muốn chết sao?
Bên ngoài chúng người lớn tiếng la hét xông tới, mất một lúc, liền tiến đến 7-8 người, đem cả viện đều vây quanh.
Đối mặt dạng này tràn diện, Vương Hiểu Vũ cũng có chút kinh hoàng, nhịn không được lặng lẽ hướng bên cạnh né tránh một chút.
Vương Đại Lực cũng sợ hãi, nhưng là, hắn vẫn là cắn răng đứng ở Đỗ Vũ sau lưng.
Dù sao, đây là hắn tức phụ sự tình, hắn không có khả năng lui lại a.
Mẹ, con mẹ nó ngươi lấy ở đâu, dám đánh chúng ta Vương gia nhân, ta giết chết ngươi.
Tiến đến cái thứ nhất, là một cái 20-30 tuổi nam tử, tạo lấy cùng Vương Hiểu Vũ một dạng đau đầu, ở nơi này trong thôn cũng là du côn loại hình.
La lên liền xông lên, bất quá, còn chưa vọt tới Đỗ Vũ trước mặt, liền bị Đỗ Vũ một cước đạp trở về.
Nam tử này, không bằng Lưu Nhạc thân thể tốt như vậy, bị đạp một cước, trực tiếp đoạn hai cây xương sườn, ngã trên mặt đất ai u mà hét thảm lên.
Đỗ Vũ căn bản liền nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, chỉ đằng sau cái kia 7-8 người, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi cùng tiến lên, miễn cho lãng phí thời gian, không nên trễ nãi ta đi tiếp ta tầm gì.
Cái này 7-8 cái người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn 7-8 người, cũng đều là thân thể cường tráng hán tử A Đỗ Vũ dạng này để bọn hắn cùng tiến lên, đây cũng quá cuồng vọng A.
Mẹ, giết chết hắn.
Không biết là ai hô một tiếng, cái này 7-8 người thật đúng là cùng một chỗ xông lên, hướng Đỗ Vũ vây công tới.
Đỗ Vũ, cẩn thận Vương Đại Lực đứng ở phía sau kinh hô, nhưng không tự chủ được liền lui về sau đi.
Dạng này trang diện, hắn nhưng là phi thường sợ hãi.
Vương Hiểu Vũ sớm đã đứng xa xa, nhìn thấy tình huống như vậy, hắn trong lòng cũng là kinh ngạc.
Hắn trước kia tự xưng là tại trên trấn cũng là nhân vật, nhưng là, dạng này trang diện, hắn còn thực chưa từng gặp qua đây.
Lại nói, 7-8 người đánh một người, kết quả kia còn có lo lắng sao?
Nhưng vấn đề là, lần này kết quả, hoàn toàn vượt quá Vương Hiểu Vũ đoán trước.
Cái này 7-8 người hơi đi tới, nhìn như tràng diện rất lớn, nhưng không đến 3 phút đồng hồ, cái này 7-8 người liền toàn bộ bị Đỗ Vũ đánh ngã xuống đất, một cái đều đứng không dậy nổi, hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, ngã trên mặt đất ai u kêu thảm.
Nhìn thấy tình huống như vậy, tất cả mọi người không lời nào để nói.
Mới vừa rồi còn tại nhảy nhót người nhà họ Lưu. Hiện tại triệt để không còn cách nào khác.
Bọn hắn anh em nhà họ Lưu cộng lại, cũng không đánh hơn người một cái kia còn có thể nói cái gì đó.
Về phần Vương Đại Lực cùng Vương Hiểu Vũ, hai người đều nhìn ngộng.
Tình huống như vậy, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới a.
Đỗ Vũ lại là khuôn mặt bình tĩnh, hắn chậm rãi đi đến Lưu Nhạc bên người, đưa tay nắm lấy Lưu Nhạc cổ, đem hắn cầm lên đến, sau đó mắt lạnh nhìn Lưu gia đám người, trầm giọng nói, cái này là lần đầu tiên, biểu muội ta sự tình, cái này vẫn chưa xong.
Các ngươi chữa khỏi vết thương, chờ ta lại đến a.
Đỗ Vũ nói xong, cũng không để ý những người này, kéo lấy Lưu Nhạc trực tiếp đi ra ngoài.
Ngươi làm gì mang ta đi? Nhi tử Lưu Nhạc phụ thân hoảng sợ nói.
Ta muốn dùng hắn đi đổi ta tam di.
Đỗ Vũ lạnh lùng hồi một câu, kéo lấy Lưu Nhạc đã trải qua đi ra viện tử.
Lưu Nhạc bị Đỗ Vũ trộm trong tay, thật giống như tiểu kê bị cầm lên đến dường như, căn bản không có mảy may sức phản kháng.
Cho tới giờ khắc này hắn mới biết, bản thân làm những năm kia binh. Tại cao thủ chân chính trước mặt, căn bản một chút tác dụng đều không có.
So sánh với Đỗ Vũ thân thủ, hắn đột nhiên phát hiện, mình ở bộ đội sở học những vật kia, căn bản không có chút tác dụng chỗ a.
Vương Đại Lực cùng Vương Hiểu Vũ thì là hưng cao thải liệt đi theo Đỗ Vũ sau lưng, hôm nay tới Lưu gia, bọn hắn cũng không ít bị người nhà họ Lưu chế nhạo.
Hiện tại Đỗ Vũ tại Lưu gia đại sát tứ phương, đánh cho Lưu gia tất cả mọi người ngã trên mặt đất, hai người bọn họ tốt như chính mình ra một hơi dường như, khỏi phải nói có bao nhiêu hưng phấn.
Ta tam di bị giam ở nhà ai?
Đỗ Vũ kéo lấy Lưu Nhạc, trầm giọng hỏi.
Ta dẫn đường.
Vương Hiểu Vũ vội vàng chạy ở phía trước, lần này, hắn đối Đỗ Vũ không có bất kỳ cái gì hoài nghi.
Đỗ Vũ một người, nói không chừng thật có thể giải quyết cái kia mười mấy ra đây.
Vương Hiểu Vũ mang theo Đỗ Vũ đi tới bơi một cái thôn, phụ cận mấy cái thôn có mười mấy người nhà nữ hài đều chạy.
Đỗ Vũ tam di, liền là tại hạ bơi một ngôi nhà bên trong bị chế trụ.
Bọn hắn đi tới thời điểm. Cửa thôn dưới đại thụ đang ngồi 7-8 cái lão đầu, đang ở tán gẫu cái gì.
Đỗ Vũ đi qua thời điểm, nghe được trong đó một cái lão đầu bực tức nói, ai, tắc nghiệt ta đó là một người a, bọn hắn sao có thể làm dạng này sự tình đây.
Thực sự là tắc nghiệt ta.
Đúng vậy a, liền xem như con gái nàng đem những hài tử kia mang đi, nhưng cũng không thể dạng này a.
Những người tuổi trẻ này, thực quá không ra gì a.
Nói bọn hắn làm gì, bọn hắn làm dạng này sự tình, sẽ có báo ứng a.
Cái kia nữ, cũng là người đáng thương a, bọn hắn còn khi dễ như vậy nàng, ai, ta đều nhìn không được a.
Được, đừng nói. Cái này mười mấy người nhà hợp lại cùng nhau, chúng ta láo cốt đầu, hay là làm như không nhìn thấy tính.
Nghe những người này đối thoại, Đỗ Vũ Tâm lập tức treo lên. Mặc dù không biết những người này đến cùng nói có ý tứ gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, những người này nói, khẳng định cùng hắn Tam Di Ngô Cải Chi có quan hệ.
Đỗ Vũ nhìn bên cạnh Vương Đại Lực một chút, Vương Đại Lực hiểu ý, vội vàng chạy tới hỏi, ôi, Lão tiên sinh, các ngươi mới vừa nói, rốt cuộc là chuyện gì à? Làm sao lại tác nghiệp đây?
Ai, ngươi là không biết ta.
Một cái lao đầu nói, liền bên kia hầu ra, hôm qua không phải chụp một cái nữ nha, nói cái gì là nữ nhân này nữ nhi, đem nữ nhi bọn họ cho lửa gạt đi. Kết quả đây, đêm qua, bọn hắn đem cô gái này ném ở lồng gà bên trong, quan một đêm thời gian.
Cái gì?
Vương Đại Lực đều nhanh điên, vừa muốn hỏi lại, chỉ nghe đằng sau truyền đến một tiếng gào thét. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đỗ Vũ kéo lấy Lưu Nhạc, nhanh chân hướng trong thôn chạy tới.
Đỗ Vũ!
Đỗ Vũ! Vương Đại Lực hô mấy tiếng, gặp Đỗ Vũ không dừng lại, cũng liền bận bịu theo tới.
Ăn xịt bạo cúc, cái này quá không ra gì a.
Vương Hiểu Vũ cũng đang lẩm bẩm, gấp chạy theo.
Cái kia lời mới vừa nói lão giả xoa xoa con mắt, đột nhiên ngạc nhiên nói, à, lời mới vừa nói người kia, nhìn lấy có vẻ giống như là nữ nhân kia nam nhân a.
Cái gì gọi là giống như, căn bản chính là a.
A.
Lão giả ngẩn người một chút, vội vàng nói, vậy hắn muốn làm gì?
Hầu ra cũng không dễ cho a.
Chương 146, động thủ đi.
Nghe nói Tam Di bị người nhốt tại lồng gà bên trong, Đỗ Vũ chỗ nào còn có thể nhịn được, hai tay nắm đến keo kẹt rung động.
Bị hắn chộp trong tay Lưu Nhạc, chỉ cảm thấy cổ tay giống như bị kềm sắt kẹp lấy dường như, đau đến Lưu Nhạc không ngừng kêu thảm, nhưng lại dãy rủa không ra.
Hiện tại hắn mới thật sự hiểu, Đỗ Vũ lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu, vừa rồi đánh bọn hắn người nhà họ Lưu thời điểm, Đỗ Vũ còn thủ hạ Lưu Tình đây.
Đỗ Vũ lại giống như chưa tỉnh, thẳng đến trong thôn mà đến.
Vương Đại Lực trong lòng cũng là nổi nóng đến cực điểm, chạy tại phía trước dẫn đường, trực tiếp dẫn Đỗ Vũ hướng hầu ra bên kia chạy tới.
Đỗ Vũ, cái này hầu ra đại ca, thế nhưng là đại tỉnh thôn thôn trưởng.
Đi mau đến hầu ra cửa nhà thời điểm, Vương Đại Lực hay là thấp giọng nói một câu, một hồi, ngươi,
ngươi.
Đỗ Vũ lạnh lùng quét Vương Đại Lực một chút, từng chữ từng câu nói, khi phụ ta Tam Di người, coi như hắn là thiên vương lão tử, đều vô dụng.
Vương Đại Lực nuốt ngụm nước bọt, hắn biết rồi. Đỗ Vũ lời này không chỉ có là nói hầu ra, kỳ thật cũng là nói cho hắn nghe.
Nếu là lúc trước nghe nói như thế, Vương Đại Lực nhất định sẽ tức giận không thôi.
Nhưng là, một hồi này nghe nói như thế, trong lòng của hắn lại là trở nên kích động.
Ngô Cải Chi có một cái như vậy cháu trai, về sau ai còn dám khi dễ Ngô Cải Chi a?
Kỳ thật, cái này hầu ra, cùng tiểu thúy tiệm cơm bên cạnh Hoa Ca, chính là một nhà.
Hoa Ca chính là họ Hầu, phụ thân hắn chính là đại tỉnh thôn thôn trưởng. Cũng chính là phát hiện ở cái này hầu gia đại ca.
Hầu gia tại đại tỉnh thôn bên này, cùng Lưu gia tại bản sơn thôn một dạng, cũng là đại gia tộc đây.
Hầu gia phòng ở tu kiến không sai, ở nơi này trong thôn, cũng coi là tương đối xa hoa.
Dù sao trong thôn đại bộ phận đều là nhà ngói, mà hầu gia đây là hai tầng lầu nhỏ.
Hơn nữa, trang cửa sổ, đều là chuyên môn từ huyện thành kéo qua, đây cũng là hầu gia đáng tự hào nhất địa phương.
Phải biết, trong thôn không ít người cửa sổ cũng chỉ là đơn giản dùng đầu gỗ định vị khung, tự mua vài miếng pha lê lắp đặt mà thôi.
Hầu gia đại môn, tu cũng rất xinh đẹp, là trong thôn tương đối hiếm thấy thiết nghệ đại môn, trong thôn duy nhất cái này một nhà.
Đỗ Vũ đi đến hầu gia cửa nhà, Vương Đại Lực chính muốn đi lên gõ cửa, Đỗ Vũ lại trực tiếp một cước đi lên, đem cái này thiết nghệ đại môn trực tiếp gạt ngã đi qua.
Bên cạnh Lưu Nhạc đều nhìn ngốc, hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng, Đỗ Vũ một cước này khí lực rốt cuộc có bao nhiêu đây.
Ai nha, cái này
môn này giá trị hơn 5.000 đây. Vương Đại Lực thở dài một tiếng, hầu gia cùng Lưu gia không giống nhau, hầu gia đại môn này có thể đáng tiền a. Đỗ Vũ một cước này xuống dưới, không biết là bao nhiêu tiền, dù sao cái kia thiết nghệ đại môn đều vặn mẹo, đoán chừng cũng liền phế.
Đỗ Vũ căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn đại môn kia một chút, trực tiếp đi vào viện tử.
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy viện tử trong góc thả một cái lồng gà.
Mà trong lồng gà, hiện tại chính giam giữ một người, thình lình đúng là hắn Tam Di Ngô Cải Chi.
Ngô Cải Chi ôm cánh tay tựa ở lồng gà bên trên, bộ dáng thoạt nhìn rất là tiểu tụy.
Cái cũng khó trách, bị nhốt ở chỗ này mặt một ngày một đêm thời gian, mặc cho ai đều tiếp nhận à không?
Cải Chi!
Vương Đại Lực một tiếng la lên, giờ phút này cũng không đoái hoài tới quản cái kia thiết nghệ đại môn sự tình, vội vàng chạy tới, nghĩ muốn mở ra cái kia lồng gà.
Nhưng là, lồng gà dùng ổ khóa tại khóa lại, hắn căn bản là không có cách mở ra.
Tránh ra!
Đỗ Vũ đi tới, dôi tay nắm lấy ổ khóa.
Uy, làm gì?
Lúc này, cửa ra vào bên kia truyền đến gầm lên một tiếng.
Nhưng là, Đỗ Vũ căn bản không thêm để ý tới, dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem ổ khóa này đầu đều giật xuống đến, trực tiếp đem lồng gà mở ra.
Nhìn lấy ngồi chồm hổm ở lồng gà bên trong Ngô Cải Chi, Đỗ Vũ hốc mắt rưng rưng, thấp giọng nói, tam gì, ta tới muộn.
Nhìn thấy Đỗ Vũ, Ngô Cải Chi là có chút kinh hoàng.
Nàng nhìn cửa một chút đi tới người, vội vàng nói, tiểu Vũ, ngươi.
Ngươi làm sao tới?
Ngươi đi mau, ngươi đừng cùng bọn hắn ra náo, ngươi.
Ngươi không thể ngồi nữa nhà tù.
Đỗ Vũ nhìn lấy Ngô Cải Chi, từng chữ từng câu nói, tam gì. Nếu như ta ngay cả ta còn sót lại hai cái thân nhân đều bảo hộ không được, vậy ta coi như còn sống, còn có ý nghĩa gì?
Ngô Cải Chi hốc mắt đỏ, nàng hít sâu một hơi, chính muốn nói chuyện, lúc này, đằng sau tới người kia đã trải qua duỗi tay nắm lấy Đỗ Vũ bả vai, mẹ hắn, ngươi là ai à, là ngươi đem ta ra đại môn gạt ngã.
Nam tử này lời còn chưa dứt, Đỗ Vũ đã trải qua đột nhiên quay người, một quyền đánh thẳng tại trên mặt hắn.
Nam tử trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất, mấu chốt là, cái cằm cũng bị đánh chật khớp. Miệng đại trương lấy, nước bọt chảy xuống đến, một câu đều không nói được.
Tiểu Vũ, ngươi đừng đánh nhau a.
Ngô Cải Chi một tiếng kinh hô, nàng là thật lo lắng Đỗ Vũ lại đi ngồi tù.
Đỗ Vũ không có trả lời Ngô Cải Chi nói, chỉ nhìn Vương Đại Lực một chút, trầm giọng nói, chiếu cố tốt ta tâm gì.
Cải Chi, ngươi trước đi ra, trước đi ra.
Vương Đại Lực vội vàng đem Ngô Cải Chi từ trong lồng gà nâng đi ra, lôi kéo Ngô Cải Chi lui qua một bên.
Hắn biết rồi, chuyện kế tiếp tỉnh. Đã trải qua không tới phiên hắn nói chuyện.
Lúc này, cửa phòng khẩu lại đi tới một người nam tử.
Nam tử này một mặt khó chịu biểu lộ, đi ra liền lập tức hét lên, chuyện gì xảy ra.
Khi hắn thấy rõ ràng giữa sân tình huống về sau, nam tử này sắc mặt lập tức biến, chỉ Vương Hiểu Vũ đám người cả giận nói, mẹ hắn, Vương Hiểu Vũ, lại là ngươi dẫn người tới náo sự, con mẹ nó ngươi muốn chết có phải hay không là.
Hầu binh, con mẹ nó ngươi không cần cùng ta nói những lời nhảm nhí này.
Lao tử mấy ngày nay thụ thương. Bằng không thì lao tử sớm mẹ hắn cùng ngươi liều mạng.
Vương Hiểu Vũ giận mắng một câu, nói, hiện tại muốn tìm bọn các ngươi sự tình, không phải ta, là ta biểu đệ Đỗ Vũ.
Ngươi đem A-di của ta nhốt tại lồng gà bên trong chuyện này, mẹ hắn, lao tử sớm muộn phải tự mình tính với ngươi tính toán.
Vừa mới nhìn thấy Đỗ Vũ tại Lưu Gia Đại Hiển uy phong về sau, Vương Hiểu Vũ cũng đã hoàn toàn phục.
Cho nên, đang khi nói chuyện liền ngữ khí đều biến.
Xưng hô Đỗ Vũ vi biểu đệ, xưng hô Ngô Cải Chi là A-di. Trước kia hắn có thể chưa từng có xưng hô như vậy qua Ngô Cải Chi đây, chớ nói chi là Ngô Cải Chi đi cùng người tính sổ sách.
Cái kia hầu binh mặt coi thường, nói, thao mẹ hắn, cái gì mấy cái Đỗ Vũ, lao tử nghe đều chưa từng nghe qua, chỗ nào xuất hiện.
Họ Vương, ta nói cho các ngươi biết, ai tới ta hầu ra nháo sự, lao tử liền phế ai.
Có đúng không?
Đỗ Vũ lạnh lùng nhìn lấy hắn, trầm giọng nói, vậy cũng không nên nói nhảm, ngươi nếu nghị phế ta, động thủ đi.
Hầu binh một thanh thoát áo. Chỉ Đỗ Vũ mắng, nha, con mẹ nó ngươi lá gan rất lớn đây, còn dám cùng lao tử nói loại lời này.
Tốt, ngươi tới, tới thử, nhìn hắn mẹ lao tử không được làm gãy ngươi gân tay gân chân, lao tử là hắn mẹ cùng ngươi một họ.
Đỗ Vũ không nói hai lời, thẳng đến hầu binh mà đến.
Đi mau đến hầu binh trước mặt thời điểm, hầu binh đột nhiên cơ lấy đằng sau một cái sẻng sát, đồng nhiên hướng phía Đỗ Vũ liền đập tới, lao tử giết chết ngươi.
A,
Ngô Cải Chi một tiếng kinh hô. Mắt thấy cái kia cái sẻng mau đập tại Đỗ Vũ đỉnh đầu, nhịn không được vội la lên, tiểu Vũ, cẩn thận à.
Chương 147, ai làm?
Cái sẻng loại vật này, dùng để làm vũ khí nói, nhìn lấy xác thực là có chút dò người.
Dù sao, cái sẻng đỉnh chóp phi thường sắc bén, nếu là đập phải người, vậy cùng khảm đao đều không cái gì khác nhau.
Cho nên, nhìn thấy hầu binh dùng cái sẻng, Ngô Cải Chi thật là giật mình.
Bất quá, bên cạnh Vương Đại Lực cùng Vương Hiểu Vũ liền không có cái gì kinh hoàng. Bởi vì lúc trước tại Lưu Gia, bọn họ là tận mắt chứng kiến đến Đỗ Vũ thân thủ.
Đừng nói cầm cái sẻng, hai cái cầm vũ khí, Đỗ Vũ đều nhẹ nhõm giải quyết đây.
Tình huống lần này hay là một dạng, ở nơi này cái sẻng nện xuống đến trong nháy mắt, Đỗ Vũ đã trải qua hướng bên cạnh rời ra một bước, thật giống như đã sớm ngờ tới cái này hầu binh sẽ dùng vũ khí dường như, nhẹ nhõm né qua cái này cái sẻng.
Đồng thời, Đỗ Vũ cũng thừa cơ hội này vọt tới hầu binh trước mặt, nhấc chân chính đá vào hầu binh trên ngực. Trực tiếp đem hầu binh đạp vào trong nhà.
Đám người chỉ nghe trong phòng truyền đến một trận âm ỉ thanh âm, cũng không biết cái này hầu binh đập ngã bao nhiêu thứ, dù sao bên trong lại truyền tới một trận tiếng mắng chửi thanh âm, xem ra người trong nhà còn không ít đây.
Đỗ Vũ không có ngừng bước, trực tiếp xông vào trong nhà.
Bên ngoài Vương Đại Lực cùng Vương Hiểu Vũ thấy không rõ lắm trong phòng tình huống, chỉ nghe được bên trong truyền đến một trận đánh đập thanh âm, còn có một trận giận mắng cùng kêu thảm. Đột nhiên, một người từ cửa sổ té ra, đem Hầu Gia cái kia dùng nhiều tiền làm cửa sổ đâm đến vỡ nát. Theo sát lấy, lại liên tiếp có mấy người bị ngã ra cửa sổ. Dù sao, Nô Gia cái này dùng nhiều tiền làm cửa sổ, có một nửa đều bị đâm đến vỡ nát. Hơn nữa, trong phòng cũng là một trận ầm ĩ thanh âm. Mặc dù không biết bên trong đánh cho là tình huống như thế nào, dù sao Hầu Gia thứ này, đoán chừng là không gánh nổi cái gì. Cái này tiếng đánh nhau cầm tiếp theo không đến 10 phút đồng hồ thời gian, lầu 2 cửa sổ cũng có mấy người bị ném ra. Trong sân ngược lại 7-8 người, nguyên một đám buồn bã tiếng kêu thảm thiết, đều là người nhà họ Hầu. Về sau bên trong thanh âm liền đình chỉ, qua không bao lâu, cửa phòng bị người mở ra, mặt mũi tràn đầy màu sắc trang nhã Đỗ Vũ đi từ cửa đi ra. Hắn y phục trên người treo hai cái cửa tử, trừ cái đó ra, không có khác tổn thương. Lưu Nhạc cùng Vương Hiểu Vũ ở bên ngoài, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy đây hết thảy. Tại Đỗ Vũ từ trong phòng đi ra thời điểm, hai người lặng lẽ hướng trong phòng nhìn một chút. Có thể nhìn thấy trong phòng khách một mảnh hỗn độn, trừ vách tường cùng mặt đất bên ngoài, hắn chưa hoàn chỉnh địa phương. Trong phòng đồ dùng trong nhà bị hủy đi đến vỡ nát không nói, Hầu Gia vừa mua TV cũng bị đập nát nhừ. Hầu Gia cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo sửa sang, cơ hồ đều bị phế. Đỗ Vũ qua địa phương, giống như là vòi rồng tập kích qua dường như, không có một chỗ hoàn chỉnh. Lưu Nhạc cùng Vương Hiểu Vũ trong mắt đều nhanh trợn tròn, mặc dù biết Đỗ Vũ xuất thủ tàn nhẫn, thực lực cực mạnh. Nhưng là, hai người đều không nghĩ tới, Đỗ Vũ lực phá hoại đã vậy còn quá mạnh. Hầu Gia cái này sửa sang, tại 10 dặm 8 thôn đều xếp hàng trên A, một lần liền bị Đỗ Vũ hủy đi. Hầu Gia lần này tổn thất coi như lớn A. Vương Đại Lực đứng ở bên cạnh, trên mặt hắn đều là sầu khổ. Đánh người cũng là tính, đem những vật này hủy đi, đó cũng đều là tiền A. Bất quá, nhìn lấy Ngô Cải Chi cái kia tiểu tụy bộ dáng, Vương Đại Lực trong lòng cũng là căm tức không thôi. Nhìn lấy Hầu Gia bị hủy đi đến thất linh bát lạc bộ dáng, hắn chỉ cảm thấy một trận sảng khoái. Mẹ, hủy đi đến thật sự sảng khoái. Ngươi rốt cuộc là ai? Hầu Bình ngã trên mặt đất, khó khăn đứng lên, nhìn lấy Đỗ Vũ, giận dữ hét, ngươi cũng dám hủy đi nhà ta, ngươi biết chúng ta là người nào không? Đỗ Vũ không nói gì, đi đến Hầu Bình trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, là ai đem ta Tam Di nhốt tại trong lồng gà? Ta con mẹ nó cha hỏi ngươi đây, ngươi Hầu Bình còn muốn gầm thét, nói được nửa câu, Đỗ Vũ liền đột nhiên một cước đá vào hắn trên đầu gối. Chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, Hầu Bình xương đùi liền bị đập gãy. A! Hầu Bình ôm đầu gối, nằm trên mặt đất kêu cha gọi mẹ mà hét thảm lên. Đỗ Vũ bắt lấy Hầu Bình tóc, đem hắn cầm lên đến, mặt không thay đổi hỏi, ta hỏi lần nữa, là ai đem ta Tam Di nhốt tại lồng gà bên trong? Con mẹ nó ngươi có bản lĩnh đánh chết ta! Hầu Bình gầm thét, nhưng đổi lấy kết quả là, Đỗ Vũ lại đem hắn một cái chân khác cũng cắt ngang. Ngươi còn có hai cánh tay, ta còn có thể hỏi lại ngươi hai lần. Đỗ Vũ mắt lạnh nhìn Hầu Bình, từng chữ từng câu nói, là ai đem ta Tam Di nhốt tại lồng gà bên trong? Hầu Bình lần này thực sợ hãi, hai đầu chân bị đánh gãy, loại thống khổ này, đơn giản muốn mạng a hơn nữa, Đỗ Vũ nói, hắn còn có hai cánh tay, làm sao sẽ hỏi hai lần? Nói cách khác, hắn lần này không trả lời nói, Đỗ Vũ liền lại đánh gãy hắn cánh tay. Sau đó lại hỏi hắn một lần, nếu như hắn nêu không nói, liền lại đánh gãy hắn một cái khác cái cánh tay. Nói cách khác, hắn chí ít vẫn phải thống khổ hai lần a. Chân bị đánh gãy, hắn làm sao sẽ lấy tay bưng bít lấy chân? Cái này hai cánh tay nếu là cũng bị đánh gãy, vậy hắn còn có thể thế nào a? Hầu Bình không còn có trước đó kiêu căng phách lối, hắn run giọng nói, không. Không phải ta. Cái này không phải đáp án, ta muốn là đáp án. Đỗ Vũ âm thanh lạnh lùng nói, lần này, ta cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi cho ta đáp án không đủ minh xác, vậy ta sẽ hỏi tiếp. Đừng, ta. Ta nói Hầu Bình thở sâu, thấp giọng nói, là Lý Kế Trường nghĩ kế, hắn. Hắn nói đem Nô Cải Chi nhốt tại lồng gà bên trong, có thể cho Vương gia áp lực, để Vương gia mau đem người tìm trở về. Lý Kế Trường. Vương Đại Lực trừng to mắt, nổi giận mắng, ta thao hắn tổ tông, tên Vương bắt đàn này, hắn mẹ hắn cũng dám ra dạng này chủ ý. Lý Kế Trường nghĩ kế, ai động thủ? Đỗ Vũ lạnh giọng hỏi. Cái này Hầu Bình có chút hoảng, hắn không dám nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn về phía bên cạnh một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử này là Hầu Bình thúc thúc. Hầu Bình đương nhiên không cách nào tại Đỗ Vũ trước mặt nói ra tên hắn. Đỗ Vũ nhìn ra Hầu Bình ý tứ, tiện tay đem Hầu Bình ném qua một bên, đi qua một phát bắt được nam tử trung niên tóc. Nam tử trung niên đều dọa đến run lẩy bẩy, bị Đỗ Vũ nắm tóc trong nháy mắt, lập tức kêu khóc nói, không phải ta, cùng ta. Cùng ta không quan hệ a, có đúng không? Đỗ Vũ mắt lạnh nhìn hắn, trầm giọng nói, ngươi phải thừa nhận chuyện này, vậy ta cũng không cần hỏi những người khác. nếu như ngươi không thừa nhận chuyện này, vậy ta liền lần lượt hỏi tiếp, luôn có người sẽ cho ta đáp án. Ngươi là muốn cho ta hỏi tiếp, còn là mình thừa nhận đây? Đỗ Vũ vừa nói, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bốn phía Hầu gia đám người. Hầu gia tất cả mọi người dọa đến run lẩy bẩy, vừa rồi bọn hắn trơ mắt nhìn lấy Đỗ Vũ cắt ngang Hầu Bình hai cái đùi, biết rõ Đỗ Vũ vấn đề là có cái gì đại giới. Cho nên, bọn hắn cũng không dám để Đỗ Vũ hỏi lại, bọn hắn cũng sợ hãi gãy tay gãy chân. Thật không phải là ta nam tử trung niên còn muốn phủ nhận, tiếng nói mới ra đến, bên cạnh một người liền vội nói, Lục Thúc, một người làm việc một người gánh chịu, ngươi nhất định phải đem chúng ta người nhà họ Hầu đều lôi xuống nước hay sao? Đúng vậy a, Lục Thúc, rõ ràng chính là ngươi, ngươi làm sao không thừa nhận đây? Ngươi không phải để hắn đến hỏi chúng ta a? Ngươi nhất định phải nhìn thấy chúng ta cũng thụ thương mới được. Lão Lục, ngươi làm việc đến thừa nhận a? Chương 148, ta tam di thống khổ, ngươi cũng phải nếm. Nam tử trung niên phủ nhận gây nên Hầu gia tất cả mọi người phản bác, dù sao, nếu như hắn không thừa nhận nói, cái kia Đỗ Vũ liền muốn ép hỏi những người khác. Mà cái này ép hỏi, cũng không phải phổ thông ép hỏi ai nhìn lấy Hầu binh hạ tràng, đám người nơi nào còn dám để Đỗ Vũ lại nói tiếp hỏi mình a? Bị người trong nhà vừa nói như thế, nam tử trung niên triệt để mộng. Hắn nhìn chung quanh một chút đám người, đột nhiên buột miệng mắng, ta cút mẹ mày đi, các ngươi cái này tính là gì? Hắn đây mẹ có quan hệ gì với ta? Chuyện này, cũng không phải chuyện ta, Hầu binh, mất là muội muội của ngươi, Lao Tứ, mất là con gái của ngươi. Ta là giúp các ngươi người nhà làm việc, các ngươi đều như vậy bán đứng ta. A, ta con mẹ nó có bệnh a, ta giúp các ngươi làm gì a? Đám người bị nam tử trung niên mắng túi đầu không nói, nhưng là, đám người ai cũng không có thay nam tử trung niên nói câu nào. Dù sao, ai cũng không muốn bị Đỗ Vũ thu thập a. Đỗ Vũ lẳng lặng nhìn lấy nam tử trung niên, chờ hắn mắng một hồi. Lúc này mới âm thanh lạnh lùng nói, mắng xong à? Bọn hắn, thứ gì? Nam tử trung niên hít sâu một hơi, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Đỗ Vũ, nói, tốt, Lao Tử nhận thua. Chuyện này chính là ta làm, ngươi muốn thế nào, hướng ta tới đi. Mẹ hắn, ta chính là không tự trọng, ta không sao giúp bọn hắn làm gì a? Ta xem như nhìn ra, cái này cái gì cậu thí thân thích, ngươi giúp bọn hắn bận điệu, kết quả bọn hắn xoay người lại còn muốn cắn ngược ngươi một cái, căn bản chính là một đám bạch nhãn lang. Thao. Về sau chúng ta đường ai nấy đi, lão tử cùng các ngươi không có mẹ hắn nửa điểm quan hệ. Đỗ Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi mắng xong không? Nam tử trung niên giống to, mắng xong, làm sao, ngươi có cái gì xông lão tử đến, lão tử sẽ còn sợ ngươi hay sao? Đỗ Vũ âm thanh lạnh lùng nói, có lời gì, mau nói đi ra. Bởi vì, rất nhanh ngươi liền nói không ra lời. Ta thao, con mẹ nó ngươi làm ta sợ a? Làm sao, ngươi còn có thể giết ta hay sao? Tới tới tới. Ta đem cổ đưa tới, ngươi giết ta thử xem. Mẹ, lão tử chết, ngươi cũng phải chôn cùng, ta con mẹ nó còn sợ ngươi. Nam tử trung niên vừa nói, còn đem cổ ngả vào Đỗ Vũ bên này, một bộ khiêu khích bộ dáng. Đỗ Vũ không nói gì, đột nhiên nhấc chân, chính đạp tại nam tử trung niên ngoài miệng. Đỗ Vũ lực lượng rất lớn, một cước này đạp cho đi, nam tử trung niên lập tức khẩu mũi ra máu, miệng đều sưng lên đến. Hắn há to mồm, chỉ Đỗ Vũ đang muốn nói chuyện, Đỗ Vũ lại đấm một quyền đánh lên đi. Trực tiếp đem hắn cái cằm đánh chật khớp. Lần này, nam tử trung niên là triệt để nói không ra lời. Đỗ Vũ nắm lấy cổ của hắn, trực tiếp đem hắn kéo tới lồng gà bên cạnh, tiện tay đem hắn ném vào trong lồng gà. Ta tam di nếm qua khổ, ngươi cũng nếm thử. Đỗ Vũ nói xong, cũng không liên quan cái kia lồng gà, quay đầu mắt lạnh nhìn Hầu gia đám người, trầm giọng nói, cho ta xem rõ ràng, nếu là hắn ly khai cái này lồng gà, ta liền đánh đoạn các ngươi một người trong đó chân. Không tin, có thể thử xem. Hầu ra mọi người vừa nghe, lập tức đều mộng. Đỗ Vũ nói như vậy, căn bản chính là để bọn hắn giám thị lấy nam tử trung niên, để trung niên nam tử này không cách nào ly khai cái này lồng gà a, bởi như vậy, bọn hắn cùng trung niên nam tử này thù xem như triệt để kết sâu a. Đỗ Vũ lại hoàn toàn không để ý tới, hắn chậm rãi từ lồng gà bên cạnh đi ra, cũng không để ý tới đằng sau nam tử trung niên. Nam tử trung niên tại lồng gà bên trong thở một ngụm, đột nhiên quay người liền leo ra lồng gà. Bên cạnh Hầu gia mấy người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn đi ra, trong lúc nhất thời đều không biết muốn làm gì đây. Nhưng vào lúc này, Đỗ Vũ đột nhiên quay đầu, vừa vặn nhìn thấy hắn. Đỗ Vũ quay người đi tới, nhấc chân đạp tại nam tử trung niên trên bờ vai, trực tiếp đem hắn đạp hồi trong lồng gà. Đồng thời, quay đầu nhìn Hầu gia đám người, âm thanh lạnh lùng nói, ta nói qua nói, các ngươi nghe không hiểu sao. Hầu gia đám người dọa đến run lẩy bẩy, ai cũng không dám trả lời Đỗ Vũ nói, chỉ sợ Đỗ Vũ chọn lựa đến bọn hắn. Hắn ra tới một lần, ta liền đánh đoạn trong các ngươi một người tay chân. Đỗ Vũ chậm rãi đi đến Hầu gia một người trong đó bên người, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi khoảng cách lồng gà gần nhất, vậy liền từ ngươi bắt đầu đi. Ta người này ngẩng đầu mới vừa muốn nói chuyện, Đồ Vũ đã trải qua nắm lên cánh tay hắn, đồng nhiên dùng đầu gối chống đi tới.
A,
người này một tiếng hét thảm, cánh tay lập tức hiện lên quỷ dị bộ dáng vặn mẹo. Đồ Vũ lại chưa dừng tay, lại đoạn hắn một cái chân, lúc này mới dừng tay. Đỗ Vũ đem người này ném ngã xuống đất, mắt lạnh nhìn những người khác, nhớ rõ ràng ta nói chuyện, nếu là hắn đi ra, các ngươi liền phải bị trừng phạt. Nhìn thấy người kia thảm trạng, đám người càng là kinh hoàng. Đột nhiên, cách lồng gà gần nhất một người nam tử hô to một tiếng, vội vàng chạy đến lồng gà bên cạnh, ngăn lại đang muốn leo ra lồng gà nam tử trung niên.
Lục thúc, ngươi không thể đi ra, ngươi đi ra chúng ta liền gặp nạn A.
Nam tử này dùng sức đem cái kia lục thúc hướng lồng gà bên trong đẩy. Cái kia lục thúc tức giận đến toàn thân run rẩy, lại cũng không có biện pháp nào, lại bị người đẩy trở về. Đồng thời, lại có hai cái người nhà họ Hầu đi đến lồng gà bên cạnh, gắt gao nhìn chằm chằm nam tử trung niên. Xem ra, bọn hắn đã trải qua hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng không thể để nam tử trung niên đi ra. Nam tử trung niên tức giận đến trong mắt đều đang bốc hỏa, nhưng là cầm những người này không có cách nào, chỉ có thể ở trong lồng gà chỉ bên ngoài đám người, miệng đại trương lấy, lại là một câu đều không nói được. Chính như Đô Vũ vừa rồi nói như thế, sau khi nói xong, hắn cũng không cần lại nói tiếp. Người nhà họ Hầu mặc dù trong lòng hổ thẹn, nhưng giờ phút này, ai cũng không dám lấy chính mình nói đùa, thật đúng là đứng ở lồng gà khẩu nhìn lấy, không dám để cho nam tử trung niên đi ra. Lưu Nhạc Vương Hiểu Vũ đứng ở bên cạnh, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy đây hết thảy. Nhìn thấy Đô Vũ đối Hầu ra những người này cử động, bọn hắn mới biết, cái gì gọi là chân chính tâm ngoan thủ lạt ta. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy, bọn hắn trước kia làm ra những sự tình kia, căn bản chính là tiểu hài tử đùa giỡn mà thôi. Cùng Đỗ Vũ so ra, bọn hắn liền chả là cái quắc khô gì a. Cùng Đỗ Vũ so, bọn hắn căn bản không được tại một cái cấp độ a. Hai người này, hiện tại đối Đỗ Vũ không còn dám có chút khâm phục. Hoặc có lẽ là, hai người bọn họ, đối Đỗ Vũ đã là đầu rạp xuống đất bội phục. Nhìn Đỗ Vũ ánh mắt, đều cùng nhìn lấy thần tượng dường như, trong mắt đều là sùng bái. Nô Cải Chi ngồi xổm tại cửa ra vào bên kia, uống một chút nước nàng, rốt cục khôi phục một chút tinh thần. Nàng hít sâu một hơi, nhìn lấy Đỗ Vũ, thấp giọng nói, Tiểu Vũ, ngươi, ngươi đừng đem sự tình làm lớn chuyện A. Tam Di, ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Đỗ Vũ hướng Nô Cải Chi cười cười, lúc này mới đi đến Hầu ra trước mặt mọi người, âm thanh lạnh lùng nói, phái một người, đi đem cái này mười mấy người nhà kêu đến. Chuyện này, ta tự mình ở chỗ này cho các ngươi giải quyết. Hầu ra chúng người đưa mắt nhìn nhau, mấy cái kia không chịu tổn thương đồng thời đứng lên liền chạy ra ngoài. Đỗ Vũ cái này sát thần đứng ở trong sân, bọn hắn đã sớm muốn chạy đây, chỉ là không dám chạy mà thôi. Hiện tại cơ hội tới, tự nhiên là đều muốn đi ra ngoài. Chương 149, Lý Kế Trường đến. Đỗ Vũ đương nhiên có thể nhìn ra những người này tâm tư, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ra ngoài một cái đã đủ, hơn nữa, ta nhớ lấy ra ngoài người. Một hồi cái này mười mấy người nhà tới, ngươi nếu là không trở về, ta cũng như thế sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lời này để nghĩ đi ra ngoài mấy người nhất thời dừng bước lại, bọn họ đều là nghĩ đi ra ngoài, sau đó thừa cơ chuồn mất không trở lại. Hiện tại tình huống này, đi ra ngoài nói, ai dám không trở lại đây? Hầu binh phụ thân lặng lẽ hướng trong đó một cái người nháy mắt, người này hiểu ý, đi đầu chạy ra viện tử. Vương Hiểu Vũ nhìn ra hai người này nhan sắc, vội vàng nói, biểu đệ, đừng để hắn chạy, hắn muốn đi ra ngoài gọi Hầu Kiến Thiết. Hầu Kiến Thiết là cái này đại tỉnh thôn thôn trưởng, cũng là Hầu gia những người này đại ca. Nếu thật là Hầu Kiến Thiết đến, sự tình có thể liền có hơi phiền toái. Đỗ Vũ liếc Vương Hiểu Vũ một chút, cái này biểu đệ xưng hô, để trong lòng của hắn có chút khó chịu. Bất quá, Tam Di ở chỗ này, hắn cũng không nói gì thêm. Không cần phải để ý đến hắn, để Hầu Kiến Thiết đến. Đỗ Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ta còn muốn tự mình cùng hắn giải quyết một cái chuyện này đây. Gặp Đỗ Vũ cái này đã tinh trước bộ dáng, Vương Hiểu Vũ lập tức không nói lời nào, nhìn lấy Đỗ Vũ ánh mắt càng sùng bái. Mẹ! Liền thôn trưởng đến còn không sợ, có ai Đỗ Vũ dạng này quyết đoán A. Người kia đi ra ngoài, không cần đến một canh giờ, bên ngoài liền lục tiếp theo có người đi tới, chính là cái kia mười mấy người nhà. Những người này lúc vào cửa thời gian, cả đám đều còn tại ồn ào đây. Vương gia nhân lại tới. Tìm tới nữ nhi của ta sao? Mẹ, người không tìm được, bọn hắn trả qua đến chết ta. Có phải hay không là lần trước không thu thập đủ?
Hắt.
Tờ tờ tờ. Xem một chút đi. Một hồi không gặp được nữ nhi của ta, ta lại đánh hắn cái lao ma cả đồng một lần. Mẹ, trừ phi gặp con gái ta, bằng không thì khác cái gì cũng không tốt dùng. Đám người hùng hùng hổ hổ vào cửa tử, nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy giữa sân tình huống về sau, tất cả mọi người cũng lập tức ngậm vòng. Người nhà họ Hầu đều thành thành thật thật trên mặt đất ngồi xổm, có hai người tay chân vặn vẹo mà nằm trên mặt đất thút thít. Hầu gia phòng ở giống như bị vòi rồng dường như, cơ hồ đều sắp bị dỡ sạch. Mà Hầu Lão Lục bị người nhốt tại lồng gà bên trong, Hầu gia hai người đứng ở lồng gà cửa ra vào chặn lấy hắn không cho hắn đi ra, đây chính là đám người tiến đến nhìn thấy chẳng diện. Đây là có chuyện gì? Hầu gia chuyện gì phát sinh? Vì cái gì người nhà họ Hầu đều ngồi chồm hổm trên mặt đất? Lại nhìn bên cạnh, Vương Đại Lực vị Ngô Cải Chi ngồi trên ghế, Vương Hiểu Vũ một mặt dương dương đắc ý đứng ở cửa bên kia. Mà Lưu Nhạc thì là túi thấp đầu đứng ở một bên, trong ánh mắt đều là kiêng kỵ. Còn có chính là giữa sân, đứng đấy một cái vóc người trung đẳng thanh niên. Cái này tính là cái gì cục diện? Đám người hơi ngẩn người một chút, một người trong đó vội vàng đi đến Hầu Binh bên cạnh cha, hỏi, Lão Tứ, cái này là thế nào? Xảy ra chuyện gì? Hầu Lão Tứ lặng lẽ nhìn Đỗ Vũ một chút, một câu lời cũng không dám nói, hướng người này khoát khoát tay, ra hiệu hắn cũng đừng nói chuyện. Người này cũng không biết Hầu Lão Tứ ý tứ, chính ở chỗ này hỏi thăm đây. Lúc này, Đỗ Vũ mở miệng. Cái nào là Lý Kế Trường? Đỗ Vũ trầm giọng hỏi. Còn không có tới Vương Đại Lực từ cửa ra vào ra bên ngoài ngó ngó, đột nhiên nói, đến, mẹ hắn, đến. Mọi người thấy nhìn Vương Đại Lực, lại nhìn xem Đỗ Vũ, kinh ngạc hỏi Hầu Lão Tứ, ai đây a? Nô. Nô Cải Chi cháu trai Hầu Lão Tứ thấp giọng nói một câu. Cái gì? Tất cả mọi người có chút cứ thế, một người trong đó đột nhiên nói, Nô Cải Chi cháu trai. Không phải cái kia vượt ngục tội phạm giết người sao? Mẹ, hắn còn dám ra đây a, không sợ cảnh sát băng hắn sao? Con mẹ nó ngươi nói cái gì đó? Không đợi Đỗ Vũ mở miệng, Vương Hiểu Vũ giống như bị người giẫm cái đuôi mèo dường như, lập tức bạo nhảy dựng lên, ngươi lại nói ta biểu đệ một chút thử xem, lão tử mẹ hắn giết chết ngươi. Vương Hiểu Vũ, con mẹ nó ngươi hoành cái gì hoành? Ta cho ngươi biết, nữ nhi của ta tìm không thấy, các ngươi Vương gia đừng nghĩ tốt hơn. Người kia chỉ Vương Hiểu Vũ buột miệng mắng. Không muốn tốt qua, ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai không muốn tốt hơn. Vương Hiểu Vũ chửi ầm lên, các ngươi khi dễ như vậy ta Ngô a gì, ta cho các ngươi nói, chờ lao tử tổn thương dưỡng tốt, lao tử cái thứ nhất tới tìm các ngươi tính sổ sách. Ta thao ngươi mẹ, tính sổ sách. Lao tử hiện tại liền đến tính sổ với ngươi. Một thanh niên giống gào thét liền muốn hướng Vương Hiểu Vũ tiến lên, Vương Hiểu Vũ giật mình. Hắn cũng không phải sợ người thanh niên này, mấu chốt là, hắn cái này cánh tay tổn thương còn chưa tốt, thật muốn đánh nói, vậy hắn chẳng phải thừa bị đánh sao. Mắt xem thanh niên phải chạy đến Vương Hiểu Vũ bên cạnh, đằng sau một cái tay đưa tới, vừa vặn bắt thanh niên lại cổ, đem hắn kéo trở về. Xuất thủ người chính là Đỗ Vũ, hắn lạnh lùng quét thanh niên một chút, trầm giọng nói, thành thật một chút. Nhìn thấy Đỗ Vũ xuất thủ, Vương Hiểu Vũ lập tức đến tinh thần. Nói, ngươi nghĩ đánh ta. Ngươi hỏi trước một chút ta biểu đệ có đồng ý hay không a? Thao, con mẹ nó ngươi là hắn biểu đệ. Thanh niên trừng mắt Đỗ Vũ, nói, vậy lao tử trước hết tính với ngươi tính sổ sách. Thanh niên vừa nói, chộp một quyền hướng Đỗ Vũ mặt đánh tới. Đỗ Vũ khẽ nhíu mày, hắn kỳ thật không muốn quản chuyện này, nhưng là, Tam Di Ngô Cải Chi tại Vương Hiểu Vũ đứng bên cạnh. Đánh nhau muốn là đụng phải Tam Di, vậy liền không tốt, cho nên hắn mới ngăn lại thanh niên này. Nhưng là... Thanh niên này cũng dám hướng hắn xuất thủ, vậy thì không thể nhẫn. Không đợi thanh niên nắm đấm đánh tới, Đỗ Vũ liền một cước đá vào hắn trên bụng, trực tiếp đem thanh niên đạp ngã xuống đất. Đương nhiên, Đỗ Vũ mỗi lần xuất thủ chỉ dùng 3 phần sức mạnh. Cho nên, thanh niên chỉ là ngã xuống đất, nhưng không có thụ quá trọng thương. Ngươi dám đánh ta đệ đệ. Lại một cái nam tử chu lên xông lại, đồng thời, bên cạnh mấy người cũng kêu la, mẹ, còn dám đánh người, đánh hắn. Đám người cùng nhau xông lại, muốn đem Đỗ Vũ thu thập. Đỗ Vũ nhíu mày, hắn vốn còn muốn cùng những người này khách khí đây. Nhưng hiện tại xem ra, khách khí là vô dụng a hơn nữa, là những người này cùng người nhà họ Hầu cùng một chỗ, đem hắn Tam Di chụp lưu lại, những người này cũng nên thu thập đây. Lần này xuất thủ, Đỗ Vũ không còn lưu tình, quyền cước đều xuất hiện. Cái này 4-5 người, bị Đỗ Vũ dứt khoát lưu loát mà quật ngã, nguyên một đám cùng người nhà họ Hầu mở dạng, ngã trên mặt đất kêu rên lên. Nguyên bản bốn phía những người khác còn muốn ra tay đây, nhìn thấy tình huống như vậy, bốn phía đám người lập tức trung thực. Bọn hắn vốn cũng không phải là am hiểu đánh nhau người, nhìn thấy Đỗ Vũ xuất thủ tàn nhẫn như vậy, ai còn dám lại đến a? Lúc này, cửa ra vào cũng truyền tới Vương Đại Lực gầm lên giận dữ, Lý Kế Trường, lao tử mẹ hắn cùng ngươi liều mạng. Đỗ Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Đại Lực chính dắt một người cao 1m8 nam tử trung niên quần áo, đưa tay hướng nam tử này mặt đánh tới. Bất quá, hắn cái này gầy còm thân thể, cùng trung niên nam tử này căn bản không cách nào so a. Ngược lại bị nam tử trung niên một quyền đánh ngã. Chương 150, đừng giết người a. Nam tử trung niên chính là Lý Kế Trường, hắn một quyền đem Vương Đại Lực đánh ngã, lại đuổi tới đi đạp Vương Đại Lực một cước, buột miệng mắng, mẹ hắn, muốn chết có phải hay không là? Ngươi đừng đánh hắn. Nô Cải Chi vội vàng nhào tới, đem Vương Đại Lực bảo vệ được. Nô Cải Chi. Lý Kế Trường ngẩn người một chút, sau đó buột miệng mắng, thao, con mẹ nó ngươi làm sao đi ra? Hầu Lao Tứ, không đóng kỹ lồng gà sao? Cái đồ chơi này đều phóng xuất. Làm sao, con gái của ngươi tìm trở về sao? Ta nói với ngươi, loại người này, coi như ta nữ nhi tìm trở về, cũng đừng khách khí với nàng, ném lồng gà bên trong hảo hảo nhốt mấy ngày, để bọn hắn nhớ lâu một chút. Lý Kế Trường vừa nói, nhấc chân muốn đạp Ngô Cải Chi đây. Lúc này, phía sau đột nhiên đưa tới một cái tay, trực tiếp bắt hắn lại cổ. Ngay sau đó, Lý Kế Trường căn bản không có suy nghĩ cơ hội, liền bị một cái tay bắt lấy phần eo dây lưng quần, sau đó bị một cỗ đại lực giơ lên. Không đợi hắn kịp phản ứng, liền bị người ném ra, trực tiếp ngã trong sân. Xuất thủ người chính là Đỗ Vũ, bốn phía tất cả mọi người tinh tường nhìn thấy, Đỗ Vũ đem thân cao 1m8, thể trọng hơn 160 Lý Kế Trường giơ lên ném vào trong viện sự tình, tất cả mọi người con mắt đều trợn tròn. Cái này mẹ hắn, còn là nhân loại có thể có sức mạnh sao? Lý Kế Trường bị quẳng xuống đất, chỉ đâm đến choáng đầu hoa mắt, lảo đảo muốn đứng lên đây. Đỗ Vũ đã trải qua lại đi tới, lần nữa bắt hắn lại, đem hắn cầm lên đến, vẫn là cùng vừa rồi một dạng, mãnh liệt mà đem hắn ngã ở trên tường. Liên tiếp ngã hai lần, Lý Kế Trường chỉ ngã đầu rơi máu chảy, hắn một hồi này căn bản cũng không kịp đi xem là ai động thủ, một bên ôm đầu một bên cầu khẩn nói, đừng đánh, đừng đánh, có mà nói hảo hảo nói, có mà nói hảo hảo nói. Đỗ Vũ căn bản không có cùng hắn nói chuyện, đi qua bắt lấy Lý Kế Trường cổ, đem hắn mặt một mực theo ở trên vách tường đẩy ra xa 2-3 mét. Hầu ra vách tường này là dùng xi măng san bằng, nhưng là, nước này thợ gạch ngói thủ pháp cũng không đúng chỗ, cho nên trên mặt tường vẫn là rất khó giải quyết. Lý Kế Trường mặt dọc theo mặt tường vạch qua, lập tức bị vạch ra mấy đạo nhân khẩu, sát mặt tường cái kia nửa bên mặt rất nhanh liền máu thịt bé bét. Ai nha, đừng đánh, đừng đánh. Lý Kế Trường thanh âm cũng bắt đầu mang theo tiếng khóc nức nở, thế nhưng là, Đỗ Vũ vẫn là không có dừng tay. Hắn lại một lần nữa nắm lên Lý Kế Trường, lại một lần đem hắn ngã ở trong sân. Sau đó, hắn thuận tay từ bên cạnh cơ lấy một cái xẻng sắt, khí thế hung hăng hướng phía Lý Kế Trường tiến lên. Lý Kế Trường giờ phút này rốt cục thấy rõ ràng đánh người một nhà, mặc dù không biết Đỗ Vũ là ai. Nhưng là, nhìn thấy Đỗ Vũ mang theo cái xẻng khí thế hung hăng xông lại, hắn lập tức thật sự kinh khủng, một bên quay người bỏ loạn một bên kêu rên nói, cứu mạng a, giết người rồi, giết người rồi. Tiểu Vũ. Nô Cải Chi một tiếng kinh hô, mắt thấy Đỗ Vũ giơ lên trong tay cái xẻng, vội la lên, ngươi muốn giết người, ta liền tự sát cho ngươi xem. Đỗ Vũ một hồi này trong lòng thực sự là tràn ngập sát ý, cái này một cái xẻng, hắn thực sự là nghĩ trực tiếp đem Lý Kế Trường đánh chết tính. Nhưng là, Tam Di nói, để Đỗ Vũ trong lòng nhảy một cái. Giơ lên cao cao cái xẻng, hay là dừng lại. Lý Kế Trường đều nhanh dọa điên, gặp Đỗ Vũ rốt cục dừng tay, hắn không khỏi thở phào. Thế nhưng là, không đợi hắn khẩu khí này thư xong đâu, Đỗ Vũ lại mãnh liệt mà giống to một tiếng, cái kia cái xẻng lần nữa rơi xuống. A. Bốn phía mọi người đều là một tràng thốt lên, cái xẻng khía cạnh cực kỳ sắc bén. Nếu như vậy đập xuống, Lý Kế Trường cái mạng này coi như không giao đại, đoán chừng cũng phải phế một nửa. A, cái này Đỗ Vũ, thực dám giết người sao? Mới vừa rồi bị Đỗ Vũ thu thập một phen người nhà họ Hầu, giờ phút này đã không có nửa điểm tính tình. Bọn hắn Hầu nhà thế lực thật là lớn, nhưng con mẹ nó ngươi lại đại thế lực, gặp gỡ không muốn sống, ngươi cũng phải trung thực a. Nhìn thấy Đỗ Vũ tình huống này, Nô Cải Chi dọa đến toàn thân lắc một cái, vội la lên, Tiểu Vũ. Lý Kế Trường thì là dọa đến mắt đều thẳng, một hồi này, liền kêu thảm đều không phát ra được, trực lăng lăng nhìn lấy cái kia cái sẻng rơi xuống. Bất quá, ngay tại cái sẻng mau đập tại Lý Kế Trường trên người thời điểm, Đỗ Vũ đột nhiên cái sẻng sắc chuyển một chút. Vốn là sắc bén khía cạnh hạ xuống, nhưng là, chuyển một lúc sau, liền trực tiếp biến thành cái sẻng chính diện, vừa vặn nện ở Lý Kế Trường trên người. Ôi! Lý Kế Trường hay là hét thảm một tiếng, dù sao bị cái sẻng đập trúng. Nhưng cũng còn tốt là, Đỗ Vũ dùng là cái sẻng chính diện đập hắn, nhiều nhất đem hắn cánh tay xương cốt nện đứt, nhưng lại giết không được hắn. Thấy cảnh này, Nô Cải Chi vừa rồi thở phào. Đỗ Vũ cuối cùng vẫn không có giết người, chỉ là dùng cái sẻng hù dọa cái này Lý Kế Trường một chút. Tiểu Vũ Nô Cải Chi thở nhẹ một tiếng, thân thể dao động hoảng nhất hạ, trực tiếp ngã ngã xuống. Tam Di. Đỗ Vũ một tiếng kinh hô, nhưng khoảng cách quá xa, muốn đi nâng cũng không kịp. Còn tốt Vương Đại Lực vừa vặn ngay ở bên cạnh, vội vàng đi qua đem Nô Cải Chi ôm lấy, mới không để cho nàng ngã xuống. Đỗ Vũ liền vội vàng đi tới, đỡ dậy Ngô Cải Chi nhìn kỹ một chút. Ngô Cải Chi sắc mặt thoạt nhìn cực kỳ trắng bệnh, trên trán đều là mồ hôi lớn chừng hạt đậu, thoạt nhìn tựa như là đang chịu đựng cực lớn thống khổ dường như.
Tam Di, ngươi, ngươi cái này là thế nào?
Đỗ Vũ run giọng hỏi. Không có việc gì, Ngô Cải Chi nói lời này thời điểm, thanh âm đều đang run rẩy, thoạt nhìn tựa như là rất thống khổ dường như.
Hẳn là
bệnh cũ. Phạm A Vương đại lực thấp giọng nói, Tiểu Vũ, nếu không
ta trước mang ngươi Tam Di đi trên trấn vệ sinh sở.
Ngươi Tam Di viêm dạ dày bệnh cũ, hôm qua đến bây giờ cũng chưa ăn cơm, cũng không uống một hớp nước, đoán chừng
là viêm dạ dày phạm.
Nghe nói như thế, Đỗ Vũ tâm cơ hồ đều nhanh bạo tạc. Hắn nắm chặt nắm đấm, chậm rãi gật gật đầu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Hiểu Vũ, trầm giọng nói, ta bất kể ngươi dùng biện pháp gì, nhanh lên đưa ta Tam Di đi trên trấn vệ sinh sở.
Không có vấn đề. Vương Hiểu Vũ một cái giật mình, vội vàng nói, cha, Nô A Di, các ngươi chờ một chút, ta đi tìm người tới dẫn ngươi đi trên trấn A.
Vương Hiểu Vũ nói xong, quay người nhanh như chớp chạy ra Hầu gia đại môn. Hiện tại hắn, đối Đỗ Vũ đã là đầu giảm xuống đất bội phục.
Đỗ Vũ phân phó, đối với hắn mà nói, nhất định chính là thánh chỉ dường như.
Ta về nhà lấy tiền. Vương đại lực đứng dậy muốn đi, Đỗ Vũ đã trải qua ngăn lại hắn.
Đỗ Vũ từ trên người lấy ra một sấp tiền, trầm giọng nói, ta có tiền, tiền sự tình, các ngươi không cần quan tâm.
Mặc kệ xài bao nhiêu tiền, đều muốn đem ta Tam Di trị hết bệnh.
Đỗ Vũ mỏ ra một sấp tiền, không sai biệt lắm có hơn 1 vạn.
Nhìn thấy dày như vậy một sấp tiền, hiện trường phần lớn người đều có chút ngộng.
Trong thôn rất nghèo, trừ người nhà họ Hầu bên ngoài, những người khác, cái kia gặp qua nhiều tiền như vậy à.
Vương đại lực cũng ngộng, Nô Cải Chi càng là sững sờ, sau đó bắt lấy Đỗ Vũ tay, run giọng nói, Tiểu Vũ, ngươi từ chỗ nào làm đến nhiều tiền như vậy?
Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé.
Chương 151, Lan Tiến lồng gà đi.
Trong viện tất cả mọi người nhìn lấy Đỗ Vũ trên tay cái kia một sấp tiền, chúng người thì thầm trong lòng, số tiền này, có chừng 1 vạn khối A, liền cái này vắng vẻ thôn, có mấy hộ nhân gia có thể một lần xuất ra nhiều tiền như vậy A.
Vương Đại Lực cùng Nô Cải Chi đều kinh ngạc nhìn lấy Đỗ Vũ, hai người bọn họ biết rồi, Đỗ Vũ là mới vừa vặn ra ngục không bao lâu, trên người làm sao có thể có nhiều như vậy tiền.
1 vạn khối tiền, đây chính là cái con số không nhỏ, chí ít hiện tại Vương gia căn bản không bỏ ra nổi một khoản tiền lớn như vậy A.
Đây là tự ta kiếm.
Đỗ Vũ trả lời, kỳ thật hắn nói không sai, tiền này, thực sự là hắn kiếm.
Lần trước hắn mang Tam gia đám người này lên núi, tiền thuê chính là 1 vạn, cái này 1 vạn khối tiền, một mực ở trên người hắn chứa đây, lần này vừa vặn phát huy được tác dụng.
Ngươi đi đâu kiếm nhiều tiền như vậy?
Ngươi
mới ra ngoài mấy ngày a?
Nô Cải Chi cấp tốc, nói, Tiểu Vũ, ngươi
có phải hay không là?
Có phải hay không là lại làm cái gì?
Cái gì phạm pháp sự tình a?
Tam Di, ngươi yên tâm, ta không có làm qua phạm pháp sự tình.
Số tiền này, là ta quang minh chính đại kiếm được.
Đỗ Vũ cũng không muốn giải thích thêm, đem tiền nhét vào Vương đại lực trong tay, trầm giọng nói, đừng quản nhiều như vậy, trước mang ta Tam Di đi xem bệnh. Chỉ cần có thể chữa cho tốt, bao nhiêu tiền, ta đều hòa.
Giọng điệu như vậy, để Vương đại lực lần nữa rung động.
Bao nhiêu tiền cũng tốn.
Mẹ, đây mới là tài đại khí thô người nên nói a.
Tiểu Vũ, ngươi Ngô Cải Chi còn muốn tiếp tục truy vấn tiền này vấn đề, Vương Đại Lực đã trải qua kéo nàng, đem nàng lôi ra viện tử.
Vương Đại Lực không bằng Ngô Cải Chi như vậy quan tâm Đỗ Vũ, chỉ cần có thể cho Ngô Cải Chi chữa bệnh, tiền này bất kể thế nào đến, hắn đều không để ý.
Không bao lâu, Vương Hiểu Vũ cũng dẫn người cưỡi mô tô tới.
Mấy người đem Ngô Cải Chi nâng lên mô tô, trực tiếp hướng trong trấn phương hướng chạy tới.
Vương Hiểu Vũ cũng không có đi theo, hắn mang hai người thủ hạ, lại chạy vào Hầu gia viện tử. Xa xa đối Đỗ Vũ nói, biểu đệ, còn có chuyện gì, chúng ta tới giúp ngươi làm.
Vương Hiểu Vũ sau lưng hai người thủ hạ, một cái là Bính Tử, một cái là hôm qua đi tiểu thúy tiệm cơm náo sự, kết quả bị Đỗ Vũ dọa chạy.
Hai người này, đối Đỗ Vũ đó cũng là tất cung tất kính.
Nhìn thấy Đỗ Vũ, nguyên một đám cúi đầu không lưng, liền đại khí cũng không dám loạn thở.
Đỗ Vũ mặc dù đối cái này Vương Hiểu Vũ không có hảo cảm gì, nhưng Vương Hiểu Vũ vừa rồi tìm người đem hắn Tam Di đưa đến trong trấn. Điểm này vẫn là có thể.
Cho nên, Đỗ Vũ cũng không có mắng hắn, chỉ âm thanh lạnh lùng nói, đứng vừa nhìn.
Tốt.
Vương Hiểu Vũ thật đúng là mang theo hai người đứng ở bên cạnh, cười nói, biểu đệ, mặc kệ có chuyện gì, cùng chúng ta nói một tiếng, chúng ta tuyệt đối giúp ngươi.
Đỗ Vũ liền nhìn đều chẳng muốn nhìn Vương Hiểu Vũ, chậm rãi đi đến giữa sân, ánh mắt đảo qua vừa mới tiến đến cái kia mười mấy người nhà. cái này mười mấy người nhà lúc đi vào thời gian còn ngang ngược càn rỡ, hiện tại Đỗ Vũ đi tới, đám người lại là liền một câu lời cũng không dám nói. Mặc dù không có nhìn thấy Đỗ Vũ đánh hầu ra những người kia sự tình, nhưng là, Lý Kế Trường bị đánh bộ dáng, bọn hắn thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Lúc này, ai dám ra lại một chút thanh âm đây? Đỗ Vũ cũng không có tìm những người này phiền phức, hắn chậm rãi đi đến Lý Kế Trường bên người, nắm lấy máu me đầy mặt Lý Kế Trường, đem hắn cầm lên đến. Đừng đánh, bị đánh Lý Kế Trường đều ở khóc, còn kém quỳ xuống cùng Đỗ Vũ cầu xin tha thứ. Đỗ Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ta không chuẩn bị đánh ngươi, ta hôm nay vốn là chuẩn bị giết ngươi. Lý Kế Trường càng là dọa đến toàn thân run rẩy, run giọng nói, ta biết sai, ngài tha ta đi, ta về sau không dám, không dám. Là ta Tam Di không muốn để cho ta giết người, cho nên, hôm nay lưu ngươi một cái mạng. Đỗ Vũ chậm rãi đứng người lên, âm thanh lạnh lùng nói, nhưng là, ta Tam Di nhận qua tội, ngươi lại có thể không thử một chút. Đỗ Vũ nói xong, quay người nhìn lấy bên cạnh lồng gà, âm thanh lạnh lùng nói, là ngươi nghị kê đem ta Tam Di quan lồng gà bên trong, hiện tại, chính ngươi cút vào cho ta. Lý Kế Trường nhìn thấy bị giam tại lồng gà bên trong hầu lão lục, biết mình là không tránh khỏi, chỉ có thể chiến chiến nguy nguy bỏ vào trong lồng gà. Xem trọng. Đỗ Vũ âm thanh lạnh lùng nói, người nhà họ Hầu, các ngươi nghe rõ ràng. Hai người bọn họ nếu là đi ra, vẫn là cùng vừa rồi một dạng, ta đoạn các ngươi tay chân. Hầu ra đám người run một cái, đàng hoàng đứng ở chỗ này nhìn lấy. Xử lý tốt đây hết thảy, đám người vừa rồi quay đầu nhìn cái kia mười mấy người nhà. Hắn nhìn ra được, cái này mười mấy người nhà mặc dù đều câm như hến, nhưng là, nguyên một đám trong mắt đều tràn đầy phẫn nộ. Kỳ thật cái cũng khó trách, nhà bọn hắn hải tử không. Bọn hắn có thể không tức giận giận sao? Đỗ Vũ chậm rãi đi đến trước mặt những người này, âm thanh lạnh lùng nói, ta biết, trong lòng các ngươi rất không cam lòng. Bất quá, các ngươi yên tâm, các ngươi hài tử sự tình, ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Cái gì bàn giao? Một cái hơn 50 tuổi nam tử lấy can đảm nói, nhà ta nữ nhi đều đi ra ngoài 3 ngày, một chút tin đều không có. Hiện tại còn không biết tình huống như thế nào đây. Ngươi có thể cho chúng ta cái gì bàn giao? Ngươi có thể đem hải tử nhà ta tìm trở về sao? Đúng vậy a, ngươi. Ngươi khác ỷ vào ngươi có thể đánh, ngươi hung ác, liền dọa sợ chúng ta. Chúng ta mặc dù là bình dân dân chúng, nhưng chúng ta cũng không sợ chết. Là Vương Tiểu Hoa đem con gái chúng ta mang đi, chúng ta tìm Vương gia nhân muốn người, này làm sao? Đúng a, ngươi có bản lĩnh đem chúng ta đều giết a. Đem chúng ta hải tử trả cho chúng ta. Cũng là nhiều người khí thế lớn. Những người này cũng bắt đầu kêu la, thanh âm nói chuyện cũng là càng lúc càng lớn. Chỉ bất quá, bọn hắn ồn ào về ồn ào, Đỗ Vũ một người đứng ở phía trước, lại không ai dám hướng Đỗ Vũ nơi đó tới gần. Dù sao, Đỗ Vũ vừa rồi hung ác, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến. Trách móc cái gì trách móc? Trách móc cái gì trách móc? Vương Hiểu Vũ nhịn không được, đứng ra lớn tiếng nói, đều mẹ hắn câm miệng cho ta, để cho ta biểu đệ nói chuyện. Tất cả mọi người dừng lại, nhao nhao nhìn lấy Đỗ Vũ. Đỗ Vũ chậm rãi quay đầu nhìn Vương Hiểu Vũ một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng im miệng. Tốt. Vương Hiểu Vũ cười đùa trả lời, gia hỏa này cũng thực sự là da mặt dày a, bị Đỗ Vũ nói như vậy, vậy mà cũng không cảm thấy xấu hổ. Đỗ Vũ cũng lười để ý hắn, quay đầu nhìn ở đây mười mấy người nhà, nói, các ngươi hải tử mất, ta biết trong lòng các ngươi khó chịu. Nhưng là, Vương Tiểu Hoa cũng mất, các ngươi tìm Vương gia nhân, thì có ích lợi gì? Các ngươi phải hiểu rõ, đem các ngươi hải tử lừa gạt đi. Không phải Vương Tiểu Hoa, là Lưu gia cái kêu kêu cái gì cựu tỷ. Các ngươi muốn người, đi tìm Lưu gia muốn a. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn ngược lại là muốn đi tìm Lưu gia muốn. Nhưng là, người nhà họ Lưu quá nhiều, bọn hắn cũng gây bất quá a. Ta biết, người nhà họ Lưu cũng muốn chôn tránh trách nhiệm. Bất quá, ta đã giúp các ngươi giải quyết. Đỗ Vũ vừa nói, xoay người sang chỗ khác, đem nằm dạp trên mặt đất Lưu Nhạc cầm lên đến, trực tiếp kéo tới trước mặt mọi người, nói, đây là cựu tỷ đệ đệ. Ta hiện tại đem hắn giao cho các ngươi, đổi ta Tam Di trở về, cái này không có vấn đề à. Chương 152, Lưu Nhạc nhận tội. Nhìn thấy Lưu Nhạc, mọi người đều là sững sờ. Cho tới giờ khắc này, đám người mới hiểu được, Đỗ Vũ cũng không phải là trực tiếp tới tìm Hầu gia phiền phức, mà là đi trước Lưu gia. Nhìn Lưu Nhạc cái kia thụ thương bộ dáng, đám người cơ bản đều có thể đoán được Lưu gia bị Đỗ Vũ làm thành cái dạng gì. Kỳ thật, đám người cũng đều vẫn muốn đi tìm Lưu gia đây. Nhưng là trở ngại Lưu nhà thế lực quá lớn, bọn hắn chỉ có thể nhặt Vương gia quả hồng mềm bóp, căn bản chính là nghĩ bức bách Vương gia nhân đi cùng Lưu gia náo. Hiện tại tốt rồi, Đỗ Vũ đem Lưu Nhạc chụp tới, vậy thì đồng nghĩa với là trực tiếp tìm tới vấn đề nơi mấu chốt. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, Đỗ Vũ làm như thế, cũng làm cho đám người triệt để không lời nào để nói. Nếu như Đỗ Vũ là trực tiếp tới, lấy thủ đoạn bạo lực đem hắn Tam Di mang đi, cái kia đám người khẳng định không phục. Dù sao, nữ nhi bọn họ mất, Đỗ Vũ bạo lực có lẽ có thể đủ hù đến bọn hắn, nhưng tất cả mọi người vẫn là không cam tâm á. Thế nhưng là, Đỗ Vũ bắt Lưu Nhạc tới, đổi Ngô Cải Chi trở về, cái kia cũng không giống nhau. Chỉ ít, Đỗ Vũ làm như vậy, rất công đạo, hắn cũng không có ý thế hiếp người, đánh những người kia, hắn chỉ là báo thù mà thôi. Thấy mọi người không nói lời nào, Đỗ Vũ trầm giọng nói tiếp, người này, có thể hay không đổi ta Tam Di trở về. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, rốt cục có một người thấp giọng nói, đây là Lưu gia sự tình, chúng ta một mực chụp lấy nữ nhân kia cũng không đúng, hắn muốn đổi trở về, cái này cũng cần phải a. Đúng vậy a, hẳn là để hắn đổi a. Người nói chuyện càng ngày càng nhiều, Đỗ Vũ chậm rãi gật gật đầu, lui về sau một bước, chỉ Lưu Nhạc nói, người này hiện tại giao cho các ngươi, muốn người, tìm hắn muốn. Ta chỉ nói câu nào, chuyện này, cùng ta Tam Di Ngô Cải Chi, cùng biểu muội ta Chu Yến Nhi không có một chút quan hệ. Các ngươi muốn báo thủ, có thể tới tìm ta Đỗ Vũ. Nhưng là, không được đụng ta Tam Di cùng biểu muội ta một sợi tóc. Nếu không, để cho ta phát hiện nói, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Đỗ Vũ thanh âm rất lạnh, dọa đến hiện trường đám người một trận tim đập nhanh. Trong đó một cái người vội vàng ngượng ngập cười một tiếng, nói, khẳng định. Chắc chắn sẽ không. Sẽ không tốt nhất. Đỗ Vũ lạnh lùng hồi một câu, quay người lui tới cửa vị trí. Bên này mười mấy người nhà hơi chần chờ một chút, không biết là sẽ trước hô một tiếng, mẹ, đánh hắn. Những người khác kịp phản ứng, cùng một chỗ hướng phía Lưu Nhạc tiến lên. Nhìn thấy điệu bộ này, Lưu Nhạc kém chút khóc, vội vàng nói, đừng đánh, ta nói còn không được sao. Lưu Nhạc nói lời này thời điểm, đám người đều đã nhào tới, hướng về phía hắn bắt đầu quyền đấm cước đá. Hắn nói lời này, không có mấy người nghe được, ngược lại là những người này đánh cho khởi kình, đem Lưu Nhạc đè xuống đất, đánh túi bụi. Đỗ Vũ có chút nhíu mày, trầm mặc một hồi, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, tất cả dừng tay. Đỗ Vũ nói vẫn rất có lực uy hiếp, hắn một cuống họng kêu đi ra, hiện trường tất cả mọi người dừng tay, quay đầu kinh ngạc mà kinh hoàng mà nhìn xem hắn. Không, không phải ngươi. Ngươi nói người này giao cho chúng ta sao? Một người trong đó thấp giọng nói, ngươi. Ngươi không được để cho chúng ta đánh hắn, cái kia. Cái kia giao cho chúng ta có làm được cái gì? Ta không phải không được để cho các ngươi đánh hắn, nhưng là, cũng phải trước hết để cho hắn nói một câu a. Đỗ Vũ đi qua, đem đầy người giấu dậy Lưu Nhạc từ giữa đám người đẩy ra ngoài, nói, hắn muốn nói chuyện, các ngươi dù sao cũng phải cho hắn cái nói chuyện cơ hội a. Dù sao, các ngươi là vì cứu hài tử, cũng không phải là xuất khí. Đỗ Vũ lời này, để đám người bừng tỉnh đại ngộ, cũng đều thở phào, bọn hắn thật đúng là sợ hãi Đỗ Vũ lại nhúng tay vào đây. Tốt, hiện tại ngươi có thể nói. Đỗ Vũ mắt lạnh nhìn Lưu Nhạc, trầm giọng nói, những nữ hải tử kia hiện tại ở đâu? Ngươi chừng nào thì có thể đem các nàng mang về? Ta là không đem các nàng trở lại được. Lưu Nhạc run giọng trả lời. Ngươi nói cái gì? Bốn phía mọi người nhất thời hỏa. Ngươi là các ngươi lừa gạt đi, hiện tại ngươi mang về không được. Ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Ta nói với ngươi, ngươi không đem nữ nhi của ta trả lại, chúng ta giết chết ngươi. Đánh hắn, đừng nói, đánh hắn. Đám người ồn ào không ngừng, quần tình xúc động, dù sao sự tình quan nữ nhi bọn họ, trong lòng mỗi người đều ở đang giận. Lúc này Lưu Nhạc nói lời như vậy, đám người có thể không được nổ sao. Đỗ Vũ khoát khoát tay, để đám người trước không nên gấp gáp, sau đó nhìn lấy Lưu Nhạc, trầm giọng nói, vì cái gì mang về không được. Lưu Nhạc lui về sau một chút. Sợ hãi lấy thân thể, khiếp đảm mà nhìn xem đám người, thấp giọng nói, ta tỷ đã đem các nàng đều đưa đến trong thành phố, hơn nữa đã trải qua bán. Cái gì? Đám người lại muốn bắt đầu ồn ào, Đỗ Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, tất cả câm miệng. Đám người lập tức trung thực, Đỗ Vũ lúc này mới mắt lạnh nhìn Lưu Nhạc, trầm giọng nói, bán. Là Lưu Nhạc thấp giọng nói, tỷ ta ở trong thành phố nhận biết một người, chuyên môn lừa bán. Lừa bán phụ nữ. Những nữ hải tử này, dẫn đi về sau, ta cửu tỷ liền thống nhất giao cho một người. Người này theo đầu người cho ta cửu tỷ tra tiền, một người 3.000, ta. Ta cửu tỷ lần này dẫn đi 23 nữ hải tử, lừa. Lừa nhanh 7 vạn. Mọi người bên cạnh nghe, một hồi này đến phát điên sớm. Nếu như không phải Đỗ Vũ ở chỗ này bảo vệ, đám người chỉ sợ ở đi lên, tươi sống đem cái này Lưu Nhạc đánh chết. Đỗ Vũ nhíu mày, dạng này sự tình. Hắn trong tù cũng đã gặp. Loại này lừa bán nhân khẩu rất nhiều người, không chỉ có lừa bán phụ nữ, còn có lừa bán tiểu hải tử. Dạng này tội phạm, vào ngục giam về sau, đãi ngộ cơ bản cùng cường gian phạm một dạng, là nhất là người phỉ nhổ. Đỗ Vũ trong tù thời điểm, liền gặp được qua mấy cái lừa bán tiểu hải tội phạm, vào ngục giam, hai cái bị người đánh chết lây, mấy cái khác, bị người đánh thành tàn phế, dạng này còn không tính xong. Tàn phế về sau, mỗi ngày ngồi lên xe lăn, làm theo bị người khi dễ tra tấn. Loại người này, một khi bị bắt lấy, vậy thì thật là cả một đời cứ như vậy. Trong tù ngươi coi như có thể miễn cưỡng sống sót, nhưng là, ra ngục về sau, ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Dù sao, bọn hắn làm những chuyện này, thực có thể nói là táng tận thiên lương. Đỗ Vũ trầm giọng nói, ý ngươi là, những nữ hài tử này, đã trải qua đưa đến trong thành phố. Là, hôm qua giữa trưa thời điểm, liền đã đưa đến trong thành phố, thì ta đã trải qua. Đã trải qua đem tiền lấy đi. Lưu Nhạc nhìn mọi người một cái, thấp giọng nói, không phải ta không muốn giúp các ngươi, nhưng là, cái này. Này chúng ta cũng không có cách nào ai những người kia trả tiền về sau, liền sẽ đem những nữ hài tử này mang đi, toàn bộ giam lại cất giấu, ngay cả ta tỷ cũng không tìm tới bọn hắn. Trừ phi đem những nữ hài tử này đều bán đi, bằng không thì, bọn hắn cũng không biết lộ diện. Cho nên, những nữ hài tử này một khi bị giao cho những nhân thủ này bên trong, cái kia cơ bản cũng coi như xong. Chương 153, ta trong thành phố có người. Lưu Nhạc nói, để cái kia mười mấy người nhà đều mộng, có mấy cái tâm lý năng lực chịu đựng yếu một chút, dứt khoát trực tiếp ngất đi. Mẹ, lão tử giết ngươi. Giết chết hắn. Ta thao, tránh ra, nữ nhi của ta về không được, lão tử liền để ngươi cho ta nữ nhi trốn cùng. Đám người gào thét, nhao nhao hướng phía Lưu Nhạc liền chạy tới. Bên này Lưu Nhạc dọa đến đều nhanh đi tiểu, mới vừa rồi bị đám người vây quanh ẩu đả, đã đem hắn đánh sợ. Phát hiện tại nhiều như vậy người nếu là cùng một chỗ tới lại đánh cho hắn một trận, hắn có thể gánh không được a. Đừng đánh. Lưu Nhạc run giọng cầu khẩn nói, ta đều nói, các ngươi làm gì còn đánh ta, cùng ta cũng không quan hệ a, là tỷ ta làm. Nhưng nàng làm xong việc này, một mực cũng chưa trở lại, một phân tiền cũng không cho qua chúng ta cũng không có cách nào a. Mọi người mới không để ý tới cái này, xông đi lên liền muốn đánh Lưu Nhạc, nhưng bị Đỗ Vũ ngăn lại. Nhìn thấy Đỗ Vũ, đám người mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn là giận dữ quát, Đỗ Vũ, ngươi không cần cản chúng ta. Chúng ta hải tử về không được, liền để hắn trốn cùng. Ngươi tránh ra. Đúng, ngươi tránh ra. Chúng ta cảm tạ ngươi giúp chúng ta đem hắn mang tới, nhưng là, đây là chúng ta sự tình, chính chúng ta tới xử lý. Đám người la hét để Đỗ Vũ tránh ra, Đỗ Vũ cũng không lui lại, hắn mắt lạnh nhìn hiện trường đám người, nói, sự tình còn chưa tới một bước cuối cùng, các ngươi hiện tại giết hắn. Về sau nữ nhi tìm trở về, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Cái này mọi người nhất thời sửng sốt, một người nam tử cẩn thận từng ly từng tí nói, ta nữ nhi làm sao sẽ tìm trở về sao? Lưu Nhạc đều nói, căn bản không có khả năng tìm về được a. Đúng vậy a, trong thành phố xa như vậy, sao có thể tìm được a? Đó căn bản không có khả năng tìm về được, Đỗ Vũ, ngươi đừng nói những lời nhảm nhí này, trước để cho chúng ta giết tiểu tử này lại nói. Đám người giống không ngừng. Đỗ Vũ nhưng căn bản không cho. Hắn cầm lên Lưu Nhạc, đem hắn kéo tới cửa vị trí, âm thanh lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, cùng ngươi tỷ giao dịch người kia kêu cái gì? Hắn ở nơi đó. Hình dạng thế nào? Lưu Nhạc nói, cụ thể ta cũng không rõ lắm, ta chỉ là nghe ta tỷ nói qua, người kia giống như kêu cái gì Đàm Vĩnh Nam, ngoại hiệu kêu. Kêu cái gì nam tử? Đàm Vĩnh Nam, nam tử. Đỗ Vũ đem hai cái này xưng hô lặp lại một lần, đột nhiên đứng người lên, quay đầu nhìn đám người. Có ai điện thoại? Điện thoại? Muốn điện thoại làm gì? Mọi người đều là kinh ngạc. Đỗ Vũ giải thích nói, ta gọi điện thoại đi vào thành phố, để bằng hữu của ta giúp các ngươi tìm người. Ngươi? Ngươi trong thành phố còn có bằng hữu? Đằng sau Vương Hiểu Vũ nhịn không được hô nhỏ một tiếng, nhìn mọi người một cái, thấp giọng nói, biểu đệ, muốn không phải là ta đi liên hệ A ta ở thành phố bên trong, nhận biết một cái anh em, ở thành phố bên trong lăn lộn vừa vặn rất tốt. Nhất là hắn lão đại, gọi Tứ Nhãn. Tại thành phố bên trong đều có tên, nói không chừng có thể rút. Đỗ Vũ khẽ như mày, Tứ Nhãn. Dựa vào. Những người khác không có chú ý tới Vương Hiểu Vũ nói chuyện, nghe được Đỗ Vũ nói, đám người lập tức kích động lên. Không biết là ai hô một câu, hầu ra thì có điện thoại A. Đỗ Vũ đang chuẩn bị tiến hầu ra trong phòng, lúc này, Vương Hiểu Vũ đoạt trước một bước chạy vào đi, nói, tốt, bên này sự tình giao cho ta. Các ngươi chờ lấy, ta hiện tại an bài trong thành phố các bằng hữu giúp các ngươi làm việc. Nhất định không có vấn đề. Vương Hiểu Vũ là tại Đỗ Vũ trước mặt biểu hiện, chạy có thể nhanh. Tiến gian phòng, tìm tới điện thoại, từ trên người lấy ra một tờ tờ giấy, cẩn thận từng ly từng tí đẩy tới. Vang mấy tiếng, điện thoại kết nối, bên kia chuyển tới một thanh âm, ai vậy? Là Dương ca sao? Là ta, Vương Hiểu Vũ a. Vương Hiểu Vũ chuyên môn mở miệng nói, còn hướng Đỗ Vũ cười cười, nói rõ chính là nghĩ tại Đỗ Vũ trước mặt trang cái bức. Vương Hiểu Vũ? Cái gì Vương Hiểu Vũ? Thế nhưng là, bên kia trả lời, để Vương Hiểu Vũ có chút xấu hổ. Vương Hiểu Vũ vội vàng nói, Dương ca, ngươi quên, chính là Đông Lâm huyện Bản Sơn thôn cái kia Vương Hiểu Vũ a, lần trước các ngươi tới nơi này làm việc, ta cho các ngươi dẫn đường cái kia. Đông Lâm huyện Bản Sơn thôn. Bên kia trầm ngâm một hồi, rõ ràng vẫn là không có nghĩ ra được Vương Hiểu Vũ rốt cuộc là ai. Vương Hiểu Vũ nói, chính là ta à, ngươi quên, trên trấn Hồ Lâm đại ca an bài cho các ngươi, chính là ta cho các ngươi dẫn đường. Hồ Lâm. Bên kia lần nữa trầm ngâm, nói, à, ta nghĩ ra rồi, Hồ Lâm a Hồ Lâm ta biết, Vương Hiểu Vũ, ách, cái kia, ngươi nói đi, đến cùng có chuyện gì. Nhìn ra được, cái này Dương ca hay là không nhớ ra được Vương Hiểu Vũ là ai. Cái này khiến Vương Hiểu Vũ càng là xấu hổ, nghĩ tại Đỗ Vũ trước mặt trang cái bước đây, kết quả còn thất bại. Cái kia, ta bên này có chút chuyện nhỏ, nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Vương Hiểu Vũ thấp giọng nói, ra bao nhiêu tiền? Không đợi Vương Hiểu Vũ cụ thể nói sự tình đây, bên kia Dương ca liền đột nhiên đến một câu như vậy, lập tức để Vương Hiểu Vũ ngộng. Tiền. Vương Hiểu Vũ đầu óc có chút loạn, hắn còn không nghĩ tới tiền sự tình đây. Làm sao? Ngươi không chuẩn bị xuất tiền A. Bên kia Dương ca thanh âm lập tức biến, thao, không có tiền ngươi tìm ta hỗ trợ cái gì. Ngươi cho rằng lão tử rất nhàn A. Vương Hiểu Vũ cầm điện thoại, sắc mặt càng là xấu hổ tới cực điểm, một hồi này căn bản không biết nói cái gì cho phải. Thao, con mẹ nó ngươi không nói lời nào, lão tử treo A. Dương ca có chút nổi giận. Ta Vương Hiểu Vũ há to mồm, nhưng căn bản không biết nên nói cái gì cho phải. Lần này sự tình không hoàn thành không nói, mặt cũng mất, mấu chốt là người cũng đắc tội. Hắn thật có loại muốn chết cảm giác. Nhưng vào lúc này, Đỗ Vũ đột nhiên mở miệng, ngươi tên là gì? Người nào nói chuyện? Dương ca bực tức nói. Biểu đệ Vương Hiểu Vũ vội vàng hướng Đỗ Vũ khoát khoát tay, mặt hốt hoảng mà hạ giọng nói, trong thành phố người, thế lực rất lớn, chúng ta khác chọc bọn hắn. Đỗ Vũ không để ý Vương Hiểu Vũ, trầm giọng nói tiếp, lão cửu là gì của ngươi? Ti. Bên kia Dương ca rõ ràng hít vào một ngụm khí lạnh, cẩn thận từng ly từng tí nói, ngươi nhận biết cửu ca. Cửu ca liền ở bên cạnh ta, nếu không để hắn tới nghe điện thoại. Dương ca rõ ràng hoài nghi Đỗ Vũ thân phận, cho nên nói ra cửu ca ở bên cạnh sự tình. Nếu như Đỗ Vũ lúc này không dám trở về đáp, vậy liền có thể kết luận Đỗ Vũ là đang trăng bức. Để hắn nghe. Đỗ Vũ rất thẳng thắn nói. Vương Hiểu Vũ đều ngộng, hắn đột nhiên đem điện thoại cúp máy, sau đó nhìn lấy Đỗ Vũ, vội la lên, biểu đệ, ngươi. Ngươi đừng làm rộn, cái này Dương ca, ở thành phố bên trong rất có địa vị. Thủ hạ rất nhiều. Hơn nữa, đều là làm đại sự người, phía sau có rất nhiều đại lão bản. Chúng ta cùng người ta đấu không lại, ngươi dạng này náo, dễ dàng ra đại sự ai trong thành phố người, cùng thôn chúng ta bên trong những người này cũng không đồng dạng a. Một hồi điện thoại bọn hắn đánh tới, ngươi đừng tiếp, ta tới tiếp, ta cùng bọn hắn xin lỗi, sự tình đoán chừng. Đoán chừng có thể bãi bình. Bên này Vương Hiểu Vũ mới vừa nói xong, điện thoại đột nhiên vang lên. Vương Hiểu Vũ mới vừa ấn tắt thâu âm. Bên kia liền chuyển tới một thanh âm phẫn nộ, mẹ hắn, ai vậy? Ta là lão cửu, ai tìm lão tử? Chương 154, là Vũ ca sao? Nghe được thanh âm này, Vương Hiểu Vũ dọa đến run một cái, trong lúc nhất thời ngay cả lời đều không biết nên nói như thế nào. Một cái Dương ca đều đem hắn dọa đến kinh sợ, mà cái này lão cửu, hay là Dương ca lão đại, hắn nguyên bản lanh lợi miệng, một hồi này giống như đột nhiên biến đẩn. Miệng ha lớn, lại là một câu đều không nói được. Ai vậy? Làm sao mẹ hắn không nói lời nào? Lão cửu nâng lên giọng điệu, rõ ràng là muốn báo nổi, cái này khiến Vương Hiểu Vũ càng là hoảng, chân tay luống cuống, căn bản không biết nên làm cái gì. Đỗ Vũ thở dài, đem Vương Hiểu Vũ kéo qua một bên, bản thân đi đến điện thoại một bên, nói, Lão cửu, là ta. Ai? Bên kia rõ ràng hít vào một ngụm khí lạnh, sau một lát, cẩn thận từng ly từng tí nói, là Vũ ca sao? Vương Hiểu Vũ ngộng, cái gì Vũ ca? Bản thân nghe lầm. Hay là lão cửu nói sai? Ảo giác ca. Là ta. Đỗ Vũ bình tĩnh trả lời. Ai nha, Vũ ca, thật là ngươi a. Lão cửu thanh âm đều có chút run rẩy, run giọng nói, Vũ ca, ngươi. Ngươi tốt đã ai nha, các vị đại ca đều đang nói, cũng không biết làm như thế nào cùng ngươi liên hệ đây. Vũ ca, ngươi ở nhà thế nào? Trong nhà mọi chuyện đều tốt ta. Lúc nào trở về a? Đỗ Vũ biểu lộ có chút thảm đạm, hắn trở về là muốn tìm thân muội muội Đỗ Linh. Kết quả, muội muội đã trải qua không ở, trong nhà những cái này, khá tốt sao? Khe khẽ thở dài, Đỗ Vũ thấp giọng nói, Tứ Nhãn đây. Tứ Nhãn? Ôi! Không đợi lão cửu nói chuyện, Vương Hiểu Vũ đều trước hô nhỏ một tiếng. Lúc nói chuyện, có chút quá rung động, không cẩn thận còn cắn được đầu lưỡi, đằng sau hôi chính là cắn được đầu lưỡi về sau phát ra tới. Cái này lão cửu là người thông minh, Đỗ Vũ nếu không nói, hắn cũng không hỏi nhiều, lập tức nói, à, Tứ Nhãn ca trong phòng, ta đưa di động đưa cho hắn. Tiếp theo là có người thức dậy bước đi thanh âm, mơ hồ còn nghe được Dương ca thanh âm truyền đến, cửu ca, thực nhận biết. Mẹ, nhớ rõ ràng, đây là Tứ Nhãn ca huynh đệ, Đỗ Vũ đại ca, về sau nói chuyện cẩn thận một chút. Thao, đây là lão cửu thanh âm. Lần này, Vương Hiểu Vũ là chân chân chính chính mà nghe được, Đỗ Vũ đại ca bốn chữ này, một chữ không sót. Hắn trừng mắt to nhìn Đỗ Vũ, thật giống như nhìn lấy một người xa lạ dường như. Trước khi muốn nói Đỗ Vũ quét ngang Lưu gia, hắn đối Đỗ Vũ đã trải qua hoàn toàn phục nói. Vậy bây giờ, Đỗ Vũ đứng ở trước mặt hắn, đã không phải là chịu phục đơn giản như vậy. Hiện tại Đỗ Vũ, nhất định chính là loại kia để hắn chạm không tới cao nhân A có thể cùng Tứ Nhãn xưng huynh gọi đệ. Trời ạ, Đỗ Vũ 10 năm này đến cùng chuyện gì phát sinh A. Không bao lâu, điện thoại bị người bắt được, Tứ Nhãn thanh âm truyền đến, Vũ ca, thế nào? Có chút việc, muốn tìm ngươi giúp một chút. Đỗ Vũ đem phía bên mình sự tình nói một lần, cuối cùng nói, người kia gọi Đàm Vĩnh Nam, nam tử, có thể hay không tìm tới. Không có vấn đề, giao cho ta. Chỉ cần ở trong thành phố không đi, ta coi như đảo sâu ba thước, cũng nhất định giúp ngươi tìm ra. Tứ Nhãn dừng một cái, thấp giọng nói, bất quá, phương diện này sự tình, chúng ta không tiện nhúng tay. Hơn nữa, bắt được dạng này một cái buôn bán phụ nữ đội, cũng là đại công lao. Ta ý là, nếu như chuyện này hoàn thành, muốn hay không đem công lao tặng cho Huỳnh Lập Bân. Hắn gần nhất vừa mới nhậm chức, đoán chừng cần chút đại án tử đến chống đỡ một chút tràng diện. Đỗ Vũ nói, muốn làm thế nào, ngươi tự quyết định, chủ yếu là đem người tìm trở về. Ta biết, ta sẽ cùng mấy người bọn hắn thương lượng, chúng ta cùng đi tìm người. Tứ Nhãn nói, bất quá, ngươi trước cho lão Huỳnh gọi điện thoại nói một tiếng, để hắn phối hợp chúng ta một chút, thuận tiện cũng giúp chúng ta điểm bận hiệu. Cứ như vậy, chúng ta tìm được người, hắn lập công cực khổ, vẹn toàn đôi bên nha. Đỗ Vũ ngẫm lại, chuyện này có cảnh sát nhúng tay nói, đương nhiên sẽ càng thêm thuận lợi một chút. Cho nên, hắn cũng không có cự tuyệt, cho Tứ Nhãn gọi điện thoại về sau, liền lập tức lại cho Huỳnh Lập Bân gọi điện thoại. Vương Hiểu Vũ đứng ở bên cạnh, nghe Tứ Nhãn còn muốn cùng Đỗ Vũ thương lượng lúc nói chuyện, liền càng thêm choáng váng. Đỗ Vũ đây rốt cuộc là thân phận gì a? Để Tứ Nhãn hỗ trợ, Tứ Nhãn liền một lời đáp ứng hỗ trợ. Hơn nữa, cụ thể giúp như thế nào, Tứ Nhãn còn muốn cùng Đỗ Vũ thương lượng phương pháp. Mặc dù không có nhìn thấy Tứ Nhãn, nhưng Vương Hiểu Vũ có thể nghe được, Tứ Nhãn trong lời nói, đối Đỗ Vũ rất tôn kính. Thế nhưng là, cái này, đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Còn có Huỳnh Lập Bân, đây là người nào? Nghe, có vẻ giống như là cảnh sát người. Chẳng lẽ nói, Đỗ Vũ ở trong thành phố, còn nhận biết cảnh sát sao? Không đợi Vương Hiểu Vũ nghĩ rõ ràng đây, bên kia điện thoại kết nối, một nữ tử thanh âm truyền tới, ngươi khỏe, đây là thành Bắc khu phủ đồn công an văn phòng. Có gì có thể giúp ngài sao? Vương Hiểu Vũ kém chút thổ huyết, khu phủ đồn công an, đây chính là trong vùng tốt nhất đồn công an. A Đỗ Vũ một chiếc điện thoại đánh tới trong văn phòng, trong này đều là cấp lãnh đạo, hắn nhận biết ai vậy? Hình sở sinh trưởng ở sao? Đỗ Vũ hỏi, vừa rồi Tứ Nhãn cho hắn điện thoại, nguyên lai là Hình Lập Bân văn phòng điện thoại A. Sở trưởng. Vương Hiểu Vũ lại có chút choáng váng, Đỗ Vũ tìm lại là khu phủ sở trưởng đồn công an. Phải biết, đây chính là trong thành phố vị trí nhất tốt một cái đồn công an A, sở trưởng chức vị, không thể so với trong huyện thành trưởng cục cảnh sát chức vị kém bao nhiêu đâu. Đỗ Vũ lại có thể nhận biết nhân vật như vậy. A, xin hỏi vị nào tìm hắn? Nữ tử kia không trực tiếp trả lời, mà là hỏi trước danh tự, nói rõ chính là lại nhìn tình huống. Nếu như không trọng yếu người, liền sẽ không để Hình Lập Bân nghe. Đỗ Vũ bình tĩnh trả lời, ta gọi Đỗ Vũ. Ngài khỏe chứ, chờ chốc lát. Nữ tử để điện thoại xuống. Qua không bao lâu, điện thoại bị người cầm lên, một cái tiếng cười cởi mở từ bên kia chuyển tới, ha ha ha, Đỗ huynh đệ, ngươi rốt cục gọi điện thoại tới à, ta còn tưởng rằng ngươi không thấy đây. Thế nào, trong nhà vẫn tốt chứ? Vương Hiểu Vũ ngộng, xem ra thực sự là sở trưởng nghe. Hơn nữa, nói như vậy, có thể thấy được Đỗ Vũ cùng người sở trưởng này quan hệ rất không tệ. Bằng không, nhân gia không sẽ hỏi trong nhà hắn tình huống à, cái này là bạn tốt ở giữa ân cần thăm hỏi à. Đều là câu nói này. Đỗ Vũ một trận bất đắc dĩ. Thở dài, cũng không nhiều lời, đem phía bên mình tình huống, còn có vừa rồi Tứ Nhãn nói sự tình, cho Hình Lập Bân nói một lần.
Buôn bán phụ nữ.
Hình Lập Bân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đây là đại sự, cần phải nghiêm trị, nhất định phải giải cứu nhóm này nữ hài tử.
Đỗ huynh đệ, ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta. Ta sẽ cùng bọn hắn liên hệ, vô luận như thế nào, nhất định phải đem những nữ hài tử này cứu trở về. Các ngươi cứ việc yên tâm, ai chỉ cần bọn hắn không đi ra nội thành phạm vi, coi như đào sâu ba thước, cũng nhất định phải đem bọn hắn tìm tới.
Vậy là tốt rồi, đa tạ.
Đỗ Vũ nhẹ giọng trả lời.
Chúng ta quan hệ này, nói cái gì tạ ơn a?
Hình Lập Bân cười cười, nói, được, ta trước an bài nhân thủ đi tìm người.
Có phải hay không là ngươi điện thoại, quay đầu có việc gọi cú điện thoại này, có thể tìm tới ngươi sao?
Chương 155, Hầu Kiến Thiết đến.
Tắt điện thoại về sau, Đỗ Vũ nguyên vốn còn muốn cho Ngô Nguyệt gọi điện thoại, dù sao trở về mấy ngày nay đều không cùng với nàng liên lạc qua. Nhưng là, cầm điện thoại lên, lại đột nhiên nghĩ đến, Ngô Nguyệt bên kia ngay cả điện thoại đều không có, căn bản không cách nào liên hệ, Đỗ Vũ cuối cùng chỉ có thể lại đem điện thoại buông xuống.
Xem ra, nên mua cái điện thoại.
Bản thân đến một cái, Ngô Nguyệt cũng phải một cái, bằng không thì muốn theo Ngô Nguyệt liên hệ cũng không tiện.
Để điện thoại xuống, Đỗ Vũ quay người muốn đi ra ngoài, lại phát hiện Vương Hiểu Vũ trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở hắn bên cạnh, biểu hiện trên mặt đều ngưng kết.
Đỗ Vũ cũng không biết mình vừa rồi gọi điện thoại, cho Vương Hiểu Vũ bao lớn rung động.
Nhìn thấy Vương Hiểu Vũ cái dạng này, hắn không khỏi hơi kinh ngạc, ngạc nhiên nói, ngươi làm sao?
Vương Hiểu Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn lấy Đỗ Vũ biểu lộ càng là rung động.
Hắn hít sâu một hơi, bờ môi run rẩy hỏi, biểu đệ, ngươi
thực.
Thực nhận biết.
Nhận biết Tứ.
Tứ Nhãn ca sao?
Nhận biết.
Đỗ Vũ thuận miệng trả lời, cũng không nhiều để ý tới Vương Hiểu Vũ, trực tiếp ra khỏi phòng.
Bên ngoài trong viện, mấy người chính vây quanh Lưu Nhạc quần đầu đây.
Lưu Nhạc bị đánh kêu cha gọi mẹ kêu thảm, hiện tại hắn cũng không nói mình là cái gì quân nhân giải ngũ, bị người đáy giày ở trên mặt dùng sức đạp, khắp cả mặt mũi là máu không nói, mấu chốt nhất còn làm cho đuổi đầu đuổi não, chật vật đến cực điểm.
Nhìn thấy Lưu Nhạc bị đánh dạng như vậy, Đỗ Vũ có chút cau mày một cái.
Hắn biết rồi cái này mười mấy người nhà tâm lý phẫn nộ, ẩu đả Lưu Nhạc là bình thường.
Nhưng là, cái này Lưu Nhạc lại bị dạng này đánh xuống, đoán chừng muốn bị những cái này người đánh chết tươi a.
Đủ.
Đỗ Vũ quát lạnh một tiếng, đám người lúc này mới nhìn thấy Đỗ Vũ đi ra, mấy người kia vội vàng dừng tay.
Tiểu Vũ, sự tình thế nào?
Một cái 40-50 tuổi nam tử run giọng hỏi, tất cả mọi người cũng đều nhìn Vương Hiểu Vũ đây.
Vừa rồi Vương Hiểu Vũ đi đến phía trước, la hét cho trong thành phố bằng hữu gọi điện thoại, tất cả mọi người đối Vương Hiểu Vũ ôm hy vọng rất lớn.
Cho nên, Đỗ Vũ cùng Vương Hiểu Vũ đi ra, đám người hỏi trước là Vương Hiểu Vũ.
Các hương thân tâm tư rất đơn giản, cứ việc Đỗ Vũ có thể đánh, nhưng ngươi ở thành phố bên trong quan hệ, khẳng định không nhân Vương Hiểu Võ lợi hại không.
Vương Hiểu Vũ vốn đang tại rung động ở trong khó mà bình phục đây, bị đám người hỏi lên như vậy, lập tức lúng túng, mặt cũng lập tức đỏ.
Cái kia
Vương Hiểu Vũ dùng sức gãi gãi đầu, thấp giọng nói, chuyện cụ thể, ta biểu đệ đã trải qua an bài tốt.
Không có việc gì, mọi người cứ việc yên tâm a.
Ngươi biểu đệ.
Đám người kinh ngạc nhìn xem Đỗ Vũ, lại một cái nam tử ngạc nhiên nói, không phải bằng hữu của ngươi sao?
Làm sao thành Đỗ Vũ an bài?
Tiểu Vũ, muội muội của ngươi cũng mất, ngươi không thể.
Không thể ngồi yên không lý đến a.
Tất cả mọi người cảm thấy, Đỗ Vũ ngồi tù nhiều năm như vậy, có thể có bằng hữu gì?
Cho nên trong lòng mọi người đều cảm thấy, Đỗ Vũ bằng hữu, khẳng định không bằng Vương Hiểu Vũ bằng hữu có thể số lượng lớn.
Bị đám người nhìn như vậy, Vương Hiểu Vũ càng là xấu hổ.
Hắn hít sâu một hơi, thấp giọng nói, cái kia, các ngươi
cứ việc yên tâm a, ta biểu đệ bằng hữu, so với ta bằng hữu kia bản lãnh lớn nhiều.
Các ngươi sự tình, ta biểu đệ nếu là xử lý không được, cái kia
sẽ không có người có thể xử lý.
Thật giả?
Mọi người nhất thời kinh ngạc. Nhìn lấy Đỗ Vũ biểu lộ liền càng thêm kinh ngạc.
Đỗ Vũ cái này ngồi tù mấy năm đi ra, có thể đánh cũng coi như, cái kia đến lợi hại như vậy bằng hữu đây.
Mọi người cứ việc yên tâm tốt, có ta biểu đệ ở chỗ này, không có việc gì.
Vương Hiểu Vũ lớn tiếng nói, mọi người về trước đi chờ lấy tin tức, ta biểu đệ đã trải qua sắp xếp người đi tìm.
Chỉ cần tìm được, lập tức sẽ cho các vị tin tức.
Hơn nữa, ta có thể nói cho mọi người, lần này tuyệt đối có thể tìm tới, cho nên, mọi người không cần lo lắng.
Thực có thể tìm tới sao?
Tiểu Vũ, ngươi đừng lừa gạt mọi người a, muội muội của ngươi cũng ở bên trong, ngươi cũng không thể nói mọ a.
Nếu là thật có thể tìm tới, ngươi,
các ngươi có thể chính là chúng ta ân nhân cứu mạng a.
Đám người mồm năm miệng mười kêu la, Vương Hiểu Vũ ở chỗ này giải thích một hồi lâu,
đám người vừa rồi chuẩn bị thối lui. Nhưng vào lúc này, cửa ra vào bên kia lại đột nhiên truyền đến một trận xe gắn máy thanh âm. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa ra vào xông tới 7-8 chiếc xe gắn máy, mỗi chiếc xe gắn máy trên đều ngồi 2 người, cộng lại hơn 20 người. Nhìn thấy những người này, Vương Hiểu Vũ sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng đi đến Đỗ Vũ bên người, thấp giọng nói, là đại tỉnh thôn thôn trưởng Hầu Kiến Thiết, hầu ra những người này đại ca. Những người khác cũng đều biết Hầu Kiến Thiết, nhìn thấy hắn mang như thế một đám người tới, đám người cũng đều có chút bối rối. Nguyên bản muốn đi ra ngoài những người kia, lập tức thối lui, nhao nhao lui lại đến phía dưới mái hiên, đem viện tử sân bãi tặng cho Đỗ Vũ cùng Hầu Kiến Thiết đám người. Nhìn thấy Hầu Kiến Thiết tới, người nhà họ Hầu là hưng phấn nhất, nguyên bản bị Đỗ Vũ đánh qua mấy cái kia người nhà họ Hầu lập tức đứng lên. Đại ca! Đại bá! Tất cả mọi người đang giống, mấu chốt nhất là, canh giữ ở lồng gà cửa ra vào cái kia hai người, vậy mà trực tiếp đem Hầu Lão Lục từ lồng gà bên trong kéo ra ngoài. Lục thúc, thật xin lỗi. Một người hưng phấn nói, vừa rồi chúng ta thực sự không có cách nào nhưng là, hiện tại đại bá đến. Mẹ hắn, lần này nhất định phải giết chết cái kia họ Đỗ. Đúng, đánh chết họ Đỗ. Đánh chết họ Đỗ. Người nhà họ Hầu cũng bắt đầu kêu la, nguyên một đám hưng phấn khoa tay múa chân, phảng phất đã đem Đỗ Vũ đánh ngã dường như. Những người này đều tích lũy nổi giận trong bụng, nhìn thấy Hầu Kiến Thiết đến, thật giống như tìm tới chỗ dựa dường như, khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu. Hầu Kiến Thiết. Đỗ Vũ có chút nhíu mày, nói, hắn đây cũng là thôn trưởng. Hắn bản thân liền là cái vô lại, dùng tiền tìm quan hệ làm lên thôn trưởng. Vương Hiểu Vũ hướng Đỗ Vũ bên người dựa, thấp giọng nói, bên cạnh hắn những người kia, có 3-4 đều là đã từng ngồi tù đi ra. A. Đỗ Vũ gật đầu, cũng không có chút nào dị dạng biểu lộ, phảng phất cái gì đều không nghe thấy dường như. Đỗ Vũ phản ứng này, để Vương Hiểu Vũ có chút ngộng. Đỗ Vũ này sao lại thế này? Hắn không sợ sao? Đỗ Vũ thật không có sợ hãi, hắn thậm chí đều không đi xem Hầu Kiến Thiết đám người, mà là quay đầu nhíu mày nhìn lấy Hầu Lão Lục mấy người, trầm giọng nói, ta nhường ngươi đi ra không? Các ngươi nhìn không được hắn sao? Cái kia hai cái vịn Hầu Lão Lục thanh niên hiện tại đối Đỗ Vũ thế nhưng là không có một chút e ngại, nghe vậy hai người thậm chí hỏa, một người trong đó trừng mắt mắng, thao, con mẹ nó ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Ngươi nghĩ rằng chúng ta còn sợ ngươi sao? Ngươi không thấy được đại bá ta đến a? Bọn ngươi chết đi ngươi. Một người thanh niên khác cũng giận dữ quát. Hầu Lão Lục càng là nhìn lấy Hầu Kiến Thiết, mang theo tiếng khóc nức nở nói, đại ca, ngươi muốn báo thủ cho ta a? Đỗ Vũ chính muốn nổi giận, lúc này, Hầu Kiến Thiết đã trải qua chậm rãi đi đến trước mặt hắn, trên dưới dò xét Đỗ Vũ một phen, đột nhiên khoát tay chặn lại, mang lên. Cửa ra vào lập tức có mấy người nam tử, dơ lên 4 người đi tới. 4 người này, chính là vừa rồi đi trên trấn vệ sinh Sở Ngô Cải Chi Vương Đại Lực 4 người. Chương 156, ngươi. Ngươi có phải hay không là Vũ Ca? Ngô Cải Chi Vương Đại Lực 2 người rõ ràng là bị người đánh qua, nhất là Ngô Cải Chi, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, dù sao viêm dạ dày cũng phạm. Mà Vương Đại Lực thì phải hơi đỡ một ít, nhưng thân trên khắp nơi đều là dấu dày, đoán chừng là bị người đạp không ít dưới. Thảm nhất là bên cạnh Bính Tử cùng người trẻ tuổi kia, hai người này bị đánh vết thương chẳng chịt, mặt trên khắp nơi đều là máu đây. Cha, Ngô A Di. Vương Hiểu Vũ vội vàng kinh hô một tiếng, muốn xông tới, nhưng lại kiêng kỵ tại Hầu Kiến Thiết, căn bản không dám đi qua, chỉ có thể xa xa nói, xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao? Không có việc gì. Vương Đại Lực vừa nói, nhẹ nhàng khục hai tiếng, khỏe miệng tràn ra một chút máu tươi, xem bộ dáng là bị người đem nội tạng đều đạp tổn thương. Chúng ta trên đường, bị bọn hắn gặp được, sau đó bọn hắn đem chúng ta cản lại, đánh thành dạng này. Bính Tử run giọng trả lời, hắn thụ thương không nhẹ, khỏe miệng còn đang không ngừng phun ra bọng máu đây. Vương Hiểu Vũ tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ Hầu Kiến Thiết giận dữ hét, Hầu Kiến Thiết, ta thao ngươi tổ tông. Hầu Kiến Thiết liếc Vương Hiểu Vũ một chút, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi đừng hiện lên công phu miệng, một hồi, ta thì nhìn ngươi làm sao khóc. Nói xong, Hầu Kiến Thiết lại nhìn lấy Đỗ Vũ, âm thanh lạnh lùng nói, chính là ngươi, tại ta Hầu gia nháo sự, còn đánh ta người nhà họ Hầu.